Chương 56. Trưởng quản máy móc thần. Đặc Thụy Sa ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên đất phi hành khí. Cái kia bị thái dương phản xạ xuống tới lóe ra mê người ánh kim loại phi hành khí, tựa như là cổ hy tịch trưởng quản máy móc chế tạo thần. Tạo nên vật, mỗi một cái bộ kiện tạo hình đều tản ra đối với phàm nhân mật thị. Như vậy tràn đầy khí động lực học tạo hình, liền ngay cả Đặc Thụy toa dạng này hoàn toàn đối máy móc người không hiểu, đều kim lòng không được vươn bàn tay trắng đoán. Đi chạm đến kim loại kia cảm nhận thân máy, Lục Phong nhìn thấy Đặc Thụy Sa đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà lại ngăn trở đường đi của mình, không khỏi nói ra, phiền phức trước hết để cho nhường lối. Đặc Thụy toa lúc này mới kịp phản ứng. Lục Phong cùng một cái công nhân giơ lên phi hành khí muốn từ bên cạnh mình trải qua, chính mình ngăn tại hai người trước mặt. Chợt a hai tiếng, này mới khiến mở con đường. Lục Phong tại giơ lên đồ vật trải qua Đặc Thụy toa thời điểm, phát hiện cái này ngoại quốc nữ tử thân cao vậy mà cao kinh người. Vậy mà cùng Lục Phong 185cm thân cao tương xứng. Cái này thật sự là có đủ cao. Kỳ thật Đặc Thụy toa lần này tới thời điểm, chuyên môn làm một phen cách ăn mặc. Nàng không chỉ đổi lại chính mình màu đen giày cao gót, còn mặc vào màu đen bó sát người váy ngắn, màu trắng bó sát người hở rốn ngắn tay. Một đợt màu đỏ sóng lớn thiên nhiên quyển tóc dài bị trải lấy khuynh hướng phía bên phải của chính mình. Nhìn không chỉ nhiều nữ tính vũ mị, còn có chút hiên ngang chi khí. Nhưng mà Lục Phong vội vàng cùng công nhân đi nhấc đồ vật, nhưng là không có chú ý tới điểm này. Cầm trên tay đồ vật cất kỹ đằng sau, Lục Phong nhìn về phía Đặc Thụy toa, lại một lần nữa nói ra, ta chính là nhà này nông cụ nhà máy xưởng trưởng. Ta gọi Lục Phong, ngươi có chuyện gì sao? Đặc Thụy toa đưa tay sắp tán rơi vào trước mắt mình mái tóc màu đỏ hướng phía bên phải một bước. Sau đó cười nói, ngài không nhớ ta sao? Ta lần trước tới qua nơi này. Lục Phong gật gật đầu, đằng sau lại tiếp tục nhảy lên xe tải, hướng xuống mặt sư phụ hô, còn có một nửa máy móc. Đại gia hỏa tăng thêm sức khí a. Lại cùng công nhân giơ lên một máy phi hành khí, đi ngang qua Đặc Thụy toa thời điểm nói ra, ta nhớ được ngươi. Chất liên không có đoạn dưới. Đặc Thụy toa lúc này trên mặt tỉ mỉ hóa trang dung, để cho mình nguyên bản trên mặt tàn nhang đều đã bị phấn lót che đậy. Nguyên bản người da trắng trên khuôn mặt liền rất trắng, bây giờ nhìn lại càng là trắng kinh người. Nàng cảm thấy mình mọi việc đều thuận lợi, bề ngoài tựa hồ nhận lấy khiêu chiến. Lục Phong tựa hồ cũng không có mắt nhìn thẳng chính mình một chút. Muốn nói là phương Đông cùng phương Tây thẩm mỹ không giống với, cho nên mới sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Đặc Thụy toa là tuyệt đối không tin, bởi vì những này bên trong xưởng công nhân, từ nàng lúc tiến vào, ánh mắt đều sẽ vô tình hay cố ý nhìn mình bên này. Nói rõ nàng Đặc Thụy toa mị lực hay là vẫn tại, chỉ là cái này Long Quốc người trẻ tuổi tựa hồ đối với chính mình không có hứng thú. Đặc Thụy toa chỉ cần thay đổi sách lược, nếu Lục Phong không chủ động hỏi, đó chính là chính mình chủ động một chút. Nàng chạy chậm hai bước, đi theo Lục Phong bên người, nói ra, ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong xưởng còn muốn nhận người sao? Nghe chút lời này, Lục Phong lập tức vui vẻ. Chính mình chân trước còn đang suy nghĩ lấy nhận người sự tình, cái này chân sau liền có người đưa mình tới cửa. Lục Phong đem trong tay phi hành khí chuyển vào xưởng bên trong, quay người ra xưởng, từ một bên trong văn phòng lấy ra một dương nước khoáng, cho công nhân các sư phó một người đưa một bình, chợt lại đưa cho Đặc Thụy toa một bình, cũng không nói hoài tới nói chuyện, ngửa cổ liền đem một bình nước uống một hơi hết. Dạng này trời nóng khí, đừng nói làm sự tình, chính là đứng tại dưới mặt trời, mồ hôi đều sẽ nhanh chóng đem quần áo ướt nhẹp. Thiếu nước, chợt lại lấy ra một bình nước, uống một hơi hết. Lúc này mới đánh giá đến Đặc Thụy toa, hỏi, trước ngươi không phải nói muốn tới xưởng chúng ta bên trong mua đồ sao? Làm sao ngươi còn muốn cho chúng ta trong xưởng giới thiệu công nhân sư phụ? Không phải. Đặc Thụy toa chớp chính mình màu lam nhạt con mắt, ta muốn chính mình đến các ngươi trong xưởng đi làm. Ngươi đến xưởng chúng ta bên trong đi làm. Lục Phong lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Đặc Thụy toa, đối phương hiện tại mặc mười phần lớn mật, bó sát người màu trắng ngắn tay đưa nàng cao ngất hiện ra càng thêm một suất, đùi thon dài hữu lực, một chút như có như không cơ bắp đường cong, rất tốt thuyết minh chủ nhân của nó một cái yêu vận động người, lộ ra phần bụng có đường cong rõ ràng cơ bụng. Lục Phong chỉ nhìn một hồi, liền đem tầm mắt của mình thu hồi, trong não trong nháy mắt nghĩ đến một việc, cảm thấy Đặc Thụy Sa là một cái cực kỳ tốt nhân tuyển, thế là gật đầu nói, chúng ta nơi này muốn nhận người, ngươi chuẩn bị nhận lời mời trước vị gì? Đặc Thụy toa nghe chút Lục Phong muốn nhận người, trên mặt lập tức vui mừng, chợt ho nhẹ hai tiếng, vuốt vuốt chính mình mái tóc màu đỏ nói ra, ta cái gì cũng có thể làm, chỉ cần ngươi an bài là được. Kỳ thật tại nội tâm của nàng còn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác, thí dụ như vì cái gì lần trước tới đây thời điểm nói là chính mình muốn mua đồ vật, lần này lại vì cái gì muốn tới nhận lời mời chức vị, lại tỉ như nàng một người ngoại quốc tại sao muốn đến dạng này một cái vắng vẻ trên tiểu trấn tới làm, còn có nàng đến cùng biết cái gì chuyên nghiệp chờ chút. Một loạt trả lời ở chỗ này đều vô dụng bên trên, Lục Phong tựa hồ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, hoặc là nói Đặc Thụy toa trong lòng cảnh giác không có chút nào biến mất, đó chính là trước mắt người này đã thông qua một ít kênh đặc thù biết thân phận của mình cùng mục đích, cho nên cố ý cùng mình hư dĩ vi xả. Nếu như là người sau thời điểm, như vậy trước mắt cái này gọi Lục Phong người trẻ tuổi chính là một cái sâu không lường được người. Tỷ như hắn tuấn lãng anh tuấn bề ngoài chỉ là hắn che giấu cùng ngụy trang mà thôi. A, Đặc Thụy toa không khỏi ở trong lòng ồ lên một tiếng. Ta tại sao phải chú ý hắn bề ngoài? Trước mắt phát hiện đối phương chân chính ẩn tàng khoa học kỹ thuật mới là ta nhất hẳn là quan tâm a. Lục Phong gặp Đặc Thụy toa trả lời rất sảng khoái, thế là đùa giỡn nói ra, cái gì cũng có thể làm sao? Đúng vậy. Đặc Thụy toa ánh mắt chăm chú, cái gì cũng có thể làm. Chợt nàng nhìn một chút Lục Phong bị mồ hôi ướt nhẹp đằng sau kề sát ở trên người ngắn tay, đã đem Lục Phong rắn chắc nhưng không đột xuất cơ bắp cho hoàn mỹ đột hiện đi ra. Nếu là đối phương đưa ra cái gì quá phận yêu cầu mình làm sao bây giờ? Đặc Thụy toa hiện lên trong đầu ra bạn trai cũ thân ảnh. Không được, chính mình hẳn là từ chối thẳng thắn đối phương. Liền nghe Lục Phong thanh âm ở bên tai vang lên. Vậy ngươi đi đem những phi hành khí kia chuyển xuống tới đi. Ân. Đặc Thụy toa đáp ứng một tiếng, nhấc chân liền đi. Mới vừa đi hai bước kịp phản ứng. A, ta đi quân đồ sao? Đúng a. Lục Phong gật gật đầu. Ngươi không phải nói ngươi cái gì cũng có thể làm sao? Đặc Thụy toa lập tức bị nghẹn lại, chợt nhìn thoáng qua trên xe tải phi hành khí. Đây cũng là chính mình khoảng cách gần quan sát cơ hội tốt. Ngay sau đó cũng không do dự nữa, đáp ứng nói, không có vấn đề. Trực tiếp đem giày cao gót của mình cho cởi xuống, cứ như vậy đi chân đất, chạy tới một thanh tiếp được một vị công nhân sư phụ nâng lên phi hành khí, cùng cái kia công nhân sư phụ một đạo đem phi hành khí cho mang tới trong xưởng. Một cử động kia gây người lão sư kia phó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kinh ngạc nói, không nghĩ tới các ngươi ngoại quốc nữ nhân khí lực lớn như vậy. Đặc Thụy toa vô vô bàn tay của mình, ta thường xuyên làm vận động. Chợt nhìn về phía Lục Phong, xưởng trưởng, hai người chúng ta cùng một chỗ đi. Chương 57, quốc tế hóa thời cơ. Lần này đến phiên Lục Phong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương vẫn thật là trực tiếp vào tay, mà lại Đặc Thụy toa tựa hồ không có chút nào bại xích làm việc tốn thể lực. Lục Phong lại đưa cho đối phương một bình nước, cười nói, tốt, ta cái này đến. Một bên khác, màu đỏ pho mánh cầm bên trên, Chu Tử hỏi, nhị nha, hôm nay nhìn hai nhà này công ty nhìn cũng không tệ lắm a, giá cả so trước đó chúng ta nhìn mấy nhà kia cho rẻ đến nhiều, mà lại người khác hay là trong công ty tổng giám đốc tự mình đi ra tiếp đại chúng ta. Muốn ta nói a? Chu Tử vừa nói chuyện, một bên đem xe bình ổn lái vào bên trong xưởng, một cước phanh lại, mánh cầm vững vàng dừng lại. Mấy ngày nay Chu Tử kỹ thuật lái xe ngày càng tăng trưởng, hiện tại đem xe tiến vào trong xưởng, gần như không cần một lần nữa chuyển xe, đều là duy nhất một lần đúng chỗ. Chu Tử trong miệng tiếp tục nói, muốn ta nói a? Chúng ta liền trực tiếp tuyển hôm nay nhìn hai nhà này, đến lúc đó để bọn hắn nói giá, ai giá cả thấp liền tuyển ai. Sau khi nói xong Chu Tử không có nghe được Nhị Nha đáp lại, chợt quay đầu nhìn lại, Nhị Nha, ngươi nói thế nào? Nhưng gặp Nhị Nha sững sờ nhìn xem trong xưởng phương hướng, trong miệng thì thào nói ra, Lục Phong tới. Chu Tử nghe chút lập tức không hiểu, cái này Lục Phong tới trong xưởng không phải rất bình thường thôi. Ngươi Chu Tử vừa nói chuyện, một bên quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, Chu Tử cũng đứng chết trận tại chỗ, trong miệng phát ra một câu chửi bậy. Ngoa tào, Lục Phong tiểu tử này có thể a, có chút thực lực a. Chỉ gặp Lục Phong chính quang lấy cánh tay cùng một cái tóc đỏ váy ngắn nước ngoài mỹ nữ, cùng một chỗ hợp lực giơ lên phi hành khí đâu. Hai người giơ lên đồ vật, thỉnh thoảng còn muốn trao đổi lẫn nhau một chút cái gì. Nhìn hai người biểu lộ tựa hồ trò chuyện với nhau chính vui mừng, trong xe Trụ Tử ngơ ngác nhìn nửa ngày, sau đó mới phản ứng được, cái này không phải liền là trước đó đến chúng ta trong xưởng nói là muốn mua đồ vật cái kia ngoại quốc nữ nhân sao? Nhị Nha lúc này mới phản ứng được, sắc mặt tái xanh, ngón tay thật chặt dắt lấy dây an toàn, hung tợn đem dây an toàn gỡ xuống, xoẹt một tiếng mở cửa, phanh, dùng sức đem cửa xe đóng lại. Một động tác này đem Trụ Tử cho nhìn đau lòng không gì sánh được. Đại tỷ a, đây chính là xe mới a. Nhưng là Trụ Tử không lo được đi thăm dò trong xe có hay không tổn thương, vội vàng xuống xe. Hắn gặp Nhị Nha thần sắc có chút không đúng, một hồi sẽ không phải trực tiếp ngay tại trong xưởng mặt cho náo đứng lên đi. Hắn Trụ Tử thân là Lục Phong hảo huynh đệ, vẫn là phải quản một chút. Mà ở Trụ Tử sốt ruột bận bịu hoảng khóa xe chạy tới thời điểm, lần nữa cứ thế tại nguyên chỗ, ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ gặp Nhị Nha chính nở nụ cười cùng Đặc Thụy toa trò chuyện cái gì, mà lại một bên Lục Phong cũng đang cười nói cái gì. Trụ Tử bước bước ánh mắt của mình, cơ hồ hoài nghi mình đang xem chính là phim khoa học viễn tưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này trước mắt làm sao cùng chính mình nhận biết Nhị Nha hoàn toàn không giống? Rõ ràng vừa rồi lúc xuống xe hay là một mặt muốn ăn thịt người dáng vẻ, làm sao chỉ trước mắt liền nét mặt tươi cười như hoa? Trụ Tử mang theo nghi hoặc như vậy, tới gần mấy người, liền nghe Nhị Nha mang theo hết sức cao hứng âm điệu nói ra, vị này Đặc Thụy toa nữ sĩ, ngài không xa vạn dặm đến chúng ta Vọng Thủy trấn như thế cái vắng vẻ tiểu trấn tìm đến làm việc, thật đúng là hiếm thấy a. Đặc Thụy toa nụ cười trên mặt mười phần chân thành. Đúng vậy, ta trước đó đi theo công ty đến Long Quốc nơi này khảo sát, vừa nhìn thấy Vọng Thủy trấn, liền bị nơi này phong thổ hấp dẫn. Nơi này sơn sơn thủy thủy đều làm mê người như vậy, tràn đầy phương đông thần bí ý vị, ta liền muốn lưu tại nơi này sinh hoạt một đoạn thời gian. Nhị Nha mặc màu trắng dày cả bạn, vải kaki sắc quần thể thao ngắn, trực tiếp thon dài hai đùi trắng nón hiện lộ ra, thân trên rộng rãi vận động ngắn tay, đem nguyên bản chỗ nổi bật tiến hành nhất định ẩn tàng, như thác nước tóc càng là tùy ý đâm một cái đuôi ngựa. Dạng này cực kỳ tùy ý cách ăn mặc, dựa vào trời sinh cực cao nhan trị, cùng một bên tóc đỏ mắt xanh sống mũi cao, siêu trường chân Đặc Thụy toa so sánh, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này Nhị Nha nụ cười trên mặt doanh doanh, tựa như là cùng Đặc Thụy toa là nhiều năm không thấy hảo hữu bình thường, cùng vài phút trước kia ở trong xe dáng vẻ, có thể nói là hoàn toàn tưởng như hai người. Nhị Nha nói ra, nhìn không ra Đặc Thụy toa nữ sĩ hay là một cái đặc biệt lý tưởng hóa tham sống sống diệu nhân a. Đặc Thụy toa rút ra một tấm giấy vệ sinh, tại ngựa mình giáp tuyến bên hông nhẹ nhàng lau đi mồ hôi, nhìn về phía Nhị Nha, lộ ra chính mình một ngụm chỉnh tề răng trắng như tuyết. Đúng vậy a, Ta chính là dạng này một cái đối với cuộc sống tràn đầy nhiệt tình và ý thơ hóa người đâu. Đặc Thụy toa lau mồ hôi hành động này, Nhị Nha liền rõ ràng nghe được một bên trụ tử nuốt nước miếng thanh âm, còn có những công nhân kia mắt không chớp ánh mắt, tầm mắt của bọn hắn đều theo Đặc Thụy toa nhất cử nhất động mà di động tới. Nhị Nha lập tức không vui, âm thanh lạnh lùng nói, đều không có sự tình làm sao? Trong xưởng đơn đặt hàng đều hoàn thành, ta một hồi tới kiểm tra, nếu là có vấn đề, toàn bộ đều trừ tiền thưởng. Thoại âm rơi xuống, những cái kia vây quanh ở cách đó không xa giả bộ như uống nước, kỳ thực đang nhìn Đặc Thụy toa các công nhân, lập tức giải tán lập tức. Bất quá tại thời điểm ra đi, vẫn như cũ cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Đặc Thụy toa. Nhị Nha nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lại khôi phục trước đó khuôn mặt tươi cười. Nha, nhìn không ra Đặc Thụy xa nữ sĩ hay là một cái như vậy người cảm tính a. Bất quá Đặc Thụy toa nữ sĩ xinh đẹp như vậy dáng người cùng bề ngoài, vậy mà nguyện ý đến chúng ta cái này nho nhỏ nông cụ bên trong xưởng. Nói đến đây, Nhị Nha chỉ sau lưng những cái kia đã bày ra chỉnh tề phi hành khí, còn nguyện ý làm dạng này việc tốn thể lực, thật đúng là ngoài dự liệu. Đặc Thụy toa có chút nâng lên cánh tay của mình, phía trên có một chút rõ ràng rèn luyện vết tích, cười nói, kỳ thật ta còn có một cái yêu thích nhất chính là rèn luyện thân thể, cho nên chuyển một chút nặng đồ vật đối với nữ hài bình thường con tới nói 10 phần phí sức, nhưng là đối với ta mà nói liền vui bạn. Nhị Nha rốt cục có chút duy trì không nổi nụ cười của mình, nàng cảm thấy mình bắp thịt trên mặt có chút cứng ngắt lại, kéo lại Lục Phong cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi qua đây, ta có lời nói với ngươi. Chợt hai người đi đến một bên, xem chừng Đặc Thụy toa đã nghe không được hai người chỗ nói chuyện. Nhị Nha nhỏ giọng nói, chúng ta trong xưởng cần chính là công nhân kỹ thuật sư phụ, ngươi đem nữ nhân này chiêu tiến đến làm cái gì? Lục Phong dù bận ung dung nói, kỳ thật ngươi có chỗ không biết, là nàng chủ động chạy đến chúng ta trong xưởng đến hỏi thăm muốn hay không nhận người, hoặc là chúng ta kéo đến nhiều nông cụ nhà máy mị lực rất lớn, hoặc là chính là ta người xưởng trưởng này mị lực rất lớn. Nhị Nha chừng Lục Phong một chút, ta mặc kệ, ngươi mau để cho nàng đi, ta luôn cảm thấy nàng đến chúng ta nơi này không có ý tốt, ngươi nhìn nàng dạng như vậy, ở đâu là tới làm sống. Nói xong quay đầu hướng cách đó không xa Đặc Thụy xa nhìn thoáng qua. Lúc này Đặc Thụy toa ngay tại cẩn thận bốn chỗ quan sát đến, nhìn thấy nói thì thầm Nhị Nha cùng Lục Phong hướng chính mình xem ra, lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn ngoắc cùng hai người chào hỏi. Kỳ thật lúc này Đặc Thụy xa nội tâm mười phần tâm thần bất định, không biết đối phương là đang thương lượng cái gì đối phó sách lược của mình, nhưng là trên mặt vẫn như cũ bất động mảy may. Lục Phong cũng phất tay cùng Đặc Thụy toa lên tiếng chào. Nhị Nha một thanh đè lại Lục Phong cánh tay, ngươi mau để cho nàng đi, nghe được không có? Lục Phong nói ra, Nhị Nha, ánh mắt của ngươi quá nhỏ hẹp, ta cảm thấy Đặc Thụy toa đến là chúng ta một cơ hội. Nhị Nha không hiểu, cái gì thời cơ? Lục Phong hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái đẹp mắt dáng tươi cười, chúng ta kéo đến nhiều nông cụ nhà máy, đi hướng quốc tế hóa một cơ hội. Chương 58, tiền lương không quan trọng. Nhị Nha có chút nghe không hiểu, lời này của ngươi là có ý gì? Lục Phong giải thích nói, chúng ta còn có hơn một tuần thời gian, liền muốn đi quốc tế hội chợ, đúng hay không? Đúng a. Nhị Nha gật gật đầu. Lục Phong tiếp tục nói, như vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị đập video, còn có nhà máy mới kiến thiết, có phải hay không đều vì cái này hội chợ tuyên truyền dùng? Đúng a. Nhị Nha tiếp tục gật đầu. Như vậy Đặc Thụy toa hoàn toàn có thể làm chúng ta kéo đến nhiều nông cụ nhà máy hình tượng người phát ngôn xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta kéo đến nhiều nông cụ nhà máy triển lãm trên đài, liên do Đặc Thụy toa làm trên quốc tế hình tượng đảm đương. Một phương diện nàng bản thân liền là người ngoại quốc, những cái kia trên quốc tế người nước ngoài tới liền có thêm một phần thân cận cảm giác, mà lại nàng bề ngoài cũng không kém, sẽ còn hấp dẫn không ít quốc thương gia ánh mắt. Nhị Nha đem bộ ngực của mình nô lên, ta cũng có thể làm chúng ta trong xưởng hình tượng đảm đương. Lục Phong gật gật đầu, Nhị Nha ngươi thật sự là có phương diện này thực lực, nhưng là ngươi tiếng Anh không có nàng trôi chảy a, đồng thời ngươi là chúng ta mặt hướng trong nước hình tượng đại biểu, có càng thêm nhiệm vụ gian khổ cùng trách nhiệm. Ngươi muốn sản phẩm của chúng ta là không phải không chỉ muốn đối với trong nước, còn phải muốn mặt hướng quốc tế hóa mới có tốt hơn phát triển. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, song hướng phát triển a. Nhị Nha gật gật đầu, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, sau đó nột nói ra, cho nên ngươi đem Đặc Thụy toa lưu lại chỉ là đơn thuần vì nhà máy sự phát triển của tương lai, để nàng làm chúng ta đi hướng quốc tế hóa hình tượng đảm đương. Đối với lạc, Lục Phong vỗ tay một cái, Nhị Nha hai tay quanh trước ngực, một lần nữa mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Lục Phong, ta làm sao luôn cảm thấy ngươi không phải nghĩ như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải coi trọng người khác ke gì xa dáng dấp xinh đẹp, chính tông da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Lục Phong một mặt quang minh lẫm liệt, Nhị Nha ngươi thật không thể giải thích ta. Ta Lục Phong vừa tốt nghiệp đằng sau, một lòng nhào vào sự nghiệp cùng sáng tạo phát minh phía trên, nơi nào sẽ đối với những khác đồ vật cảm thấy hứng thú. Nữ nhân đối với ta mà nói, hoàn toàn không có những này phi hành khí có lực hấp dẫn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không chuyện như vậy? Nhị Nha nghiêng đầu suy tư một lát, tựa như là chuyện như vậy. Chợt nói ra, bất quá tiền lương này vấn đề. Lục Phong cười nói, ta đã sớm hỏi rõ ràng. Đặc Thụy toa nói nàng chủ yếu là ưa thích Long Quốc, ưa thích chúng ta Vọng Thủy trấn hoàn cảnh, cho nên tiền lương cái gì đều tốt nói, chỉ cần có thể sinh hoạt là được. Nhị Nha nghe chút, nghi hoặc tâm nổi lên. Ngay cả tiền lương cũng không đáng kể, cô gái này khẳng định có vấn đề, mà lại là có thật to vấn đề. Bất quá bây giờ nàng nhìn Lục Phong dáng vẻ, tựa hồ dù nói thế nào cũng sẽ không thay đổi lưu lại người này quyết định. Thế là nói ra, tốt, ta cũng đồng ý Đặc Thụy toa đến trong xưởng đi làm,
Tiền lương. Ta dựa theo thực tập sinh tiền lương trình độ, 1 tháng 3.000 khối. Nếu như tiền lương này nếu là Kejisa không đồng ý, vậy ta liền không có biện pháp. Xưởng chúng ta bên trong cũng không thể bởi vì nàng phá lệ mở thực tập tiền lương cao. Lục Phong không quan trọng nói, được chưa? Người đi cho nàng nói liền có thể. Nhị Nha gật gật đầu, hướng phía Đặc Thụy Toa đi đến. Một lát sau, Đặc Thụy Toa hướng Lục Phong cười gật gật đầu, sau đó lại siết chặt nắm đấm, đối với Lục Phong làm một cái ủng hộ động tác. Một bên Nhị Nha bĩu môi, hiển nhiên Đặc Thụy Toa đồng ý 3.000 khối tiền lương tiêu chuẩn. Cái này hoàn toàn ra khỏi nàng ngoài ý liệu. Một mực tại bên cạnh không ngừng ăn dưa cây cột, lúc này Tặc Mi thử nhãn chạy tới, tiến đến Lục Phong bên hai. Tiểu tử ngươi là thế nào đem cái này ngoại quốc cô nàng cho lấy tới bên trong xưởng? Lục Phong đem trừng mắt, ngươi cái này kêu cái gì nói? Cái gì gọi là làm ra? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là các ngươi xưởng trưởng nhân cách mị lực hấp dẫn mà đến? Cây cột nết nết miệng, liền ngươi còn nhân cách mị lực. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào đem Nhị Nha cho nói đồng ý? Không nghĩ tới Nhị Nha vậy mà lại đồng ý để nữ nhân này tiến chúng ta trong xưởng. Chật chật chật. Cây cột càng không ngừng phát ra chật 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 thanh âm. Hiển nhiên đối với Lục Phong cử động hết sức bội phục. Lục Phong nói ra, cây cột, ta phát hiện tiểu tử ngươi gần nhất lời nói rất mật đó a. Hai ngày này các ngươi chính sự làm thế nào? Cây cột hướng Nhị Nha chép miệng. Ngươi đi hỏi Nhị Nha. Nàng một mực tại tính toán đâu. Bất quá ta đoán chừng tiền của ngươi không thế nào đủ. Lục Phong cười nói, tiền không là vấn đề. Chợt hướng Nhị Nha hô, Nhị Nha ngươi đến phòng làm việc đến một chuyến. Lại đối Đặc Thụy Toa nói ra, Đặc Thụy Toa ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó công việc của ngươi ta sẽ có an bài. Tốt. Đặc Thụy Toa đáp ứng một tiếng. Đi trong xưởng tìm một khối mát mẻ địa phương. Nghỉ ngơi một lát. Đồng thời lấy điện thoại di động ra. Thật nhanh gửi đi lấy tin tức. Nàng bất động thanh sắc đem trước đập phi hành khí tấm hình phát cho chủ quản. Bên kia rất nhanh liền tin tức trở về. Oh my god. Người như vậy phi hành khí ta cho tới bây giờ không trên đời giới địa phương khác nhìn thấy qua. Nhà này Long Quốc nông cụ nhà máy quả nhiên không đơn giản. Người làm rất tốt. Đặc Thụy Toa. Tiếp tục thâm nhập sâu. Đặc Thụy Toa chỉ trở về ngắn gọn mấy chữ. Đã xâm nhập nội bộ. Chợt xóa bỏ tin tức. Lấy tay nhẹ nhàng quạt gió. Giả bộ như 10 phần nóng dáng vẻ. Màu lam nhạt đôi mắt lại cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Trong văn phòng. Một máy 10 nhiều năm trước tiểu cũ quạt điện càng không ngừng lắc đầu. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Không có chút nào bất kỳ ý lạnh truyền đến. Lục Phong nói ra, cái đồ chơi này chẳng có tác dụng gì có. Trực tiếp làm công thất trang đài điều hòa không khí. Công suất lớn. Ta muốn vừa tiến đến liền lạnh mặc áo lông. Ta không thiếu tiền. Nhị Nha nói ra, chúng ta liền muốn tu sửa mới. Không cần thiết lãng phí. Mà lại ngươi rất ít ở tại ở văn phòng. Nơi này cơ bản đều là ta dạo chơi một thời gian nhiều nhất. Dù sao ta cảm thấy không nóng. Chắc không còn tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại nói ra, mấy ngày nay xuống tới. Ta đem có tư chất công ty xây dựng cũng nhìn cái 7-8 phần. Giá cả cùng ta trước đó cùng ngươi đoán chừng số lượng còn có khác biệt. Lục Phong hỏi, so 2-3 ước còn ít hơn. Cây cột ở một bên nói ra, còn nhiều hơn. Một nhà trong đó trực tiếp cho ra dự toán tại 5 ước nhiều. Ta cái ngoan ngoãn. Chúng ta còn không có kiếm tiền. Chỉ cho bọn hắn đưa tiền. Nhị Nha nói ra, đúng vậy. Nghe nói gần nhất kiến trúc vật liệu đều tại tăng giá. Hôm nay chúng ta đi 2 nhà công ty. Báo giá ngược lại là tương đối hợp lý. Nhưng là tổng phí tổn cũng tại 2 ước nhiều. Chúng ta hiện tại trên tay tiền kém rất nhiều. Lục Phong trầm ngâm một lát nói ra, cái này đều không phải là vấn đề. Ta có lòng tin, tại hội chợ đằng sau. Chúng ta vấn đề tiền bạc liền sẽ giải quyết. Dạng này. Chúng ta bây giờ đừng đi tìm công ty. Trực tiếp trên trấn thuê một chút máy xúc. Chỉ dùng tại chúng ta đập video thời điểm. Làm dáng một chút là được. Đến lúc đó lại đem chúng ta thổ địa tu kiến thủ tục đồ vật loạn thất bát tao đều mang lên. Nhị Nha, Lục Phong ý của ngươi là. Chúng ta bây giờ không cần khởi công. Chỉ là tại trong video biểu hiện ra ngoài chúng ta nhà máy là tại tu kiến trong quá trình. Cái này là được rồi. Không sai. Lục Phong gật gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Nhị Nha ngươi thu thập một chút. Đổi một bộ quần áo cái gì? Cây cột ngươi theo chúng ta đi một chuyến trong thành. Cây cột hỏi, đi trong thành làm cái gì? Chương 59. Ta có chính sự. Lục Phong đáp, chúng ta đi trong thành xin mời một đội chuyên nghiệp chụp ảnh đoàn đội tới. Đập video tuyên truyền. Mặt khác còn muốn có chuyên nghiệp thợ trang điểm. Nhị Nha ngươi còn có cái nhiệm vụ. Chính là đem chúng ta Đình Đông thôn được nghỉ hè ở nhà không chuyện làm cấp 2, cấp 3 bọn nhỏ đều gọi đến. Liên nói có thể bên ngoài bay lên trời đồ chơi. Nhị Nha lo lắng hỏi, ngươi phi hành khí thế nhưng là trực tiếp muốn lên trời a. Những hải tử này đều không có nhẹ không có nặng. Đến lúc đó bay quá cao. Xảy ra vấn đề gì? Ai có thể phụ trách? Lục Phong cười nói, Nhị Nha lo lắng của ngươi, kỳ thật bản xưởng trưởng cũng sớm đã nghĩ đến. Ngươi yên tâm để bọn hắn tới. Ta cam đoan đám hải tử này đều quy quy củ củ nghe ta. Nhị Nha gặp Lục Phong nói lòng tin 10 phần. Nội tâm lại là thầm nghĩ, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn tại hiện trường nhìn chằm chằm. Lục Phong cùng cây cột có đôi khi làm sự tình không có chính hình. Trong miệng lại là nói ra. Tốt ta. Vậy ta nghe ngươi. Lục Phong gặp sự tình đã nói không sai biệt lắm. Tu nhà máy sự tình trong thời gian ngắn cũng gấp không đến. Dính đến nhiều tiền như vậy sử dụng. Lục Phong tâm lý cũng khá là cẩn thận. Cho nên hắn chuẩn bị tại mở xong quốc tế triển lãm hội đằng sau. Nếu như tại hiện trường thu được đại bút đơn đặt hàng. Tiền vốn tương đối sung túc thời điểm. Lại đến làm chuyện này tương đối ổn thỏa một chút. Hoàn toàn yên tâm. Quay đầu hướng cây cột hô, cây cột. Chúng ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. không có nghe được hoàn toàn như trước đây đáp lại. Quay đầu nhìn lại, nho nhỏ trong văn phòng nơi nào còn có cây cột thân ảnh. Cây cột đâu? Lục Phong nhìn về phía Nhị Nha hỏi. Nhị Nha nhếch miệng, hướng ra phía ngoài một bĩu môi. Vừa rồi ngươi đang cùng chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, cây cột liền trộm đạo đi ra ngoài. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đi Đặc Thụy Sa bên người. Lục Phong nói thầm một tiếng. Cây cột tiểu tử này chẳng lẽ là thay đổi khẩu vị của chính mình? Không phải đã nói chỉ thích tỷ tỷ và A Di, lại nói đảo này quốc khẩu vị cũng thay đổi. Xưởng sản xuất dưới mái hiên, màu lam màu thép ngói dựng nóc phòng vươn ra mái hiên, chỉ có thể che chắn có chút thái dương, nhưng là hiệu quả không lớn. Cây cột đang đứng tại Đặc Thụy Sa bên người, nói liên tục mang qua tay, còn không ngừng hướng phía trong viện mánh cầm xe chỉ trỏ. Lấy Lục Phong đối với cây cột hiểu rõ, tiểu tử này hơn phân nửa nói chính là để Đặc Thụy Sa cùng hắn cùng nhau đến trong xe đi. Trong xe có điều hòa, có thể mở ra điều hòa không khí, mát mẻ một chút. Mà Đặc Thụy Sa thì là một bên đáp lại cây cột nói chuyện, một bên quan sát bốn phía nhà máy hoàn cảnh. Màu lam nhạt con ngươi còn thỉnh thoảng nhìn về phía phòng làm việc bên này. Thấy một lần Lục Phong từ trong văn phòng đi ra, lập tức thẳng thẳng cõng, hướng Lục Phong lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. "Lục lão bản, ngài nói đúng ta có mặt khác an bài. Xin hỏi là cái gì an bài?" Cây cột ở một bên bĩu môi, tựa hồ có chút oán trách Lục Phong tiểu tử này đi ra quá sớm, hỏng chuyện tốt của mình. Lục Phong căn bản là không có để ý cây cột ám chỉ chính mình tiếp tục về phòng làm việc ánh mắt. Tiểu tử này không biết tại đại học mấy năm này là thế nào lẫn vào, làm sao lại học xong tiệm cầu một bộ này? Cái này người nước ngoài ánh mắt cao đi, là ngươi liếm đều có thể liếm tới. Lục Phong trực tiếp đối với Đặc Thụy Sa nói ra, kia cái gì? Đặc Thụy Sa a, ngươi cùng đi cùng Nhị Nha hành động. Hai người các ngươi nhiệm vụ 10 phần gian khổ. Chúng ta trong xưởng lớp vải lót mặt mũi liền đều dựa vào hai người các ngươi. Đặc Thụy Sa gặp Lục Phong nói hết sức trịnh trọng, tưởng rằng cái gì chuyện hết sức trọng yếu, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng bồn chồn. Cuối cùng là thật chuyện trọng yếu, hay là nói đúng chính mình một loại khảo nghiệm? Nếu như là khảo nghiệm nói, chính mình nhất định phải gấp bội coi chừng. Trước mắt Lục Phong người này hành động, nhìn đều hoàn toàn không lộ ra dấu vết, không có chút nào bất kỳ sơ hở. Khó trách chủ quản sẽ để cho chính mình xuất mã. Buồn cười là chính mình trước đó còn tưởng rằng nhiệm vụ này hết sức đơn giản, không nghĩ tới đây mới thật sự là lão điểu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá chính mình đối với Lạp Đích Đa nông cụ hắn đã có không ít hiểu rõ. Mấy ngày nay nàng không có tới nhận lời mời thời điểm, thế nhưng là từ cư dân phụ cận trên thân thu hoạch không ít tình báo. Bao quát cái này Lạp Đích Đa nông cụ hắn trước đó là một nhà máy kéo nhà máy, về sau bỗng nhiên liền bị Lục Phong cho thu mua. Nhưng là Lục Phong tại thu mua đằng sau, trước đó trong xưởng công nhân đều không có đổi. Hiện tại mình đã trở thành trong xưởng một thành viên, vừa vặn có thể có cơ hội từ những công nhân này vào tay, cuối cùng sẽ tìm tới đối phương bí mật. Đặc Thụy Sa tâm tư như thay đổi thật nhanh, trên mặt không lưu vết tích, hướng Lục Phong nhàn nhạt cười một tiếng nói ra, ta liền đi tìm phó trưởng xưởng. Lục Phong kinh ngạc nói, ai nói cho ngươi nàng là phó trưởng xưởng? Đặc Thụy Sa hướng cách đó không xa phòng làm việc một chỉ, chính là Hoàng Vân Thư nữ sĩ nói cho ta biết. Lục Phong nhíu môi, liền nghe Đặc Thụy Sa tiếp tục nói, còn có vị này cây cột tiên sinh, cũng là trong xưởng phó trưởng xưởng. Cây cột lập tức không vui, không phải ta có danh tự, làm sao nhũ danh của ta tại các ngươi người ngoại quốc trong miệng đều đi ra, luôn cảm thấy là lạ. Lục Phong trực tiếp tiến lên ôm cây cột cổ, cười nói, tiểu tử ngươi đừng lại ngại, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Chậm nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi đừng cả ngày đi làm thiểm cầu a, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Cây cột không vui, ai là thiểm cầu, mắng ai đây? Ta còn không phải nhìn người một vị tiểu cô nương từ nước ngoài thật xa tới đến chúng ta trong xưởng đến làm công, hơn nữa còn là bị ngươi an bài làm công nhân bút bác, ta là cho nàng một chút trên sinh hoạt trợ giúp. Lục Phong nghe chút vui vẻ, muốn nói nhỏ nói, ta nhìn nàng cũng không nhỏ, lại nói ngươi còn có thể cho nàng trên sinh hoạt trợ giúp, làm sao không có khả năng. Cây cột nói ra, đến nơi này cũng nên ăn cũng nên ở đi, cái này nhìn nước chấn đừng nhìn là một cái chấn nhỏ, kỳ thật người xấu còn có những cái kia không có làm việc không có việc gì tên du thủ du thực cũng không ít. Tiếng nói của nàng cũng không thế nào tốt, mà lại người cũng dáng dấp không sai, một thân một mình ở bên ngoài 10 phần không an toàn, làm Lạp Đích Đa nông cụ hán phó trưởng xưởng, ta có cần phải đối với công nhân viên biểu thị một chút quan tâm? Cho nên, Lục Phong hỏi, cho nên ta liền hỏi nàng muốn hay không đến nhà ta ở. Dù sao nhà ta tương đối lớn, có một gian phòng khách một mực trống không đâu. Lục Phong lập tức hướng cây cột giơ ngón tay cái lên. Cây cột, ta mẹ nó thật đúng là xem thường ngươi. Đặc Thụy Sa trả lời như thế nào? Cây cột lập tức một mặt vẻ bại. Nàng nói mình biết tìm chỗ ở, không cần ta quan tâm. Lục Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ cây cột bả vai. Cái này rất bình thường, ngươi cũng không cần vẻ bại. Cây cột nghe chút lời này lập tức nét mặt như đưa đám càng thêm nồng hậu dày đặc. Thế nhưng là nàng cuối cùng hỏi ta, các ngươi xưởng trưởng trong nhà có rảnh hay không gian phòng? Khu khu cụ. Lục Phong ho nhẹ hai tiếng. Ngươi nói như thế nào? Cây cột cổ cứng lên. Ta tưởng tượng, nhà các ngươi mặc dù có rảnh gian phòng, nhưng là Triệu A Di không cho phép a. Cho nên ta liền giúp ngươi cự tuyệt. Cây cột. Lục Phong từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Chợ ôm cây cột cổ trên tay bắt đầu tăng thêm lực đạo, đem cây cột cho lật không thở nổi. Ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta a. Cây cột khuôn mặt bị rỉ màu đỏ bừng, trong miệng hô, nhanh buông ra, nhanh buông ra, ta có chính sự. Lục Phong lúc này mới buông lòng tay, coi là cây cột chính sự là muốn chuẩn bị mở cho hắn xe. đã thấy cây cột bỗng nhiên vừa quay đầu lại hướng Đạc Thụy Sa hô, "Đạc Thụy Sa, ngươi nhanh đi làm trong văn phòng mát mẻ một cái đi, bên trong có cột điện, cũng đừng ở bên ngoài bị cảm nắng." Chương 60, khách không mời mà đến. Đỉnh Đông thôn phía đông trên đất trống, Lục Phong chỉ vào mảnh này có hoang, đối với bên cạnh một cái mang theo kính mắt bàn tử nói ra, "Các ngươi khẳng định có máy không người lái quay phim đi, đến lúc đó liền từ phương hướng kia tới, từ xa mà đến gần, đầu tiên muốn đem toàn bộ địa phương toàn cảnh cho chiếu vào." Bàn tử là Lục Phong từ trong thành tìm thợ quay phim. Hắn nghe vậy nói ra, "Thế nhưng là đại ca, chúng ta không có máy không người lái quay phim." Lục Phong nói ra, "Đoàn đội của các ngươi cũng quá không chuyên nghiệp, làm sao ngay cả máy không người lái quay phim đều không có?" Bàn tử nhỏ giọng thầm nói, "Nhưng chúng ta là áo cưới chụp ảnh a." Đã thấy Lục Phong vung tay lên, "Cũng không đáng kể, các ngươi không có, vừa vặn ta có. Thế nhưng là ta cũng sẽ không bay máy không người lái a." Lục Phong chỉ một bên cây cột chỉ, "Đến lúc đó hắn sẽ dạy ngươi, cam đoan ngươi ưa thích ghê gớm." Bàn tử thợ quay phim trong lúc nhất thời không có minh bạch, bay lên trời quay phim làm sao lại ưa thích ghê gớm? Sở dĩ sẽ mời đến áo cưới chụp ảnh đoàn đội, thật sự là bởi vì Lục Phong cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, không có tìm được trừ áo cưới chụp ảnh bên ngoài mặt khác nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho nên Lâm Thời trực tiếp kéo một đội áo cưới chụp ảnh tới, cho bàn tử lại nói một chút ý nghĩ của mình. Thì như muốn từ góc độ nào bắt đầu? Chủ yếu thể hiện bọn hắn mới xây nhà máy cực lớn quy mô, còn có nhân viên đông đảo. Bàn tử không ngừng gật đầu. Tóm lại chính là thể hiện đại hòa đa hai chữ này là được. Hắn một cái áo cưới thợ quay phim muốn tới tiếp việc này, cũng là không có cách nào. Chủ yếu là Lục Phong thật sự là cho nhiều lắm. Áo cưới chụp ảnh bao nhiêu tiền, hắn đều cho gấp đôi. Chỉ có một điểm yêu cầu, chính là muốn hiệu quả tốt. Cho nên bàn tử đứng ở một bên, chỉ cần Lục Phong nói cái gì, hắn đều gật đầu như dã tỏi. Nói một trận, Lục Phong lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hỏi cây cột, "Làm sao đều cái giờ này? Nhị nha tìm người còn chưa tới đâu. Người không tới, chúng ta nhưng không cách nào được a." "Đúng vậy a. Đúng vậy a." Cây cột cũng phụ hòa nói, "Đạc Thụy Sa làm sao còn chưa tới? Nàng thế nhưng là lần này nhân vật chính. Nếu là Đạc Thụy Sa không có tốt quần áo mà nói, ta có thể cùng đi Đạc Thụy Sa đi trong thành chọn mua một bộ. Tốt nhất là lần trước loại kia váy ngắn, bay ở không trung thời điểm, mới có thể tốt hơn thể hiện xưởng chúng ta bên trong sản phẩm nghệ thuật giá trị." Lục Phong bỗng nhiên vỗ cây cột phía sau lưng, "Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Ta nói chính là để nhị nha tìm Đỉnh Đông thôn cấp 2, cấp 3 môn sinh." Cây cột nói ra, "Những người kia còn khó tìm sao? Ngươi chờ, ta hiện tại liền lái xe đi trong thôn tản bộ một vòng, tùy tiện một hô, người liền đều đến đây, hơn nữa còn có thể dùng chúng ta xe tỉ cục trò kéo qua." Lục Phong dương mắt nhìn về phía nơi xa, "Người còn chưa tới." Gật gật đầu, đang muốn đồng ý bỗng nhiên gặp nơi xa dương lên một mảnh bụi đất, chợt híp híp mắt. Đây là nhưng gặp bụi đất dần dần tan đi, đi đầu dẫn đầu chính là một cỗ máy xúc, phía sau còn đi theo có máy đuổi đất. Cây cột hô, "Đây là nhị nha tìm máy móc đến, quy mô này nhìn không nhỏ a, khoảng chừng trên 100 chiếc quy mô. Lần này nhị nha thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn." Trung trung điệp điệp máy xúc từ trong thôn một đường lái tới, tự nhiên cũng đưa tới không ít người vây xem. Nhị nha liền đứng tại phía trước nhất một cỗ máy xúc phía trên, tựa hồ là tỉ mỉ hóa trang, bất quá nàng không để ý đến một chút. Chính là tại dạng này bụi đất tung bay thời điểm, vẽ cái gì trang đều không dùng, đồng dạng sẽ bị bụi đất bao trùm. Sau lưng một cô máy xúc bên trên đứng đấy chính là Đạc Thụy Sa. Nàng cũng đổi một bộ quần áo, lần này là váy dài màu trắng, nhưng là hiện tại đã biến thành bụi bẩn váy. Hai người tựa như là máy xúc người mẫu bình thường, hai tay nắm thật chặt máy xúc bên ngoài đổ xuất địa phương. Thật vất vả kiên trì đến nơi này, lại bị Lục Phong một trận đầu đen rau muống. "Các ngươi trực tiếp gọi điện thoại, ta tới đón các ngươi a. Cần gì phải ngồi đang đào móc trên máy mặt, cái này một thân quần áo toàn bộ đều ở phí, còn thế nào đập?" Nhị nha cãi lại, "Ta làm sao biết những này máy xúc tới muộn như vậy? Ta ước định khi trước thời gian, bọn hắn trọn vẹn đã chậm hơn một giờ. Ta ngay tại cửa thôn một mực chờ lấy, bọn hắn đến thời điểm, ta liền nghĩ nhanh lên tới. Mà lại cái này máy xúc chỉ có thể ngồi một người, dư thừa địa phương đều không có. Chúng ta cũng chỉ có thể đứng đấy đến đây." Một bên cây cột tranh thủ thời gian hỏi Đạc Thụy Sa. "Đạc Thụy Sa, tay ngươi không có sao chứ?" Đạc Thụy Sa phất phất tay, "Không có việc gì. Ta thường xuyên tại phòng tập thể thao nâng sắt, đây đều là chút lòng thành." "Ôi." Cây cột đau lòng nhìn xem cái kia một thân thật dài váy trắng, cái váy này đều biến thành màu vàng đất ta. Lục Phong lười đi nhìn cây cột, hỏi nhị nha, "Nói chúng ta Đỉnh Đông thôn bên trong những cái này bọn nhỏ đâu, lúc nào tới?" Nhị nha nói ra, "Một hồi bọn hắn liền đến, ta để bọn hắn đều cho ta thay đổi chính mình đẹp mắt nhất quần áo, một hồi nhưng là muốn đập video, hẳn là sẽ chậm trễ một hồi thời gian." Lục Phong gật gật đầu, hướng những cái kia máy xúc các sư phó hô, "Các vị các sư phó, đem chiếc xe hướng bên trong mở." Một cái sư phụ từ máy xúc bên trong thò đầu ra, "Hô, lão bản, trước đây thế nhưng là đất trống a, ở đâu là thuộc về ngươi? Một hồi nếu là xe của chúng ta con đem mặt khác đồng ruộng ép hỏng, chúng ta đúng vậy bồi thường tiền a." Lục Phong chiều phía trước khoa tay một chút, "Các ngươi cứ nói, cái này 500 nhiều mẫu đất đều là ta." Lời nói này lúc đi ra, hào khí 10 phần. Lục Phong đều cảm thấy mình có một mảnh đất thật sự sảng khoái. "Có ngay." Máy xúc sư phụ đáp ứng một tiếng, hướng sau lưng một đám còn không có tắt lửa, oanh minh máy xúc vung tay lên, "Đều mở cho ta đi bảo." Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, mang theo phía sau tẩu thuốc bài xuất tới khói đen, còn có đại luân thai mang ra quần quần bụi màu vàng, sắc đến đám người một trận ho khan. Lục Phong đối với một bên bàn tử nói ra, một hồi đỉnh đông thôn bọn tiểu tử đến, liền có thể bắt đầu. Bàn tử gật gật đầu, nói ra, nếu hiện tại máy móc đã đến, ta trước tiên có thể đập một chút màn ảnh, ra liên miên thời điểm, có thể sẽ dùng đến. Nói xong cũng phối hợp cùng mấy cái giúp đỡ một khối bắt đầu hành động. Nhị Nha ở một bên bổ sung một câu, các ngươi tận lực nhanh lên a, cái này 100 chiếc máy xúc đáng quý. Lục Phong tán dương, Nhị Nha ngươi lần này làm rất tốt. Lần này video tuyên truyền là chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy đi hướng quốc tế hóa bề ngoài, dùng nhiều tiền đó là đáng giá. Liền nghe Nhị Nha nói ra, nhanh lên được a, ta chỉ thuê nửa ngày. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đem Lục Phong lời kế tiếp toàn bộ cắt đứt. Đây cũng quá tiết kiệm, Nhị Nha đem trừng mắt, chúng ta xây nhà máy không cần tiền. Lục Phong lập tức đem ánh mắt nhìn hướng tay của Minh Cơ, trong miệng nói ra, làm sao đều lúc này, đám kia bình thường ở trong thôn trên nhảy dưới tránh đám tiểu tể tử vẫn còn chưa qua đến. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã thấy Hoàng Nê trên đường, một cái xe đạp không sợ bụi màu vàng của quận xa luân chuyển động, thật nhanh hướng bên này đi tới. Nhị Nha lấy tay che nắng nhìn lại, ồ lên một tiếng, thôn trưởng sao lại tới đây? Chương 61, toàn ra ngõ hẹp. Cây cột ở một bên nói ra, nhất định là nhìn thấy chúng ta lớn như vậy máy xúc đội ngũ tiến đến, biết chúng ta trong xưởng muốn động công, cho nên mới cho chúng ta ăn mừng. Lục Phong lại là khẽ nhíu mày, đối với Lưu Thắng lợi đến, trong lòng của hắn loáng thoáng có chút phỏng đoán. Quả nhiên như Lục Phong sở liệu bình thường, Lưu Thắng lợi nhanh chóng cơi hắn 28 đòn khiêng xe đạp đến Lục Phong phụ cận. Mặc dù sắc mặt có chút lo lắng, nhưng là vẫn không quên đem xe đạp của mình chân đỡ cho lắp xong. Thần sắc hắn lo lắng, không để ý tới cùng Lục Phong nói chuyện. Đầu tiên là nhìn một chút nơi xa ngay tại tản ra máy xúc, lại nhìn một chút khiêng ca mê ra mập mạp một đoàn người. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, ngữ điệu thật nhanh nói ra, Lục Phong, ngươi nhà máy hiện tại liền khai công. Lục Phong nói ra, hiện tại chính là làm một chút tiền kỳ công tác chuẩn bị. Lưu Thắng Lợi đưa tay hướng xa xa máy xúc một chỉ, nhiều như vậy máy móc đều lái vào đây, làm sao có thể là chuẩn bị làm việc? Ngươi tìm là nhà nào đội thi công, tên gọi là gì? Lục Phong đối với Lưu Thắng Lợi người này không có cái gì hỏng cảm nhận. Lần trước cầm trong thôn mảnh đất này thời điểm, đối phương cũng không có cố ý làm khó dễ, nhưng là đối với Lưu Thắng Lợi dạng này chất vấn phương thức có chút không thoải mái. Nghe vậy lạnh lùng nói, chính ta địa phương, ta muốn tìm nhà nào đội thi công tới sửa nhà máy, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi Lưu thôn trưởng báo cáo sao? Lưu Thắng Lợi thấy một lần Lục Phong ngữ khí cùng thần sắc, biết mình ngữ khí có thể có chút không đối, lập tức thần sắc có chút hòa hoãn xuống tới, ngữ khí cũng chậm dần nói ra, Lục Phong a, trước ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ để cho Trần huyện trưởng cho ngươi đề cử bằng hữu của hắn đến thi công sao? Ngươi bây giờ liền bắt đầu mình làm, ngươi cái này khiến ta làm sao cùng Trần huyện trưởng bên kia bàn giao a? Lục Phong nói ra, Lưu thôn trưởng, ta trước đó là đáp ứng ngươi sẽ xem xét, không có đáp ứng ngươi nhất định sẽ dùng bạn hắn đội thi công, mà lại coi như đáp ứng, chúng ta giữa song phương cũng không có ký hợp đồng, nơi nào sẽ tồn tại cái gì bàn giao không bàn giao? Lưu Thắng Lợi dậm chân một cái, ngươi tiểu tử này là đem ta gác ở trên lửa a? Lục Phong nói ra, Lưu thôn trưởng, ngươi trực tiếp cho Trần huyện trưởng bên kia ăn ngay nói thật là được rồi. Lưu Thắng Lợi nói ra, khi nhìn đến trong thôn nhiều như vậy máy xúc lúc tiến vào, ta liền đã gọi điện thoại cho Trần huyện trưởng, hắn nói liền tại phụ cận làm sự tình, một hồi liền sẽ tới, ngươi nếu là còn không có ném bao nhiêu tiền nói, mau đem những người này cho rút lui, đến lúc đó Trần huyện trưởng tới, mọi người không cần làm quá lung túng, liên đệ bằng hữu của hắn cho ngươi tu là được rồi. Lưu Thắng Lợi lúc này thần sắc tựa hồ là đang thay Lục Phong cân nhắc, ta sẽ cho Trần huyện trưởng nói rõ ràng, chính là ngươi còn trẻ, chỉ là nhận lấy những kiến trúc kia công ty lừa gạt, hãng này tu kiến hay là sẽ để cho Trần huyện trưởng bằng hữu tới làm. Cứ như vậy, mọi người tất cả đều vui vẻ. Lục Phong suy đoán Trần huyện trưởng trước đó coi là Giang Khẩu Một Thành sẽ ở Đỉnh Đông thôn đầu tư, hắn có thể từ Giang Khẩu Một Thành đầu tư xí nghiệp bên trong mò được một chút chỗ tốt. Hiện tại Giang Khẩu Một Thành không tới, lại nghe nói Lục Phong hội tu nhà máy, cho nên liền đánh lên Lục Phong chủ ý. Lưu Thắng Lợi như vậy sốt ruột để bụng, hẳn là còn đáp ứng Lưu Thắng Lợi một chút chỗ tốt, mà cái này cái gọi là bằng hữu đội thi công, không cần nghĩ, hơn phân nửa chính là Trần huyện trưởng thân thích loại hình. Lục Phong xưởng này còn quy mô, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hơn ức phí tổn là không thiếu được. Đây chính là một cái lớn mô, ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một cỗ màu đen áo địch đã chậm rãi lái tới, mà tại áo địch phía sau còn đi theo một chiếc xe, một cỗ màu đen đại chúng mặt tắt đặc. Vừa thấy được cái này mặt tắt đặc, Lục Phong trong lòng hơi động, nhìn về phía một bên cây cột, nói ra, cây cột, ngươi nhìn trước kia mặt tắt đặc, có phải hay không có chút quen mắt? Cây cột dương mắt nhìn lại, trong miệng nói ra, này làm sao có điểm giống lần trước tên mập mạp kia xe đâu? Nhị Nha nghe vậy tranh thủ thời gian nhìn lại, nàng trong nháy mắt có chút hoảng hồn, đây chính là cái kia Trương siêu xe, hắn hiện tại tới, sẽ không phải là tìm đến tiền phức a? Nhị Nha nói chuyện, đã không tự chủ hướng Lục Phong nhích lại gần, đây là nàng theo bản năng phản ứng, khả năng chính nàng đều không có phát giác, cho dù là tại bình thường cảm thấy Lục Phong cùng cây cột hai người cùng một chỗ hành vi, mười phần ngây thơ, thế nhưng là tại chính thức đối mặt một chút thời điểm nguy hiểm, nàng tiềm thức sẽ nói cho nàng, ai sẽ cung cấp an toàn nhất cảm giác. Lục Phong khẽ động quẹ miệng, tới tốt lắm, liền sợ hắn không dám tới. Một bên cây cột thật nhanh từ dưới đất nhặt lên một khối đá lớn, ở trong tay ước lượng hai lần, cười lạnh một tiếng, nói ra, tới tốt lắm. Đứng ở bên cạnh một mực không nói gì Kezisa, chăm chú nhìn một màn này. Nàng còn không biết trước mắt mấy người kia quan hệ phức tạp, nhưng là từ Lục Phong ba người cử động đến xem, tựa hồ hướng bên này bắn tới trong xe, ngồi một ít cùng bọn hắn không hợp nhau người. Nàng lặng lặng nhìn một màn này. Lưu Thắng Lợi nhìn thấy xe Audi tới thời điểm, mau tới trước, đem chính mình 28 đòn khiêng xe đạp chuyển đến một bên. Hắn 28 đòn khiêng dừng ở Lục Phong xe đi của phía sau. Kỳ thật căn bản sẽ không ngăn trở xe Audi, bởi vì xe Audi căn bản không lái vào được. Con đường này đến nơi đây đã bị màu đỏ manh cầm cho hoàn toàn phá hỏng. Xe Audi vững vàng ngừng lại. Lưu Thắng Lợi chạy chậm tiến lên. Trần Huyện Trường từ trong xe đi xuống, mang trên mặt mỉm cười, hướng Lưu Thắng Lợi nắm tay. Lưu Thắng Lợi hướng Lục Phong bên này chỉ. Đây chính là trước đó ngài thấy qua Lục Phong. Hiện tại là hắn chuẩn bị tu kiến nhà máy. Nhà máy quy mô vẫn còn lớn, chủ yếu là sinh sản nông dụng khí cụ. Ân. Trần Huyện Trường nhàn nhạt lên tiếng, hướng Lục Phong bên này đi tới. Sinh sản cái gì không có quan hệ gì với hắn, làm cái gì hắn cũng không quan trọng. Trọng yếu là tu kiến ai tới làm. Trần Huyện Trường trên mặt cấp tốc gạt ra tiêu chuẩn dáng tươi cười. Lục Phong, người tốt ta, chúng ta lại gặp mặt. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Lục Phong biểu hiện trên mặt không thay đổi, cùng Trần Huyện Trường nắm tay, trong miệng nói ra, Trần Huyện Trường khen ngợi, ta chính là vận khí tốt, chính mình đầu óc tốt dùng, may mắn kiếm chút tiền, lại muốn phản hồi quê hương của mình người mà thôi. Khích lệ khen ngợi. Trần Huyện Trường nghe vậy sững sờ, ngươi thật đúng là không khách khí a. Trần cũng không còn tiếp tục khách sáo, trực tiếp cắt vào chủ đề, hướng phía cách đó không xa những cái kia máy xúc một chỉ. Ta nghe Lưu Thôn Trường nói, ngươi là bị trong thành những cái kia không tốt công ty xây dựng trò che đậy, cho nên mới sẽ để cho bọn họ tới thi công. Nói xong, không đợi Lục Phong đáp lời, tự mình nói ra, những này ngươi cũng không cần sợ. Trong thành này to to nhỏ nhỏ công ty xây dựng ta đều biết. Ta đi cấp bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn đem nhận được tiền đặt cọc lui ngươi là được. Ngươi là chúng ta Đỉnh Đông thôn kiêu ngạo, chúng ta hẳn là duy trì, sao có thể thụ lửa biết đâu. Lục Phong nghe chút trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Trong thành này tất cả công ty xây dựng đều muốn nghe hắn Trần Huyện Trường lời nói, cho nên Lục Phong đừng lại làm lựa chọn khác, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận hắn Trần Huyện Trường an bài. Trần Huyện Trường nói xong, lại hướng phía sau mình mặt tắt đặt một chỉ. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút vị này cùng ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều lão bản, thi công trình độ cao, tại tu kiến nhà máy khối này có mấy chục năm kinh nghiệm, tại chúng ta trong thành đó là số một số hai. Trương Siêu, Trương lão bản, Trương 62. Cái này nhà máy ngươi tu không được. Ngồi tại mặt tắt đặt trong xe Trương Siêu, kỳ thật xa xa liền đã thấy được chiếc kia lưu lại khắc sâu ấn tượng bánh cầm màu đỏ. Chiếc này xe tỉ cục bởi vì nó màu đỏ ngoại hình, còn có lần trước chuyện bị đánh, cơ hồ khiến Trương Siêu lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Hắn trở lại trong thành không có mấy ngày, đang chuẩn bị chào hỏi người Lai Đình Đông thôn thu thập Lục Phong mấy người, không nghĩ tới liền nhận được chính mình thúc thúc tin tức, nói là muốn chuẩn bị giới thiệu một đơn lớn sinh ý cho hắn. Không sai, Trương Siêu chính là Trần Huyện Trường cháu trai. Trương Siêu người cháu trai này nhưng so sánh mặt khác những cái kia chất nhi chất nữ biết nhiều chuyện hơn, hơn nữa còn biết giải quyết công việc, đặc biệt là tại cậu trông nom bên dưới tiếp rất nhiều công trình. Thâm thụ huyện trưởng cậu ưa thích, nếu cậu nói có lớn công trình, Trương Siêu lập tức liền sẽ ý quyết định tại đại công trình xuống tới trước đó, trước đừng chọc xảy ra chuyện, ngược lại là trêu đến cậu không cao hứng. Các loại công trình sự tình hết thảy đều kết thúc đằng sau, hắn lại đi thu thập Đỉnh Đông thôn cái kia hai cái cậu vật, tạm thời trước hết để cái kia hai cái tiểu tử lại nhảy nhót mấy ngày. Đúng rồi, còn có cái kia ra vẻ thành cao ký nữ cũng muốn cùng nhau thu thập, đến lúc đó ta còn nhìn nàng rõ ràng không thanh cao. Không nghĩ tới cậu nói đại công trình vậy mà cũng tại Đỉnh Đông thôn. Trương Siêu cảm thấy mình cùng cái này Đỉnh Đông thôn hay là rất có duyên, nhưng là vô luận hắn cào phá ra đầu cũng sẽ không nghĩ đến cái này đại công trình vậy mà lại cùng Lục Phong có quan hệ. Dù sao hắn cho là Đỉnh Đông thôn như thế địa phương cất chim cũng không có, làm sao lại ra kẻ có tiền. Trước đó cũng nhận định Lục Phong xe làm mướn, hiện tại hắn khi nhìn đến mảnh cầm màu đỏ thời điểm, trong lòng đã bắt đầu bồn chồn. Lúc đó còn có chút từng tia may mắn, khả năng đây là mảnh cầm chân chính chủ nhân. Thế nhưng là nhìn thấy Lục Phong còn có cây cột còn có nhị nha đứng chung một chỗ thời điểm, chết để phá vỡ Trương Siêu cuối cùng một tia may mắn. Đạp mã, chẳng lẽ xe này thật sự là người này, mà lại hắn còn muốn ở chỗ này xây nhà máy, đầu tư mấy trăm triệu. Người đây mẹ nó là đạo lý gì? Trước khi đến Trương Siêu liền nghe cậu nhắc qua, nói nơi này muốn tu nhà máy khoảng chừng 500 mẫu, đầu tư thỏa thỏa quá trăm triệu. Không nghĩ tới vậy mà lại là đánh người của mình. Liền xem như Trương Siêu dạng này thương trưởng cùng tiểu chàng tên giàu hoạt, lúc này cũng không có bất kỳ chủ ý, ngồi ở trong xe không biết nên không nên ra ngoài. Cỏ, cỏ. Trần Huyện Trường thấy mình cháu trai một mực không ra, trên mặt của hắn cũng có chút không nhịn được. Cháu trai này bình thường đều là rất cơ linh biết giải quyết công việc một người, này làm sao nhìn thấy chính chủ thời điểm, ngược lại không ra ngoài. Trần Huyện Trường hướng mặt tắt đặc đi đến, trong miệng hô, Trương Siêu, Trương lão bản. Trần Huyện Trường đối ngoại đều là kêu Trương lão bản, chỉ có người quen thuộc mới biết được giữa hai người quan hệ. Trương Siêu cắn răng một cái, đưa thay sờ sờ trên trán băng gạc, lúc đó bị tảng đá đện vào cảm giác đau ẩn ẩn xuyên thấu qua băng gạc truyền ra. Đang đánh mở cửa trong nháy mắt, Trương Siêu trên khuôn mặt biểu lộ kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Trần Huyền Trường, không có ý tứ, ta vừa rồi tại trong xe cầm đồ đâu? Chợt từ trong túi sách của mình móc ra bao Hoàng Hạc Lâu 1916. Trần Huyền Trường trên mặt cũng chất đống cười. Tới tới tới, mau tới đây, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Vị này a, chính là Lục Phong. Lục Hán trưởng, tuổi trẻ tài cao. Hắn nông cụ nhà máy một khi nếu là xây thành nói, có thể nói là tỉnh chúng ta bên trong số một số hai nhà máy lớn. Lục Hán trưởng, hay ngộ, hay ngộ. Trương Siêu không thèm đếm xỉa. Hắn rút ra một điếu thuốc, tay nắm lấy tẩu thuốc. Hai tay đem tẩu thuốc một mặt đưa cho Lục Phong. Lục Hán trưởng hút thuốc. Nhị Nha nhìn thấy Trương Siêu xuống xe, không khỏi có chút lại hướng Lục Phong tới gần một chút. Lục Phong nhìn thấy bộ dáng của đối phương, trong lòng xem thường. Hắn cũng không muốn cùng đối phương đến diễn một trận lẫn nhau không quen biết tiết mục, không tiếp đối phương khói. Nói ra, ta không hút thuốc lá. Trương lão bản, thật là đúng dịp a. Lại tới chúng ta địa phương cất chim cũng không có này. Tới gặp chúng ta mấy cái này nhiều tắc quái quỷ nghèo. Trương Siêu thật vất vả thuyết phục chính mình không thèm đếm xỉa. Hết thảy đều là xem ở tiền trên mặt mũi. Chỉ cần đối phương cho hắn làm công trình, cái này chuyện bị đánh coi như xong. Làm xong sự tình đằng sau lại nói. Nghe chút Lục Phong nói lời, trên mặt gạt ra dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Hắn nơi nào sẽ biết Lục Phong như vậy không nể mặt mũi. Hơn nữa còn là ngay trước Trần Huyện Trường mặt. Trương Siêu sắc mặt có chút khó coi. Dân thuốc lá tay ngượng ngùng rụt trở về. Trần Huyện Trường hỏi, Trương lão bản, ngươi cùng Lục Hán Trường nhận biết? Trương Siêu hướng Trần Huyện Trường giải thích nói, ta trước đó Lai Đỉnh Đông thôn chơi qua một chuyến, cùng Trần Hán Trường ở giữa có chút ma sát. Trần Huyện Trường vừa thấy mình cháu trai dáng vẻ, tại tăng thêm Lục Phong trước đó lời nói, trong lòng đã đại khái đoán cái 7-8 phần. Hơn phân nửa chính là mình cháu trai ỷ vào chính mình có tiền, đem Lục Phong đắc tội. Thế là cười ha hả, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có chút hiểu lầm cũng là bình thường. Hôm nay ta làm chủ, mời các ngươi hai cái ăn cơm. Chúng ta đem lời đều đã nói ra, lại nói mở, liên chuyện gì đều không có phát sinh. Trước mắt trọng yếu nhất chính là nắm chặt thời gian đem Lục Hán Trường nông cụ nhà máy cho xây tốt, cam đoan kỳ hạn công trình cùng chất lượng. Đây mới là chính đạo. Đúng đúng đúng. Trương Siêu liên tục không ngừng gật đầu. Sao có thể muốn Trần Huyện Trường mời khách ra? Ta làm chủ, ta làm chủ. Coi như là cho Lục Hán Trường bồi tội. Ta người này đi, có đôi khi chính là sẽ hổ ngôn loạn ngữ. Trước đó có cái gì đắc tội Lục Hán Trường địa phương, Lục Hán Trường đừng nên trách. Một bên một mực mười phần khẩn trương Lưu Thắng Lợi nghe vậy, cũng rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần Trần Huyện Trường không cảm thấy có vấn đề gì, vậy hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Cho dù hắn không biết Lục Phong cùng cái này Trương Siêu ở giữa chuyện gì xảy ra, lúc này cũng không trở ngại hắn làm người khuyên can. Thế là đối với Lục Phong nói ra, Lục Phong, oan gia nên giải không nên kết. Hôm nay ngay trước Trần Huyện Trường mặt, các ngươi hảo hảo trò chuyện chút. Lục Phong cười lạnh nói, nhà máy của ta không chuẩn bị tìm đội thi công tới làm, chính chúng ta tu, cho nên cũng không nhọc đến phiền Trần Huyện Trường phí tâm. Còn có Trương lão bản, địa phương cất chim cũng không có này, ngươi hay là đừng tới nữa, chúng ta cái này không chào đón ngươi. Trần Huyện Trường bị Lục Phong một trận này mỉa mai, lập tức trên mặt có chút không nhịn được, khuôn mặt âm trầm xuống. Trương Siêu trầm mặc, không nói một lời, chính mình cậu ở một bên, còn chưa tới phiên chính mình nói chuyện. Bất quá trước mắt cái này Lục Phong thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước đó gặp được hắn thời điểm, còn tưởng rằng hắn là không biết trời cao đất rộng, cho nên rất lỗ mãng đối với mình độc thủ. Bây giờ xem ra, thậm chí ngay cả chính mình cậu mặt mũi cũng không cho. Thật không biết tiểu tử này là thông minh hay là đồ đần. Nếu là không có Trần Huyện Trường gật đầu, hãng này ngươi đừng nghĩ xây xong. Trần Huyện Trường lạnh lùng nhìn về phía một bên Lưu Thắng Lợi. Lưu thôn trưởng, các ngươi Đỉnh Đông thôn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Lưu Thắng Lợi nhìn về phía Lục Phong, há to miệng, muốn nói gì, nhưng là Lục Phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí quay mặt qua chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Trương Siêu mấy người trong miệng, bắt đầu đi chỉ huy lên những cái kia máy xúc vị trí, đem Trần Huyện Trường mấy người phơi ở một bên. Trần Huyện Trường sắc mặt trở nên tái nhợt, một câu không nói, quay đầu đi. Lưu Thắng Lợi tại sau lưng nói ra, Trần Huyện Trường, ngài đừng nóng giận, Lục Phong là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ khí thịnh, ta một hồi liền đi cho hắn hảo hảo nói một câu. Trần Huyện Trường, ngài lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Trần Huyện Trường khuôn mặt đen giống ngáy nổi, cơm rau dưa cũng không cần ăn. Bất quá, ta nhìn Lục Phong sưởng này con, bằng vào chính mình, vẫn có chút độ khó. Chương 63, ta còn nên cảm ơn ngươi. Lưu Thắng Lợi liên tục đổi tiếu đứng tại chỗ, trên mặt hết sức xấu hổ. Hắn hiện tại xem như biết, thôn trưởng của mình rời trấn giải vị trí gần nhất một lần, khả năng ngay tại lúc này, bây giờ đã cơ hội hoàn toàn không có. Quẳng xuống câu nói này, Trần Huyện Trường quay đầu bước đi, không tiếp tục nhìn hiện trường bất luận kẻ nào một chút. Xe Audi còn không có tắt lửa, lái xe vẫn luôn ở vị trí lái bên trên chờ lấy. Trần Huyện Trường trực tiếp mở cửa xe lên xe. Trương Siêu trước đó bởi vì chính mình có nguyên nhân, ngạnh sinh sinh gạt ra định nọ khuôn mặt tươi cười, cũng trong nháy mắt thu liễm. Hắn hung tợn trừng Lục Phong một chút, vừa định nói dọa, chợt ánh mắt nhìn đến một bên trụ tử, ngay tại nhẹ nhàng đem trong tay trên dưới tảng đá ước lượng. Trương Siêu con ngươi lập tức co rụt lại, trán của hắn vết thương tựa hồ đang ẩn ẩn làm đau, lập tức phản xạ có điều kiện rụt cổ một cái. Trụ tử nhìn thấy Trương Siêu biểu hiện, cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Ánh mắt dường như đang nói, liền tiểu tử ngươi có tin ta hay không tại trên đầu ngươi lại mở một cái lỗ hổng. Trương Siêu không còn dám nói nhiều một câu. Ánh mắt của hắn tại nhị nha trên thân dừng lại chốc lát, chợt lại thấy được Đặc Thụy Sa. Trong mắt hiện ra một vòng nghi hoặc, không làm rõ ràng được cái này nho nhỏ đỉnh đông thôn, tại sao lại sẽ xuất hiện một cái ngoại quốc nữ nhân, mà lại nữ nhân này tướng mạo cùng dáng người. Trương Siêu ánh mắt không khỏi tại Đặc Thụy Sa trên thân lần nữa quét mắt một lần, dừng lại tại ngược vị trí. Đặc Thụy Sa đã chú ý tới Trương Siêu ánh mắt, lập tức từ đối phương trong ánh mắt đã nhận ra loại kia ánh mắt tham lam. Đối với dạng này ánh mắt, từ trước nhan trị cực cao Đặc Thụy Sa cũng không có hiếm thấy qua. Chợt hư lạnh một tiếng, nhưng mà Trương Siêu ánh mắt vẫn không có thu hồi lại. Đùng, một tiếng, Chu Tử cầm trong tay tảng đá bỗng nhiên ném xuống đất, phát ra một thanh âm vang lên. Kinh hãi Trương Siêu phản xạ có điều kiện rụt cổ, sau đó hung tợn chừng Chu Tử một chút, thầm nghĩ, đã các ngươi ngay cả cậu đều đắc tội lời nói, nhìn ta một hồi làm sao thu thập các ngươi. Chạy chậm hai bước, xe đo đi chỗ ngồi phía sau, Trần Huyện Trường mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng hướng Trương Siêu vẫy vẫy tay. Trương Siêu hiểu ý mở cửa xe ngồi xuống. Trần Huyện Trường thanh âm băng lãnh nói ra, bọn hắn xưởng này muốn chính mình tu kiến, đó là tuyệt đối không được. Tốt, lão cứu, ta biết làm thế nào. Trương Siêu liên tục không ngừng gật đầu. Trần Huyện Trường đem mặt trầm xuống. Trương Siêu lập tức sửa lời nói, ta đã biết. Trần Huyện Trường, màu đen Audi một đường lui về rời đi tầm mắt của mọi người. Con đường này quá chật, không có khả năng nguyên địa quay đầu, chỉ có thể đường cũ chuyển xe trở về. Lưu Thắng Lợi đứng tại chỗ, duy trì lấy nụ cười trên mặt không thay đổi, mãi cho đến bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu có chút cứng ngắt lại. Đối phương xe mới rời khỏi. Lưu Thắng Lợi quay đầu nhìn về phía Lục Phong, thiết hận nói, tấm này Siêu cùng Trần Huyện Trường nhìn quan hệ không tầm thường. Ngươi nếu là không đáp ứng lời nói, làm gì đem lời nói chết như vậy đâu. Ta đến lúc đó giúp đỡ ngươi đi cho Trần Huyện Trường nói một câu. Song Phương cũng còn có đường lùi. Nói đến đây, Lưu Thắng Lợi còn thở dài. Lục Phong ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không hiểu. Làm gì như thế khí thịnh đâu. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh. Không khí thịnh còn có thể gọi người trẻ tuổi. Cái này Trương Siêu trước đó tới qua đình nông thôn, không phải vật gì tốt. Loại người này ta không có ý định cùng bọn hắn có cái gì đường lùi. Lưu Thắng Lợi thấy một lần Lục Phong biểu lộ, lại nhìn một chút một bên trụ tử, còn có nhị nha cùng cái này không biết cái gì tới đây Đặc Thụy Sa. Mấy người thần sắc đều là một bộ hết thảy đều nghe Lục Phong dáng vẻ. Lưu Thắng Lợi trung quy là thở dài một hơi, chậm nhấc chân đá một cái 28 đòn khiêng xe đạp chân đỡ, đưa tay tại màu đen đã chóc ra trên nệm lót phủi phủi cho bụi, cười xe đạp dần dần đi xa. Trụ tử nhìn xem Lưu Thắng Lợi đi xa bóng lưng, hỏi Lục Phong, bình thường còn không có phát hiện, cái này Lưu thôn trưởng người cũng không tệ lắm. Lục Phong gật gật đầu, Lưu Thắng Lợi chính là người không sai, cho nên mới vẫn luôn là chúng ta đỉnh đồng thôn thôn trưởng. Chu Tử đối với lời này mười phần không hiểu, làm sao càng thành thật hơn ngược lại càng lên không được con đâu, thật sự là kỳ quái. Lục Phong ôm Chu Tử cổ, Chu Tử, tiểu tử ngươi không cần nghiên cứu những thứ đồ ngổn ngang này, nhanh đi đem chúng ta video cho ta được tốt. Đám người kia ta cảm thấy chụp ảnh kỹ thuật so ngươi còn kém một chút, ngươi một hồi dạy một chút người khác làm sao sử dụng phi hành khí. Còn có một chuyện cần ngươi đi làm. Cùng lúc đó, Lam Tinh một bên khác, Tòa Mã Lợi vẫn như cũng là Hải Chi Tinh địa nhắm rượu đi. Nơi này cho dù là tại giữa ban ngày cũng là đen như mực. Chăm chú dựa vào trên đỉnh đầu vài chén mở nhạt ánh đèn chiếu sáng. Nếu không phải xích lại gần nhìn, mọi người cơ hồ đều không phát hiện được đối phương là nam hay là nữ. Các đỡ gìn lần này tới tương đối trễ, một mặt vẻ giận. Tập Nhĩ Tát cùng Y Nhĩ Tư hai người đã tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi chờ. Các đỡ gìn lúc tiến vào, Tập Nhĩ Tát trước mặt trên mặt bàn bày hơn 10 bia bình giống. Các đỡ gìn cau mày, giữa ban ngày ngươi cứ uống nhiều rượu như vậy. Tập Nhĩ Tát không thèm để ý chút nào nói ra, cái này bia tính là gì rượu? Chính là mang một ít khí nước mà thôi. Nói chuyện, Tập Nhĩ Tát cũng đã uống cạn trước mặt một chai bia. Các đờ gìn lạnh lấy thanh âm nói ra, lần này Á Kỳ bang giấu tiền địa phương bị cướp, có phải hay không là ngươi phái người làm? Tập Nhĩ Tát không có phủ nhận, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác đều là ta làm. Các đờ gìn chỉ trệ, không nghĩ tới Tập Nhĩ Tát đã vậy còn quá nhanh liền thừa nhận. Chợt hỏi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Vậy ngươi để cho ta phối hợp ngươi làm thương đội mồi nhử chính là giả. Ngươi toàn bộ đều là đang đùa chúng ta. Tập Nhĩ Tát lắc đầu, ta không đùa các ngươi. Mồi nhử tự nhiên là thật. Á Kỳ bang cũng khẳng định làm một phen chuẩn bị, chỉ là khả năng lão đại bọn họ vừa lúc cảm thấy cái này một cái thương đội có thể buông tha, hoặc là nói bọn hắn cảm thấy có vấn đề, cho nên không có xuất thủ. Từ hai cái này phương diện đến xem, ta cảm thấy người sau khả năng lớn hơn một chút. Có ý tứ gì? Các đờ gìn biến sắc. Tập Nhĩ Tát chỉ cái ghế một bên, ta cảm thấy ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện. Các đờ gìn cảnh sát. Các đờ gìn nhìn chòng chọc vào Tập Nhĩ Tát nhìn một hồi lâu, chợt ngồi xuống, trong miệng nói ra, ý của ngươi là trong đám người của ta có Á Kỳ bang nằm một người? Tập Nhĩ Tát ánh mắt chân thành, đây là hợp lý nhất suy đoán. Các đờ gìn lắc đầu, lông mày nhíu lại, ngươi không cần ý đồ chuyển di lực chú ý của ta, ta là tới hỏi ngươi vì cái gì thương lượng xong hành động ngươi lại tại phía sau tìm người đoạt Á Kỳ bang, không có nói trước cáo chi ta. Chợt các đờ gìn đã đứng lên, trên người mùi nước hoa đã bị trong quán rượu nồng đậm mùi rượu cùng mùi mồ hôi bẩn xâm chiếm. Nàng xích lại gần Tạp Nhĩ Tát, nên tiếp ánh mắt của đối phương, dùng chính mình cảm thấy vô cùng hung ác ngựa khí nói ra, ngươi chẳng lẽ coi là thánh dũng sĩ giúp lao đại vị trí ngươi đã làm rất ổn. Tạp Nhĩ Tát con ngươi có chút co rụt lại, Chợt bất động thanh sắc nói ra, cặp đỡ gìn cảnh sát. Ta thừa nhận, trước đó ta là lừa ngươi. Bất quá ta mục đích rất đơn giản. Chính là muốn cho chính mình thánh dũng sĩ giúp nhiều một ít kinh phí mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước? Tập nhi tát dù bận bận đung dung nói, chính như ta trước đó nói tới. Ta thân yêu cặp đỡ gìn cảnh sát. Các ngươi hai bên trong khẳng định có á kỳ ba người. Nếu như ta nói cho ngươi biết, như vậy chuyện của ta sẽ làm không thành. Mà lại cùng các ngươi chuẩn bị xong mồi nhử bắt không được á kỳ ba người so sánh. Người của ta gặp phải phong hiểm càng lớn hơn. Nếu là tin tức của ta bị để lộ lời nói, người của ta coi như sẽ không có tính mệnh. Mà các ngươi bất quá là ở trên biển lãng phí một cái buổi chiều mà thôi. Đồng thời còn thông qua cái này một chuyện, biết các ngươi hai bên trong có nội gian sự thật. Đây thật ra là một chuyện tốt. Cắt đờ gìn nháy nháy mắt. Nàng trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Ý của ngươi là nói vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Chương 64. Rượu nơi này quá khó uống. Tập nhĩ tát đống nhiên hít sâu một hơi. Ánh mắt trực tiếp cùng cắt đờ gìn đối mặt. Khoe miệng giơ lên một vòng đường cong. Cắt đờ gìn cảnh sát. Ngươi nước hoa là nhãn hiệu gì tốt như vậy nghe. Cắt đờ gìn đối với câu nói này phản ứng mười phần to lớn. Nàng cho là đây là tạp nhĩ tát đối với mình khiêu khích. Chính mình là ai, mà lại là lần này song phương hợp tác người chủ đạo. Nhưng thủy chung bị kẹt ngươi tát nắm mùi dẫn đi. Cảm giác như vậy để cắt đờ gìn mười phần khó chịu. Đặc biệt là tại hiện tại. Tạp nhĩ tát lại còn đối với nàng tiến hành trong lời nói khiêu khích. Cắt đờ gìn trong cơn tức giận. Trực tiếp thuận tay một thanh cầm lấy trên bàn vỏ chai rượu. Liền muốn để tạp nhĩ tát biết lợi hại. Nhưng mà nàng một cử động kia. Rất nhanh liền thất bại. Bởi vì tạp nhĩ tát lập tức khôi phục nghiêm túc lại chính phái biểu lộ. Hơn nữa còn giơ lên tay phải của mình. Làm một cái thể động tác. Ta hướng thượng đế thể. Về sau mỗi một lần sự hợp tác của chúng ta. Ta đều sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi. Cắt đờ gìn cầm lên cái bình vừa mới dừng lại trên không trung. Chợt ngồi về vị trí của mình. Vậy mà lúc này nàng hiển nhiên tâm tình mười phần phẫn nộ. Có chút bộ ngực cao ngất bắt đầu kịch liệt trên dưới chập trùng. Nắm đút vỏ chai rượu tay còn tại rất nhỏ run rẩy. Tạp nhĩ tát mang theo mười phần ấy này nói ra, cắt đờ gìn cảnh sát, ngươi cũng muốn lý giải. Ta muốn duy trì thánh dũng sĩ bang lớn như vậy một bang phái. Thật sự là cần tiền vốn quá nhiều. Nếu không trong tay của ta cái này cái gọi là toa mã lợi đệ nhị đại bang phái. Cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Biến thành một cái chỉ còn trên danh nghĩa bang phái. Ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ta cái dạng này đi. Cắt đờ gìn không nói lời nào. Tạp nhĩ tát tiếp tục nói, để tỏ lòng áy náy của ta. Ta chuẩn bị để thánh dũng sĩ bang trực tiếp xuất thủ. Trợ giúp các ngươi thai cầm tới Á Kỳ bang tình báo chính xác. Cắt đờ gìn nghe chút lời này, con ngươi lấp lóe. Ngươi chuẩn bị làm sao xuất thủ? Tạp nhĩ tát cầm lấy một chai bia. Hữu lực đại thủ trực tiếp vặn ra nắp bình. 3. Chai bia phát ra một tiếng vang giòn. Đem bốc lên xương trắng bia đưa cho cắt đờ gìn. Nói ra, trước kia ta vẫn là thánh dũng sĩ bang một cái thành viên thời điểm. Liên đã biết Á Kỳ bang một cái thường xuyên chiếm cứ điểm. Nghe nói Á Kỳ bang lão đại cũng sẽ thường xuyên đến bên kia đi. Cắt đờ gìn nghe chút lời này, tiếp nhận bia ngửa cổ uống một hơi lớn, lau miệng bên cạnh bờ biển, hỏi, vậy ngươi trước đó vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Tạp nhĩ tát cười nói, trước đó nói cũng vô ích à. Nếu như lúc đó ta đưa ra kế hoạch này lời nói, trên tay của ta người còn có chút ít tiền tài, đều không ủng hộ ta làm như vậy. Cái kia nói thì có ý nghĩa gì chứ? Tạp nhĩ tát dáng tươi cười mười phần chân thành. Hiện tại không giống với lúc trước, ta có tiền vốn, hoàn toàn có năng lực có thể giúp các ngươi khai cầm xuống Á Kỳ bang, để tỏ lòng chúng ta thành ý hợp tác. Liền từ nơi này cứ điểm bắt đầu đi. Cắt đờ gìn ánh mắt chớp động. Vậy ngươi lần này hành động không cần chúng ta khai hỗ trợ. Tạp nhĩ tát lắc đầu. Không cần. Các ngươi khai chỉ cần chờ lấy tin tức tốt của chúng ta là được rồi. Đương nhiên. Tạp nhĩ tát nói bổ sung, Á Kỳ bang cứ điểm rất nhiều. Ta cũng không dám cam đoan lão đại của bọn hắn sẽ vừa lúc ngay ở chỗ này. Nhưng là chúng ta có thể thuận cứ điểm này manh mối. Có thể tìm được Á Kỳ bang lão đại tình huống hiện tại. Cắt đờ gìn trầm mặc không nói. Nàng hiện tại đối với tạp nhĩ tát nói mỗi một chữ đều sẽ suy tính thật lâu. Nhưng là có thể bắt lấy Á Kỳ bang lão đại khổng lồ như vậy dụ hoặc đang ở trước mắt, để nàng không cách nào kháng cự, mà lại nàng còn hướng mình chủ quản đập bộ ngực cam đoan, không đem toa mã lợi biển lớn nhất trộm đầu lĩnh bắt lại, tuyệt không về tổng bộ. Một bên trầm âm, cắt đờ gìn theo thói quen quát nhẹ một ngụm địa. Chợt hỏi, ngươi làm như vậy chỗ tốt là cái gì? Dù sao khả năng các ngươi thánh dũng sĩ bang có thể sẽ gặp rất nhiều nhân viên tổn thất. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không có bất kỳ cái gì mưu đồ. Tạp nhĩ tát, yêu cầu của ta rất đơn giản. Lần này cứ điểm bên trong tài bảo, ta toàn bộ đều muốn. Đây chính là đối với chúng ta nhân viên tổn thất tốt nhất bồi thường. Nói đến đây, Tạp nhĩ tát thở dài một hơi. Không có cách nào a. Hiện tại hải tặc khó thực hiện. Chúng ta cũng chỉ có thể làm một chút cường đạo mới có thể miễn cưỡng sống tạm dáng vẻ. Cắt đờ gìn cảnh sát, các ngươi cần phải còn chúng ta toa mã lợi một mảnh an bình a. Đến lúc đó ta liền giải tán thánh dũng sĩ bang. Chính mình đi mở dạng này một cái quán rượu nhỏ. Tự do tự tại nhiều dễ chịu a. Nghe chút lời này. Một bên một mực cắm đầu uống rượu Uy Nhi Tư kém chút bị một ngụm bia cho nghẹn lại. Tiểu tử này từ lúc Uy Nhi Tư quăng cái mông biết hắn bắt đầu. Hắn liền có muốn làm đại sự kiếm đồng tiền lớn cao thượng lý tưởng. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ thật sớm đi Thánh Dũng Sĩ Bang, mà kiếm một số tiền lớn, thật sớm về hưu hưởng lạc. Cái này Uy Nhi Tư mộng tưởng. Bất quá bây giờ Uy Nhi Tư mộng tưởng cũng phát sinh biến hóa. Dù sao một người sớm về hưu cũng quá tịch mịch. Cần một chút tóc vàng đôi chân dài người mẫu làm bạn. Như thế về hưu mới có ý tứ. Đặc biệt là hiện tại, Uy Nhi Tư đã cảm thấy tiền tài mang tới chỗ tốt. giống như là trước kia, rượu như vậy đi hắn cũng không thể mỗi ngày đến. Tốt như vậy uống bia cũng không thể ngừng lại để uống. Mà lại bọn hắn thánh dũng sĩ bang bên trong cũng không thiếu có một ít nữ tính hải tặc, mang theo uy nhị tư bắt đầu liên tiếp lấy lòng. Bất quá những nữ tính này hải tặc nếu đều đã nguyện ý làm hải tặc, hình dạng cũng dáng dấp chẳng ra sao cả. Uy nhị tư còn trừng mắt, nhưng là đã cảm nhận được làm đại bang phái người đứng thứ hai mang tới chỗ tốt rồi. Lúc này liền nghe Cắt Đờ Dìn nói ra, ta liền tạm thời lại tin ngươi một lần. Bất quá các ngươi hành động lần này, chúng ta ai cũng sẽ tham dự. Đồng thời hiện tại nhân viên đều nhất định muốn chúng ta tới thẩm vấn. Thành giao. Tạp Nhĩ Tát hướng Cắt Đờ Dìn vươn bàn tay to của mình. Cắt Đờ Dìn chừng Tạp Nhĩ Tát đại thủ một chút, vươn người đứng dậy, trong miệng lạnh lùng nói, lần sau đừng tới quầy rượu này. Nơi này bia chẳng uống ngon chút nào. Tạp Nhĩ Tát cười cười, cũng không trả lời. Ngược lại là Uy Nhĩ Tư giơ tay lên bên trong chai bia nhìn một chút. Đây là Hải Chi Tinh quầy rượu chính mình nấu rượu, hương vị cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên thuần hương, có nồng đậm mạch nha hương. Uy Nhĩ Tư mỗi lần tới thời điểm, trên cơ bản đều là 10 bình đặt cơ sở. Cắt Đờ Dìn vậy mà nói rượu nơi này không tốt uống. Uy Nhĩ Tư cảm thấy cái này nhất định là đối phương vị giác có vấn đề. Mắt thấy Cắt Đờ Dìn thân ảnh biến mất tại cửa quán ba. Uy Nhĩ Tư hỏi, Tạp Nhĩ Tát, ta nhớ được trước đó ngươi nói cho ta biết kế hoạch cũng không phải dạng này. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn đi Á Kỳ bang cứ điểm, trực tiếp cùng bọn hắn minh đao minh thương làm sao? Đây chính là tương đương với trực tiếp đối với Á Kỳ bang tuyên chiến a. Phải biết lần trước chúng ta đoạt đối phương, nhưng là đối phương không có bất kỳ cái gì chứng cứ, tạm thời còn sẽ không đối với chúng ta đại quy mô động thủ. Nhưng là hiện tại chúng ta trực tiếp đi đối phương cứ điểm, cái này nguy hiểm. Tạp Nhĩ Tát con mắt vẫn tại nhìn chằm chằm Cắt Đờ Dìn biến mất cửa quán ba vị trí, trong miệng nói ra, ai xem ra tại Thánh Dũng Sĩ bang cũng sắp xếp không ít người, chúng ta cần mượn lần này cơ hội đem Thánh Dũng Sĩ bang con rể cùng chuột đều thanh lý một lần. Uy Nhĩ Tư trong nháy mắt minh bạch Tạp Nhĩ Tát ý tứ. Tạp Nhĩ Tát muốn mượn lấy cơ hội này đem trong bang những cái kia thai nằm vùng nội ứng, cùng những cái kia những bang phái khác xếp vào người tiến vào cho thanh lý mất. Chợt lại bu lại. Ở rượu, hỏi, vậy chúng ta vẫn là dùng trước đó kiểu mới phi hành khí sao? Đối với, Tạp Nhĩ Tát gật gật đầu. Không chỉ như vậy, còn muốn dùng tới cấy mạ mầm máy phụ trợ. Chương 65. Cấy mạ máy phụ trợ ra sân. Đúng rồi. Tạp Nhĩ Tát quay đầu nhìn về phía mình biểu ca. Ta để cho các ngươi đi thật tốt luyện tập một chút cấy mạ mầm máy phụ trợ. Hiện tại luyện thế nào? Uy Nhĩ Tư nghe chút Tạp Nhĩ Tát hỏi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong miệng phun bọt bia con nói ra, ai nha, ngươi mỗi lần nói lên cái này cấy mạ mầm máy phụ trợ, ta luôn nghĩ đến là muốn đi trồng trọt đâu. Vẫn là gọi máy móc bọc thép nghe càng thêm uy vũ bá khí. Tạp Nhĩ Tát không quan trọng đúng bay. Đều có thể. Tùy ngươi gọi thế nào. Ngươi trả lời trước vấn đề. Uy Nhĩ Tư, thứ này thật đúng là ghê gớm. Ngươi đừng nhìn nó bên ngoài thô lậu a, khí lực kia cũng lớn. Cha Nhĩ Tư cậu ngươi biết ta, đi đường chạy nhanh một chút đều sẽ quẳng bộ nào. Từ khi mặc vào cái này máy móc bọc thép đằng sau, có thể một tay đem một chiếc thuyền nhỏ cho dơ lên, cái tay còn lại còn có thể cầm bia lên chén uống rượu đâu. Tạp Nhĩ Tát trong não trong nháy mắt hiện ra dạng này một hình ảnh. Này một đám các thân thích, 30 nhiều người, còn có một đám thánh dũng sĩ bang là đám thanh niên, đều mặc lấy dạng này thô kệch máy móc bọc thép, lớn tiếng gầm rú lấy, một bên tại nguyên chỗ dơ thuyền nhỏ, một bên không ngừng uống rượu chẳng cảnh. Nhưng là cái này cũng đại biểu cho đám người này đối với bọc thép thao tác đã 10 phần thuần thục. Chợt Tạp Nhĩ Tát nói ra, rất tốt, các ngươi làm rất tốt. Liền nghe Uy Nhĩ Tư tiếp hợp nói, đáng tiếc, giả bộ như vậy giáp chỉ có thể làm cầm cùng ném đồ vật, cũng chính là khí lực lớn một chút. Nếu như bắt đồ vật cánh tay máy, có thể làm thành dạng này. Uy Nhĩ Tư nói chuyện, đem tay phải của mình mở ra, sau đó làm lấy 5 ngón tay nắm tay cùng mở ra động tác. Trong miệng nói ra, nếu có thể làm thành chúng ta 5 ngón tay liền tốt. Như vậy ta liền có thể trực tiếp cầm lấy lưỡn một cái siêu cấp súng máy hạng nặng. Sau đó bóp cò đối với địch nhân trắng trợn bắn phá. Chẳng phải là vô địch. Tạp Nhĩ Tát sững sờ. Không sai. Cái này bọc thép xác thực có như thế cái khuyết điểm. Bất quá lúc trước lúc mua, Lục Phong liền đã biểu thị, đây là nông nghiệp dụng cụ, chủ yếu công dụng là phụ trợ cấy mạ mầm. Tạp Nhĩ Tát khoát khoát tay, những này bọc thép tiện nghi lại trẻ lớn, ngươi còn chọn cái gì chọn? Ta cho ngươi biết, lần này ta còn có chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi. Uy Nhĩ Tư bu lại, nghe Tạp Nhĩ Tát phân phó. Sau một ngày, toa mã lợi hải vực nơi nào đó trên đảo nhỏ vô danh, một chiếc không đáng chú ý thuyền đánh cá chậm rãi cập bờ. Á Kỳ bang nhân vật số 3 cấp tăng từ trong khoang thuyền đi ra. Cấp tăng là chân chính độc nhãn, hoàn toàn phù hợp hắn hải tặc khí chất. Mù mắt con mắt bên ngoài mang theo một cái hoàng kim làm bịt mắt, trên mặt nổn ngang lộn xộn mặt sẹo, để mặt của hắn nhìn đặc biệt dữ tợn. Á Kỳ bang phát triển cho tới hôm nay, cấp tăng công lao không thể bảo là không nhỏ. Cấp tăng trong miệng ngậm chi thô to xì gà, nhanh chân hạ thuyền đánh cá. Hắn hình thể rất rộng lượng, xuống thuyền thời điểm, thuyền đánh cá thân thuyền có chút lắc lư. Cấp tăng hướng phía bên người một người nói ra, để các huynh đệ đem nơi này tất cả mọi thứ đều thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị chuyển rời đến địa phương mới. Thủ hạ hỏi, chẳng lẽ là lần trước đoạt người của chúng ta lại trở về? Cáp Tang trở tay chính là một cái vang dội cái tát. Bốn một tiếng, thủ hạ đã cho một tát này đánh cho hồ đồ, che mặt mình không dám nói lời nào. Ai bảo ngươi nói như vậy? Chúng ta Á Kỳ bang đường đường toa mã lợi đệ nhất đại bang, sẽ sợ người đến đoạt? Lão đại của chúng ta đã biết là ai làm, sau đó liền sẽ có lôi đình bình thường trả thù. Ngươi đi gọi nơi này các huynh đệ đem đồ vật đều thu thập một chút, dùng thuyền đánh cá toàn bộ vận đến mặt khác một hòn đảo nhỏ. Vị trí cụ thể sẽ có người mang các ngươi đi. Là, thủ hạ đáp ứng một tiếng, lần này không còn dám có bất kỳ thêm lời thừa thãi, bụng mặt đội vã chạy. Cáp tang con mắt có chút híp híp, tại tòa mã lợi lại có người dám đánh bọn hắn Á Kỳ bang chủ ý, hơn nữa còn là trực tiếp động thủ, không biết đối phương sử dụng cái gì kỳ quái phương thức, vậy mà tại bọn hắn chạy đến thời điểm toàn bộ đều biến mất không thấy, bất kỳ một cái nào giao lộ đều không có, dạng này không thể tưởng tượng phương thức, hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Lão đại suy đoán hẳn là hiện tại Thánh Dũng sĩ bang tân nhiệm lão đại Tạp Nhị Tất làm. Trước mắt mà nói, toàn bộ tòa mã lợi hải tặc trong bang phái, chỉ có Thánh Dũng sĩ bang có thực lực này cùng dũng khí này dám đến động Á Kỳ bang đồ vật. Tạp Nhị Tất là vừa vặn tiếp nhận Thánh Dũng sĩ bang, chính là thiếu tiền thời điểm, mà lại cũng không có Á Kỳ bang khổng lồ như vậy quan hệ đối ngoại lưới, cho nên tại thiếu tiền thời điểm, nhất là dám đối với Á Kỳ bang độc thủ. Cáp Tang hung dữ thầm nghĩ, sớm muộn muốn đem cái này Thánh Dũng sĩ bang bắt lại, lão tử nhất định phải gọi cái này Tạp Nhị Tất tiểu tử biết ta Cáp Tang lợi hại. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận âm thanh lớn. Những âm thanh này cùng cụm đắt vang lên, tựa như là hắn hiện tại cưỡi trên thuyền đánh cá mặt kiểu cũ mổ tờ một dạng kém cỏi. Nhưng mà thanh âm như vậy cơ hồ hợp thành một mảnh, cùng cụm đắt lên đỉnh đầu vang lên. Không thích hợp. Cáp Tang bén nhạy đã nhận ra. Đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy không trung có cái một đám người lớn. Trên lưng có khoa trương máy móc phun ống, cụ nát động cơ phát ra to lớn khí lưu, đem những người này vững vàng gánh chịu trên không trung. Đây là, Cáp Tang cảm thấy những vật này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là cá nhân phi hành khí? Nhưng là dạng này kỳ quái tạo hình, mà lại những người này dưới mông vì cái gì còn có một cái cự đại màu trắng cái dương? Ngay tại Cáp Tang còn đang suy nghĩ những này màu trắng cái dương là dùng làm gì chỗ thời điểm, không chung những người kia cấp ra đáp án. Liên miên phòng sói quả ớt phun xương từ không trung liên miên rơi xuống dưới, bởi vì thứ này là chuyên môn vì phun ra thuốc trừ sâu mà thiết kế. Đây là những này phi hành bản chức làm việc, cho nên những này phòng sói phun xương là phun lại mật lại đều đều. Cáp Tang chỉ có một con mắt lập tức liền bị nước ớt nóng cho làm sưng đỏ khó chịu. Nước mắt của hắn cùng nước mũi cùng một chỗ lưu lại. Trong miệng lớn tiếng hô, mau đưa ra hỏa cơ lấy đến. Đám người này là đến giật đồ. Chợt từ cái hông của mình móc ra một cây súng lục. Nói là súng ngắn, kỳ thật Cáp Tang để cho người ta đặc chế. Hắn chỉ có một con mắt. Theo đạo lý nói ra thương thời điểm nhắm chuẩn hẳn là càng thêm thuận tiện. Nhưng mà trên thực tế là rất không tiện. Cho nên Cáp Tang định chế súng ngắn nhưng thật ra là một cây cưa bỏ ống súng hai ống bình xịt. Không chỉ uy lực lớn, mà lại phạm vi cũng rất rộng. Một thương đánh đi ra, trên cơ bản bày biện ra hình quạt đạn mặt. Cáp Tang sử dụng thanh thương này 10 phần thuần thục. Dù sao bình thường liền đã thiếu một con mắt, lúc này từ từ nhắm hai mắt, móc ra thương liền đối với không trung lung tung nổ súng. Trên đảo nhỏ có mười mấy cái Á Kỳ bang ban chúng, cũng đều xuất ra ạ cùng súng máy đối với không trung nổ súng. Lục Phong chế tạo cái này đời cũ phi hành khí phun ấm thuốc không có bất kỳ cái gì hệ thống phòng ngự. Nếu như là kiểu mới nhất bay trên trời phun ấm thuốc lời nói, có thể bằng vào nó ưu tú không trung tính cơ động, có thể sớm tránh đi công kích như vậy. Mà đời cũ máy kéo động cơ liền quyết định bọn chúng tính cơ động rất kém cỏi. Có không ít phi hành khí trực tiếp bị đánh rơi, còn có người ý đồ mở ra phi hành khí chạy trốn, nhưng là bị ở trên đảo nguyên bản liền bố trí nặng rất súng máy cho đánh thành cái sảng. Khoảng cách đảo nhỏ mấy trăm mét bên ngoài trên biển, Tạp Nhị Tất đứng tại một chiếc trên cano, giơ kính viễn vọng nhìn xem một màn này. Phía sau hắn, Uy Nhĩ Tư cùng Cha Nhĩ Tư một đoàn người đều mặc lấy kiểu mới nhất bay trên trời phun nấm thuốc. Mấy chục chiếc cano ở phía sau gạt ra, còn có một nhóm người trẻ tuổi lặng lặng đứng ở phía trên. Trên người bọn họ đất chết gió bọc thép tản ra nồng đậm dầu máy vị. Tạp Nhị Tất hơi híp mắt lại, trầm giọng nói: châm lửa, nên chúng ta lên trận. Chương 66, thế không thể đỡ. Tạp Nhị Tất ra lệnh một tiếng, tất cả cano bắt đầu thật nhanh tiến lên, hướng phía đảo nhỏ mà đi. Khoảng cách đảo nhỏ thêm gần thời điểm, Uy Nhĩ Tư đã thấy trước mắt tình hình chiến đấu thảm liệt. Những cái kia bóng tiểu cũ phi hành khí người trên không trung tránh cũng tránh không xong, bị loạn súng bắn chết, thao túng phi hành khí thẳng tắp rơi vào mặt đất. Có chút thì là giống đá rơi giống như một đầu va vào trong biển, nổ lên từng mảnh màu trắng bọt nước. Trên mặt biển cấp tốc hiện lên từng đoàn đỏ tươi. Tình huống như vậy chính là Uy Nhĩ Tư trở thành hải tặc sợ nhất của diện. Hắn không khỏi sợ lên chính mình phía sau lưng tiểu mới nhất phi hành khí. Âm thầm hạ quyết tâm, đời cũ phi hành khí hắn về sau sẽ không bao giờ lại dùng. Vô luận Tạp Nhị Tất nói thế nào, hắn muốn bay, chỉ có thể dùng loại này tiểu mới nhất phi hành khí. Chợt lại tra xét chính mình phi hành khí lượng điện. Đầy ô, nội tâm khẩn trương hơi hóa giải không ít. Tại khoảng cách đảo nhỏ còn có hơn 10 mét khoảng cách thời điểm, Tạp Nhị Tất đột nhiên hướng phía sau lưng Thánh Dũng sĩ giúp người trẻ tuổi hô, "Đạo thủ!" Thanh âm rơi xuống. "Phanh!" Phanh, phanh, vật cứng nện ở trên bong thuyền trầm đục liên tiếp truyền đến. Bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám. Uy Nhĩ Tư dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Thánh Dũng sĩ giúp những cái kia chính mình tự mình chọn lựa ra người trẻ tuổi. Bọn hắn tất cả đều một mặt hưng phấn mặc máy móc bọc thép, từ cano bên trên nhảy nhót mà lên. Tại máy móc xương cốt phụ trợ bên dưới, mỗi người đều vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, thẳng tắp hướng phía đảo nhỏ bay đi. Siêu trường trượt khoảng cách để bọn hắn trong thoáng chốc cho là mình là phi hành trên không trung. Máy móc mang đến trên lực lượng to lớn tăng lên, đặc biệt có thể làm cho những người trẻ tuổi này ạ đèn lìn cực tốc tiêu thăng. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào sợ sệt, tương phản còn lộ ra thập phần hưng phấn thần sắc. chính là như vậy to lớn đám người bật lên trên không trung, cơ hồ trong nháy mắt để bầu trời đều trở nên u ám. Những người này đều là Uy Nhĩ Tư cùng cậu cha Nhĩ Tư hai người, một sáng một tối trong bang điều tra chọn lựa ra. Uy Nhĩ Tư là trực tiếp điều tra những người này lúc nào gia nhập trong bang, những người này niên kỷ, trước kia làm gì, quan hệ gần nhất chính là người nào. Cậu cha Nhĩ Tư thì là cầm tốt nhất địa, mỗi lúc trời tối tại Thánh Dung Sĩ giúp trong bang chúng uống say không còn biết gì. Cuối cùng tại ngày thứ hai, nấp rượu, đem hỏi tham gia tới tin tức cùng Uy Nhĩ Tư lấy được tin tức từng cái thẩm tra đối chiếu. Nếu như tin tức giống nhau nói, cơ bản liền có thể xác định người là có thể dùng người, mà lại có thể hoàn toàn tín nhiệm. Tập Nhĩ Tát muốn chính là người trẻ tuổi, những người này dám xông vào dám làm, mà lại không phải trước đó trung tâm với Uy Nhĩ Tư người. Về phần những cái kia mặc kiểu cũ phi hành khí, sau đó bị kẹt người tắt nhóm đầu tiên phái đi xung phong người, thì là cha Nhĩ Tư cậu vất vả uống rượu thám thính đi ra. 10 phần người khả nghi, hoặc là cai người, lại hoặc là những bang phái khác xếp vào tại Thánh Dũng Sĩ giúp người. Nguyên bản Tạp Nhĩ Tát kế hoạch không phải tình huống hiện tại. Tại cùng Cắt Đờ Dìn nói chuyện thời điểm, Tạp Nhĩ Tát không muốn mình tùy thời đều sẽ bị nhân uy hiếp, cho dù là cùng đối phương tại hợp tác thời điểm, chính mình cũng phải có tuyệt đối át chủ bài. Hắn lúc trước có thể trực tiếp phản loạn Vưu Ni Tư, liền quyết định hắn là một cái không thích bị người khác hạn chế người, nhất định không nguyện ý chịu làm kẻ dưới người. Cho nên những cái kia Thánh Dũng Sĩ trong bang tiềm ẩn uy hiếp, cùng những cái kia ẩn tàng con rệp cùng những con chuột, nhất định phải chết. Lúc này mới có trước đó mở đầu một màn. Đây hết thảy cơ hồ đều tại Tạp Nhĩ Tát trong dự liệu. Thần sắc hắn nghiêm túc nhìn về phía ở trên đảo. Đối với sau lưng Uy Nhĩ Tư mọi người nói, "Mọi người chuẩn bị." Uy Nhĩ Tư biến sắc, nắm điều khiển cán trên tay có chút thấm ra mồ hôi lạnh. Trên đảo nhỏ, Cáp Tang cố gắng mở to lấy chính mình chỉ có một con mắt. Hắn nhìn về phía không trung, còn có một số người mang theo kiểu cũ phi hành khí không có đi xa, ý đồ đang thoát đi nơi này. Cáp Tang giận không kèm được, hắn bỗng nhiên chạy hướng trên đảo một chỗ bãi đất. Nơi này mắc nối được có 4 đài súng máy hạng nặng, chính là vì phòng ngừa như hôm nay tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng là làm sao không nghĩ tới đối phương lại là cưỡi cá nhân phi hành khí. Cáp Tang đẩy ra súng máy phía sau một tên hải tặc. Tên kia hải tặc ngay tại bưng bít lấy ánh mắt của mình lớn tiếng chu lên. Cáp Tang đẩy ra người kia đằng sau, người kia còn đang không ngừng chu lên. Cáp Tang độc nhãn nhìn về phía không trung, trong tay ống ngắn thương hướng phía bên cạnh chu lên người kia trực tiếp bóc cỏ. Phanh! Một tiếng súng vang, bốn phía trở nên an tĩnh không ít. Chợt Cáp Tang hai tay ôm lấy súng máy hạng nặng, trên cánh tay cơ bắp đường còn chuẩn bị nhô ra, vậy mà trực tiếp đem súng máy hạng nặng giơ lên, hướng phía không trung những người chạy trốn kia bóp lấy cò súng. Cộc 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 đát, thật dài ngọn lửa phun ra phía dưới, trên không trung đều có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng như lưu tinh đường kính lớn đạn phóng tới những người kia. Cáp Tang vừa lái thương, một bên sắc mặt dữ tợn hét to lấy, "A, đến a, các ngươi những cậu nương dưỡng này, mẹ nhà hắn từ nơi nào làm tới những đồng nát sắt vụn này, liền muốn đến giật đồ, cũng không nhìn gặp ngươi ra ra là ai, ra ra ngươi ta là Cáp Tang." "A a." Cáp Tang giống một con chó dại bình thường khuynh tả súng máy hạng nặng đạn. Đúng vào lúc này, đột nhiên hắn độc nhãn bắt được một vòng không tầm thường đồ vật, tựa hồ là cái gì điểm đen hướng phía bên mình phi tốc mà đến. Chợt không đợi Cáp Tang có phản ứng, điểm đen trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt mình, như là thiên thạch từ không trung rơi vào mặt đất bình thường. Những điểm đen này bỗng nhiên đập xuống ở trước mặt mình, lực trùng kích to lớn mang theo một mảng lớn bụi đất. Ầm ầm, ầm ầm, cơ hồ đem mặt đất ném ra từng cái hố sâu. Cáp Tang đưa tay vuốt vuốt chính mình độc nhãn, trong tay súng máy hạng nặng đã nhắm ngay hố sâu vị trí. Sau một khắc, một người trẻ tuổi ngoài thân thể bên cạnh bao trùm lấy tựa hồ là cánh tay người máy một dạng đồ vật, cực tốc từ trong hố sâu bò ra. Cơ hồ ngay tại đối phương lao ra trong mấy mắt, một cái chớp mắt khoảng cách, đối phương liền đã đến Cáp Tang trước mặt. Cáp Tang còn chưa kịp bóc cỏ, liền bị đối phương cánh tay người máy chẳng hề để ý hướng ngang quét qua. Phanh! Cáp Tang to lớn hình thể tại đối phương cánh tay cùng máy móc xương cốt lực lượng ra chỉ bên dưới, như là một cái túi vải rách bình thường. Ngay cả người mang súng máy hạng nặng bị quét bay đi ra xa mấy mét. Cáp Tang một đầu đập xuống đất, tại ngất đi trước đó, trong hai của hắn nghe được là đám người tuổi trẻ kia hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ cùng Á Kỳ giúp chú đóng ở trên đảo đám hải tặc tiếng kêu thảm thiết. Hai loại thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, không ngừng quanh quẩn tại Cáp Tang bên hai. Chợt Cáp Tang mắt tối sầm lại, ngất đi. Đám người tuổi trẻ này lúc này đã toàn bộ nhảy tới ở trên đảo, cơ hồ là sói nhập bầy dê bình thường. Những cái kia phổ thông Á Kỳ bang chúng đụng liền bay, sát bên liền ngã. Mặc cài giáp người tốc độ rất nhanh, mà lại tùy thời có thể nhặt lên trên đất tảng đá hoặc là cây cối coi như vũ khí, bởi vì thứ này tại Lục Phong thiết kế thời điểm chính là cấy mạ mầm dùng. Phương châm chính là một cái cấy mạ mầm thời điểm muốn tinh chuẩn cùng nhanh chóng, đối với ném ra độ chính xác là coi trọng nhất. Cho nên những người này ném ra tảng đá cùng nhánh cây, tựa như là mọc mắt giống như, quăng ra một cái chuẩn, tăng thêm lực lượng khổng lồ giá trị. Một khi người bị nện bên trên, không khác là bị lựu đạn đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Trên cả hòn đảo Á Kỳ giúp người cơ hồ toàn quân bị diệt, căn bản không có cơ hội nổ súng cùng nhắm chuẩn. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, còn chưa bắt đầu bưng thương đâu, đối phương liền đã đến trước mặt. Còn có người bị cánh tay người máy mang theo, giống ném giống như hòn đá cao cao căng lên, nương theo lấy oa a a tiếng kêu thảm thiết, phù 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 rơi vào trong biển. Chương 67, trấn trụ chẳng tử. Tại phía xa đảo nhỏ bên ngoài, Tạp Nhĩ Tát lặng lặng nhìn một màn này. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là nội tâm cũng đã lật lên thao thiên cự lãng. Trước đó hắn khi nhìn đến Lục Phong phát cho hắn video thời điểm, liền đã có thể đại khái tưởng tượng ra bộ này máy móc bọc thép tác dụng, có thể dùng tại phương diện nào. Nhưng hắn hay là thật to đánh giá thấp bộ này đồ vật uy lực. Đây quả thực là để người bình thường biến thành siêu nhân, cơ hồ chính là dễ như trở bàn tay bình thường thực lực. Tạp Nhĩ Tát 10 phần may mắn là chính mình dẫn đầu phát hiện Lục Phong, sau đó cùng Lục Phong triển khai hợp tác. Chợt Tạp Nhĩ Tát lập tức ý thức được một vấn đề, nếu là sau này địch nhân của mình cũng mua Lục Phong trang bị nên như thế nào. Tạp Nhĩ Tát hơi nhíu mắt, xem ra chính mình nhất định phải cùng Lục Phong thành lập càng thêm thâm hậu quan hệ, có thể tại tiền tài giao dịch bên ngoài một chút quan hệ gia tăng, tối thiểu có thể tùy thời dùng tới Lục Phong làm ra mới nhất đồ vật. Tạp Nhĩ Tát lắc đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ thanh lý không còn, hay là trước chú ý chuyện trước mắt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Uy Nhĩ Tư bọn người. Người sau trên khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra một vòng sợ sệt cùng hưng phấn xen lẫn thân sắc. Tạp Nhĩ Tát 10 phần hiểu rõ biểu ca của mình, nội tâm của hắn nữa thích mạo hiểm, nhưng là lại cực độ sợ sệt nguy hiểm. Tạp Nhĩ Tát nhẹ nhàng vỗ vỗ Uy Nhĩ Tư bả vai, ta thân yêu biểu ca, đến lượt các ngươi ra sân, nhớ kỹ, tất cả tài bảo chỉ có thể do người của các ngươi dùng phi hành khí mang đi, mà lại đối với phía dưới những cái kia mặc cơ giáp người đến lưu ý một chút. Tốt. Uy Nhĩ Tư gật gật đầu, một bên cha Nhĩ Tư tùy tiện nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy có ngươi cha Nhĩ Tư cậu ta đây. Chợt đã khởi động phi hành khí, phốc phốc, khí lưu cường đại âm thanh bên trong, cha Nhĩ Tư đã trực tiếp vọt lên bầu trời. Nha giống, cha Nhĩ Tư trên không trung hưng phấn hô lên một tiếng, chợt trên không trung vẽ lao đại một cái vòng tròn. Bởi vì kiểu mới phi hành khí tốc độ cùng biến hướng 10 phần nhanh chóng, cho nên cha Nhĩ Tư vừa rồi bỗng chốc kia không trung xoay tròn, kém chút để hắn một đầu ngã vào trong biển. Uy Nhĩ Tư mấy người cũng dần dần bay về phía không trung. Ngay tại lúc đó, hải vực một bên khác, một chiếc du thuyền chính thật nhanh hướng phía bên này chạy đến. Cát Đở Dìn đứng ở đầu thuyền vị trí, phụ tá Tiểu Nhĩ ở một bên hỏi, lần này hành động chúng ta có cần giúp một tay hay không? Cát Đở Dìn khẽ lắc đầu, nàng tóc vàng bị gió biển thổi không ngừng bay múa, thanh âm của nàng đỗng nhiên trở nên có chút băng lãnh. Lần trước Tạp Nhĩ Tát đùa nghịch chúng ta một đạo, cho nên lần này chúng ta có thể chậm một chút, để bọn hắn những hải tặc này bọn họ chó cắn chó, đánh cái lưỡng bại câu thương. Tiểu Nhĩ gật gật đầu, càng ngày càng cảm thấy Cát Đở Dìn cái này trẻ tuổi đội trưởng thực lực rất mạnh, không hề giống là tân thủ. Xem ra phía trên để cho mình làm trợ thủ của nàng là quyết định sáng suốt, mình có thể từ Cát Đở Dìn trên thân học được rất nhiều đồ vật. Chợt Tiểu Nhĩ tựa hồ đã hiểu thứ gì, lập tức chạy đến cano người điều khiển bên cạnh, nhỏ giọng nói, Cát Đở Dìn đội trưởng ý tứ ta đã hiểu, chúng ta cano có thể mở chậm một chút. Không nóng nảy, người cầm lái hiểu ý bay thẳng đến Tiểu Nhĩ dựng lên một cái ok thủ thế. Song Vương 10 phần có ăn ý cùng nhìn nhau cười một chút. Tiểu Nhĩ cảm thấy mình một cử động kia khẳng định sẽ thu hoạch được Cát Đở Dìn tán thưởng. Một bên khác, Long Quốc, Đình Đông thôn, mập mạp thợ quay phim tại cẩn thận từng ly từng tí thao túng phi hành khí trên không trung quay phim, mà những cái kia Đình Đông thôn bọn nhỏ thì là hoan thiên hỉ điệu trên không trung chạy tán loạn khắp nơi. Phi hành khí điều khiển vốn là đơn giản, đối với những hải tử này tới nói cơ hồ chính là vừa bắt đầu liền biết, bay lên không trung vừa đi vừa về vòng vo mấy chuyến, lập tức liền bắt đầu lớn tiếng la lên đứng lên, có chút cực tốc bay về phía mặt đất, tại ở gần mặt đất trong nháy mắt, sau đó đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, có chút thì là một đầu chui vào rừng cây, tại những cây to kia cành cây hình thành chật hẹp hình dạng ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua, lấy biểu hiện ra năng lực của mình. Trong lúc nhất thời không trung cơ hồ loạn thành hỗn loạn, những hải tử này hiện tại cũng ở vào tuổi dậy thì, đối với bất luận cái gì sự vật mới mẻ đều đầy lòng hiếu kỳ, chớ nói chi là những này có thể làm cho người bay lên trời máy móc, hơn nữa còn là như vậy cấp tốc. Lúc này hưng phấn kình vậy đơn giản so trực tiếp có thể chơi một cái suốt đêm máy tính trò chơi còn muốn hưng phấn. Nhị nha ở phía dưới lớn tiếng hô, đều cho ta đến bên này tập trung, tất cả mọi người nghe được không có, không cho phép bay loạn. Nhưng mà nhị nha la lên không có bất kỳ cái gì dùng, đám hải tử này tựa như là không có tuyến trói buộc con diều, bốn chỗ bay loạn, không trung loạn thành một đoàn. Đám con nít này tại mặc vào phi hành khí trước đó đáp ứng nhị nha thời điểm, vậy liền một cái chăm chú, vậy liền một cái nghiêm túc, không nghĩ tới cái này vừa lên trời lập tức liền không nhận quản thúc. Chu Tử ở một bên cười nói, nhị nha, ngươi chiêu này không dùng được, ta cho ngươi biết đi, đối phó dạng này trai trai hải tử, chúng ta còn phải đánh, đánh là hữu dụng nhất, ta từ nhỏ đã là bị mẹ ta đánh lớn, ngươi nhìn ta nghe nhiều nói. Nói, Chu Tử nhặt lên trên đất tảng đá, hướng phía không trung bay qua một cái cạo đầu đình tiểu hải ô, hắc, thế đàn, ngươi cho ta tranh thủ thời gian tới lập, nếu không, Chu Tử ca nhưng là muốn đánh ngươi. Cái kia không trung gọi thiết đàn hải tử năm nay mới vừa lên lớp 10, mới 16 tuổi, chính là hiếu động thời điểm. Nghe được trụ tử gọi hàng, hướng thẳng đến trụ tử bên này đột nhiên bay tới, một bên hướng trụ tử nổ nước miếng một bên hô, đến a, trụ tử, ngươi đến đánh ta a, nhìn ta có sợ hay không ngươi. Chợt đột nhiên kéo một phát cần điều khiển, tại trụ tử trước mặt một cái rừng, xinh đẹp xoay người một cái, đem chính mình phía sau lưng phun ra ống nhắm ngay trụ tử, phốc phốc, phun ống đi ra gió đem trên mặt đất cắt vàng dơ lên, trụ tử ăn đầy miệng bùn đất, phi phi phi, trụ tử hướng trên mặt đất phun bùn đất. Một cử động kia của một bên nhị nha che miệng cười không ngừng. Nhị nha chế rêu đối với trụ tử tới nói đơn giản chính là thái thường gặp,
đây không tính là cái gì. Nhưng là đứng tại nhị nha bên cạnh Peji Sa cũng đang cười chính mình. Thân là phó trưởng xưởng chủ tử, hoàn toàn không thể chịu đựng điểm này. Lúc này ném đi trong tay tảng đá, lập tức liền muốn mặc vào một bộ phi hành khí, tự thân lên trời đem thiết đạn cho lấy xuống. Đúng vào lúc này, một đạo điện tử âm đống nhiên đột ngột tại trên mảnh đất trống này vang lên. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, lập tức trên không trung cho ta xếp thành hàng hàng. Nếu là không lập, còn tại bay loạn, ta hiện tại liền đem các ngươi những cái kia cầu thí sự tình nói cho mẹ ngươi. Còn muốn cầm loa lớn tại đỉnh Đông thôn mỗi ngày vừa đi vừa về phát ra 3 lần. Thiết đản ngươi khi còn bé tại bờ sông nhìn lén người khác tắm rửa, lần này khảo thí lại thất bại, thôn đầu Đông Lý lao hán nhà mũi chó là ngươi cắt đứt. Còn có bên kia nhịn nhưu, ngươi cuộc thi lần này thất bại, lại không tới, ta đi cáo mẹ ngươi. Nghe chút lời này, vừa rồi phách lối không gì sánh được thiết đản, lập tức trên không trung một cái xinh đẹp quay người, sắc mặt đỏ lên bay trở về, lớn tiếng hô, ta không có. Ngươi đừng nói mỏ a. Nhị nha cùng trụ tử bọn người lúc này mới thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Lục Phong chính mang theo một cái loa khuyết đại, hướng phía bên này đi tới. Chương 68. Động. Những lời này đều là Lục Phong sớm liền đã ghi chép tốt lắm. Tựa như là bên đường những cái kia bán đồ tiểu thương phiến một dạng, đem chính mình muốn bán đồ vật cùng giá cả sớm ghi chép tốt, sau đó không ngừng tuần hoàn phát ra. Lục Phong lúc này chính là làm như thế, đem loa khuyết đại hướng trên mặt đất vừa để xuống, hai tay quanh trước ngực, mặt không thay đổi nhìn xem không trung. Những cái kia nguyên bản bay tới bay lui không có chút nào thụ khống chế các tiểu tử, hiện tại lập tức trở nên quy quy củ củ, trên không trung xếp thành chỉnh tề đội ngũ hình vuông. Chợt nhìn đi, hơn 30 người đội ngũ hình vuông lại còn ẩn ẩn có chút khí thế. Lục Phong hết sức hài lòng gật đầu, hướng không trung mập mạp thợ quay phim hô, hiện tại có thể quay phim sao? Thợ quay phim một bên vụng về khống chế cần điều khiển, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng Lục Phong dựng lên một cái ok thủ thế. Chợt Lục Phong hướng về một phương hướng một chỉ, trong miệng hô, các con, cho ta từ bên kia chỉnh tề bay tới, nhớ kỹ muốn theo phun nước cái nút. Xoẹt một tiếng, nóng bức không trung nổi lên một trận cuồng phong. Thiết đạn phi hành khí tại đội ngũ phía trước nhất, sắc mặt hắn đỏ bừng lườm nhị nha cùng Keji Sa hai người một chút. Dù sao hai người đều là nữ mà lại là hết sức xinh đẹp nữ nhân. Lục Phong loa khuyết đại không ngừng phát ra hắn thiết đạn nhìn lén người khác tắm rửa. Cái này khiến hắn đã thẹn đỏ mặt. Hắn hướng Lục Phong hô, "Lục Phong, người đem loa đóng lại." Lục Phong hai tay quanh trước ngực, nhìn cũng không nhìn thiết đạn. Thiết đạn cắn răng, "Hô, Phong ca, làm phiền ngươi đem loa đóng lại. Ta nhất định nghe ngươi an bài." Lục Phong hướng cây cột một chỉ, không nói một lời. Thiết đản lập tức đã hiểu ý tứ, hướng cây cột hô, "Chu tử ca, vừa rồi ta sai rồi, không nên đối với ngươi phun hạt cát." Cây cột cười hắc hắc, "Hảo tiểu tử, biết sai liền tốt. Một hồi xuống tới trụ tử ca lại cùng ngươi từ từ trò chuyện a." Lục Phong lúc này mới chậm rãi nhặt lên trên đất loa, tắt đi nguồn điện. Chợt hô, "Các con, cho ta bay." Thoại âm rơi xuống, đều nhịp đội ngũ tại cách đất 10 mét khoảng trường không trung, bắt đầu từ đất trống một bên bay về phía mặt khác một bên. Tiếp theo lại đang không trung vẽ một cái xinh đẹp tròn, lần nữa bay về phía mặt khác một bên. Như vậy lặp đi lặp lại. Mặc dù có chút thời gian có chút không ngay ngắn đủ, nhưng đối với những hải tử này tới nói, đã 10 phần có được. Tại không có mặc vào phi hành khí thời điểm, Lục Phong liền để bọn hắn trên mặt đất dùng phương thức chạy tập luyện nhiều lần. Về phần những này phương thức phi hành cùng quy tích, Lục Phong tự nhiên là từ máy bay đặc kỹ biểu diễn thời điểm xếp thành đội ngũ hình vuông lấy được linh cảm. Hoặc là nói chính là trực tiếp dập quân những máy bay kia đặc kỹ biểu diễn thời điểm trật liệt. Trên không trung bay lên đã đẹp mắt, thưởng thức hiệu quả còn 10 phần tốt. Lục Phong bỗng nhiên lần nữa hô, "Cho ta phun." Sau một khắc, dày đặc hơi nước chỉnh tề xuất hiện trên không trung. Tại Thái Dương hào quang phía dưới, lôi ra một đạo thật dài hoa mỹ cầu vồng. Âu Mô Cát, Keji Sa bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Thượng đế a, đây cũng quá đẹp, xinh đẹp như vậy chẳng cảnh." Keji Sa lập tức lấy điện thoại cầm tay ra hung hăng đập, mà Lục Phong thì là nghiêm khắc nhìn chăm chú lên không trung trận hình đội ngũ biến hóa. Nếu là nhìn thấy có ai tụt lại phía sau, hoặc là tốc độ chậm, lại hoặc là độ cao thấp, Lục Phong đều sẽ không ngừng ở phía dưới đôn nắn. Không sai biệt lắm liền phi hành khí tin sắp dùng hết thời điểm, Lục Phong hô, "Có thể xuống." Bọn nhỏ lúc này mới chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Lục Phong nhìn về phía không trung thợ quay phim, "Thế nào? Hiệu quả như thế nào?" Thợ quay phim lau lau mồ hôi chán, người khác vốn làm béo, mặt trời lớn như vậy, hơn nữa còn là trên không trung đỉnh lấy thái dương phơi, cơ hồ thì tương đương với tại phơi thịt khô bình thường. Toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn thao túng phi hành khí lung la lung lay rơi xuống đất. Một bên nhị nha từ trong xe xuất ra đã sớm chuẩn bị xong nước, đưa cho thầy quay phim. Thầy quay phim liền nói tạ ơn cũng chưa kịp nói, cắm đầu chính là đem một bình nước cho trực tiếp uống xong, há mồm thở dốc. Nhị nha lại đưa qua một bình, thợ quay phim bắt chước làm theo, lại làm xong một bình. Lúc này mới loay hoay trên tay máy quay phim, ấn mở chiếu lại, từng cái xem xét đằng sau, nói ra, 10 phần hoàn mỹ, chỉ chờ hậu kỳ biên tập. Rất tốt. Lục Phong cười nói, như vậy còn xin thợ quay phim tiếp tục. Ân. Béo thợ quay phim theo thói quen trả lời một câu, chợt kịp phản ứng, cái gì? Không phải đã đập hết à? Lục Phong cười nói, đây chỉ là xưởng chúng ta bên trong không trùng lực lượng, chúng ta mặt đất lực lượng còn không có biểu hiện ra đâu. Nói Lục Phong hướng sau lưng đám hải tử kêu hô, các con, cho ta đổi trang bị. Lấy được là một đám vẫn như cũ hưng phấn không gì sánh được thanh âm. Có ngay. Thiết đản hưng phấn lên tiếng. Nhị Ngư hô,
đã sớm trở lấy mặc bọc thép. Còn có thanh âm nói ra, xuyên qua cái này, nhìn ta không đem thôn bên cạnh đám kia danh con đánh cha mẹ cũng không nhận ra.
Đúng a,
chúng ta đi đánh bọn hắn. Dạng này hò hét ầm ĩ, nét mặt hưng phấn bọn nhỏ cùng trước mắt một bộ mặt như ăn mướp đắng thợ quay phim, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thợ quay phim cầm lên y phục của mình, khổ cắp cắp nói, kia cái gì?
Lão bản, ngươi để cho ta trở về đổi bộ y phục đi.
Lục Phong, ngươi đừng đổi. Chúng ta thời gian là vàng bạc.
Nắm chặt đập.
Lần này đập xong, ta còn muốn đập một lần không chung cùng mặt đất còn có những cái kia máy xúc cùng một chỗ tập hợp. Nói Lục Phong hướng những cái kia máy xúc một chỉ. Ngươi nhìn những cái kia máy xúc các sư phó còn đang chờ ngươi đây.
Thợ quay phim khẽ cắn môi.
Tốt. Chợt Nhị Nha lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lại cho thợ quay phim đưa lên một bình nước. Nói ra, vất vả ngươi sư phụ. Thợ quay phim là một cái chó độc thân, nghe được nhan trị cực cao Nhị Nha nói ra câu nói này, xương cốt trước mềm nhũn một nửa. Khí lực đều so trước đó lớn thêm không ít.
Đắc, không có vấn đề.
Hết thảy bao tại trên người của ta. Chợt đối với sau lưng trợ thủ nói ra, đem máy chụp hình tin dự bị lấy ra. Cái này mấy khối tin lại đi mạo xương một chút. Dưới nhiệt độ cao tin dùng quá nhanh, phát nhiệt lợi hại. Lục Phong chiều Nhị Nha cùng Peji Sa nói ra, một hồi mặt đất bọc thép đập xong sau, hai người các ngươi liền chuẩn bị. Ta muốn tới một lần đại hợp tập. Mặt đất không trung toàn bộ đều có người, mà hai người các ngươi liền đứng tại ống kính phía trước nhất, cho chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy hô lên câu kia đi hướng quốc tế khẩu hiệu. Hai người gật gật đầu. Lục Phong quy hoạch 10 phần hoàn chỉnh. Liền nghe Lục Phong tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đi trước trên xe đem điều hòa không khí mở ra.
Mắt mẹ một hồi, đến thời điểm ta sẽ gọi ngươi bọn họ xuống tới.
Cây cột nói ra, ta cũng đi trên xe mát mẹ một cái đi.
Quá nóng.
Nói xong cũng muốn hướng phía xe đi đến, bị Lục Phong kéo lại.
Đại nam nhân ngươi nóng cái gì nóng?
Ngươi lại không cần lên màn ảnh, không cần quan tâm hình tượng.
Không phải.
Cây cột phân vua, ta cái này hiện tại cũng nhanh bị cảm nắng.
Lục Phong không lưu tình chút nào vạch trần cây cột.
Ngươi có phải hay không lại muốn đi trong xe cùng Kezi Sa nói chuyện?
Ta không có.
Ta không phải.
Ngươi chớ nói lung tung a.
Cây cột liên tục phủ nhận.
Lục Phong không tiếp tục để ý cây cột, hướng phía sau lưng một đám bọn nhỏ hô, các con, cho ta động.
Khoảng cách đỉnh Đông thôn hơn 10 cây số trên đường, hơn 10 lượng diện bao xa bắt đầu phi tốc hướng phía bên này hành xử mà đến.
Người cầm đầu ước lượng một chút trong tay ống thép,
đối với lái xe nói ra, lái nhanh một chút.
Lần này siêu ca thế nhưng là đơn độc tăng thêm tiền,
chúng ta phải làm xinh đẹp chút, để đám kia nông thôn đồ nhà quê biết đắc tội siêu ca hạ tràng.
Chương 69,
động thủ. Ngồi trên xe tay lái phụ người gọi Triệu Cường, tốt nghiệp cấp 2 liền bắt đầu ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Về sau quen biết làm công trình Trương Siêu. Trương Siêu cho hắn bỏ vốn kim, tụ tập một đám lớn chơi bời lêu lổng người, chuyên môn giúp Trương Siêu xử lý các loại tranh chấp hoặc là Trương Siêu không tiện ra mặt sự tình. Trương Siêu thường xuyên làm kiến trúc sinh ý, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi gặp được một chút không có mắt người, hoặc là giảng đạo lý giảng không thông người. Lúc này liền cần Triệu Cường ra tay, giúp đỡ giải quyết những cái kia không tốt tự thân xuất mã sự tình. Hiện tại Trương Siêu phân phó Triệu Cường nói, bất quá không thể để cho đối phương công trình làm tiếp, hơn nữa còn muốn trực tiếp để hiện trường người đạt được giáo huấn khắc sâu.
Triệu Cường cùng Trương Siêu quen biết mấy năm, lần đầu tiên nghe được nói muốn cho đối phương giáo huấn khắc sâu.
Ngay lúc đó Triệu Cường hỏi một câu,
Siêu ca, muốn bao nhiêu khắc sâu?
Trương Siêu chỉ mình trên trán thật dày băng gạc nói ra, so cái này khắc sâu.
Siêu ca yên tâm.
Triệu Cường lập tức hiểu được, đây là Siêu ca bị đánh a.
Siêu ca sĩ diện, không có nói thẳng ra,
nhưng là hắn Triệu Cường thế nhưng là minh bạch.
Siêu ca mặt mũi nhất định phải do hắn Triệu Cường cho tìm trở về.
Lập tức triệu tập một bọn người, lái xe lái hướng đỉnh Đông thôn.
Về phần địa điểm,
Trương Siêu đã cho hắn giao phó xong, chỉ cần đi đỉnh Đông thôn, liền có thể vừa ý chăm chiếc máy xúc tại thi công.
Chính là địa phương kia.
Toàn bộ đỉnh Đông thôn chỉ như vậy một cái địa phương,
tuyệt đối không sai.
Trong nào nghĩ đến sự tình, Triệu Cường đống nhiên cảm giác xe tải một trận sốc này, bắt đầu trên dưới càng không ngừng đung đưa.
Đang lái xe hùng hùng hổ hổ, Mã Đức,
nơi này thật là phá.
Ngươi xem một chút cái này mấp mô hoàng nê lộ.
May là Cường ca ngươi để chúng ta điệu thấp một chút,
không có lái xe hơi tới,
mở chính là xe tải.
Nếu không,
xác định vững chắc xe con lại ở chỗ này kéo cái bệ.
Triệu Cường tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy phụ xe chốt cửa, dùng sức lay động cửa sổ pha lê,
thò đầu ra nhìn ra ngoài.
Đình Đông thôn không lớn, vốn là bốn bề toàn núi,
trong thôn ruộng đồng xen vào nhau tinh tế.
Tiến vào cửa thôn,
không có những cái kia rừng trúc cùng cây cối che chắn,
một chút liền có thể nhìn thấy cách đó không xa những cái kia màu vàng bắt mắt máy xúc.
Tại cái này nóng bức thời tiết bên trong, phát ra thanh âm ầm ầm,
bốc hơi lấy sóng nhiệt cuồn cuộn.
Triệu Cường cầm cây gậy tay hướng phía bên kia một chỉ,
ở bên kia,
nhanh mở cho ta đi qua.
Chợt lấy điện thoại di động ra,
gọi điện thoại.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Cho ăn.
Cường ca.
Trong điện thoại thanh âm hết sức trẻ tuổi.
Triệu Cường nói ra, nhanh đến địa phương.
Ngươi để các minh đệ cây đào cũng mang lên.
Vạn nhất đến lúc thôn dân đưa hãn.
Điện thoại bên kia không có chút do dự nào,
lưu loát đáp ứng một tiếng.
Là.
Chợt Triệu Cường cúp điện thoại.
Phình một tiếng,
xe tải gặp một cái lớn hố đất,
đột nhiên bật lên đến.
Triệu Cường đầu lập tức đục vào,
trong miệng mắng một câu, hắn sao?
Như thế cái địa phương rách nát,
siêu ca là thế nào gặp được đám người này?
Một hồi chúng ta đem sự tình xong xuôi,
để các huynh đệ hảo hảo đi đấm bóp một chút,
nghỉ ngơi một chút. Phi phi phi. Triệu Cương bị ngoài cửa sổ bay vào bùn đất làm đầy miệng hạt cát, liên tục không ngừng phun nước bọt. Trên con đường này hơn 10 lượng diện bao xa lốp xe mở ra quần quần bụi màu vàng, cơ hồ muốn đem xe ánh mắt đều cho che quất. Cách. Xe tải đột nhiên thẳng gấp một cái, đầu xe hướng xuống đột nhiên một rơi. Triệu Cương đầu phịch một tiếng đâm vào tay lái phụ trên bàn. Ôi. Triệu Cương lại bị va vào một phát, sờ lấy đầu của mình, đưa tay chính là cho lái xe cái hốt một bàn tay. Ngươi đạp mã làm sao lái xe? Lái xe một mặt ủy khuất. Cường ca, trước đây không biết ai ngừng lớn như vậy một cỗ xe bị cụt, ngăn tại giữa đường. Triệu Cường xem xét quả nhiên phía trước có một cỗ màu đỏ xe bị cụt, lại thoáng trước mắt, đến chỗ rồi. Thật nhiều máy xúc ngay tại làm việc. Chợt đống nhiên một chút mở cửa xe, đi xuống, nhẹ nhàng huy động một chút cây gậy trong tay, hướng thủ hạ của mình nhìn thoáng qua. Chợt tả hữu lắc lư cổ, đi đầu hướng phía trước đi đến, nhưng thấy phía trước có cái bàn tử chống đỡ camera ngay tại đi trở về. Triệu Cường kéo lại bàn tử, hung tợn nói, dừng lại. Các ngươi nơi này ai là lão bản? Bàn tử thợ quay phim thấy một lần Triệu Cường dáng vẻ, đã cảm thấy đối phương không phải loại lương thiện, trong lòng mười phần bồn chồn. Hắn chính là một cái thợ quay phim a. Hiện tại vừa mới đem video đọc xong, vừa rồi Lục Phong an bài hắn đập hai vị mỹ nữ đuổi thời điểm, bàn tử thợ quay phim máu mũi kem chút không có phun ra ngoài. Hiện tại đang định nhanh lên trở về kéo phiến tử. Lục Phong yêu cầu có chút gấp, vì có thể nhanh lên ra phiến, lại cho bàn tử tăng thêm không ít tiền. Bàn tử thấy một lần những người này là đến gây chuyện, tựa như nhanh lên đi thẳng một mạch, hướng phía sau mình một chỉ. Ngươi muốn tìm lão bản lời nói, lão bản ở phía sau, gọi Lục Phong, ta chính là một cái quay phim. Triệu Cương híp mắt nhìn một chút bàn tử, còn có phía sau hắn trợ thủ, ánh mắt lại đang bọn hắn thiết bị chụp ảnh phía trên dừng lại một lát, chợt vung tay lên, đi thôi. Bàn tử liên tục gật đầu, chống đỡ máy quay phim cùng trợ thủ chạy nhanh như làn khói. Bàn tử nội tâm có chút sợ sệt, chạy đến cách đám người địa phương xa, xuất ra chính mình camera, đối với bên này quay chụp. Sau lưng trợ thủ hỏi, đám người này xem xét chính là tìm đến sự tình. Chúng ta ở chỗ này đập lời nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Bàn tử thợ quay phim cũng không quay đầu lại. Đây là một cái tuyệt hảo tài liệu. Ta cảm giác chúng ta lần này quay xuống video có tác dụng lớn. Lại nói Triệu Cường nên ngang đi tới. Thấy phía trước hai nam hai nữ ngay tại đứng chung một chỗ nói gì đó đồ vật. Mà lại hai cái này nữ bên trong lại còn có một người ngoại quốc. Mấu chốt là cái này ngoại quốc nữ nhân hình dạng. Cho dù là đặt ở trên quốc tế thưởng thức trình độ đến xem, cũng là đỉnh tiêm tư sắc. Nhìn xem vóc người này, nhìn xem đôi chân dài này, trắng đều có chút phản quang. Một bên khác Long Quốc nữ tử cũng không kém a. Triệu Cường nhìn lòng ngưỡng ấy, trong lúc nhất thời lực chú ý cùng muốn là không ở tại hắn địa phương, mặt khác hai người nam tự động bị hắn không để ý đến. Hai người có thể thành chuyện gì? Phía bên mình nhiều người như vậy, khỏi cần phải nói, chính là một người một miếng nước bọn, là có thể đem hai cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho chết bới. Tùy ý đem trong tay cây gậy nhẹ nhàng cơ, Triệu Cường tùy tiện hướng phía trước hô, các ngươi nơi này ai kêu Lục Phong? Chợt ngay tại nói chuyện hai nam hai nữ bên trong, một nam tử tuổi trẻ quay đầu, liên tiếp nghi ngờ nói ra, ta gọi Lục Phong, người tìm ta có việc. Triệu Cương xem xét, khá lắm, tiểu tử này còn rất dài thật đẹp trai, bất quá đầu năm nay đẹp trai không dùng, người đến có tiền, có tiền mới là đại gia. Triệu Cương cười hắc hắc, phi một tiếng, hướng trên mặt đất nổ nước miếng, ta tìm chính là ngươi, hôm nay ngươi mạnh ra ra ta liền đến cho ngươi học một khóa. Hướng sau lưng đông đảo thủ hạ vung tay lên, đập cho ta, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ ở chỗ này tu đồ vật đứng lên. Chương 70, các con ở đâu? Lục Phong quay đầu nhìn lại thấy người tới, trong nháy mắt hiểu được, cái này nhất định chính là Trương Siêu gọi tới người quấy rối. Không nghĩ tới động tác vẫn rất nhanh. Trụ tử ở một bên nói ra, mập mạp này còn cùng chúng ta tính cách rất giống, tuyệt đối sẽ không qua cách đem thủ, có thủ cùng ngày liền muốn báo. Lục Phong dương nhướng mày, không nói một lời, chỉ là nhìn xem Triệu Cường sau lưng một nhóm người kia. Sau lưng Nhị Nha mười phần lo lắng nói ra, Lục Phong, bọn hắn sao lại tới đây nhiều người như vậy? Chúng ta nhanh báo động đi. Đặc Tụy Sa từ mấy người đối thoại còn có trước đó nhìn thấy tình huống, trong lòng phỏng đoán những này hẳn là tới quấy rối. Mục đích đúng là vì không để cho Lục Phong bọn hắn nhà máy mới thuận lợi tu xuống dưới. Trong này khả năng dính đến Lục Phong cơ mật như vậy nhà máy lớn ở giữa bí mật tranh đấu. Trong lòng hạ quyết tâm, một hồi nhất định phải lưu ý mỗi một chuyện, cam đoan không lọt mất mỗi một chi tiết nhỏ. Chợt trừng lớn hai con ngươi, nhìn chằm chằm trong sân phát sinh hết thảy. Lúc này trụ tử gặp Lục Phong không nói lời nào, chạy chậm đến hướng xe tỉ cụt mà đi. Lục Phong hô, dừng lại. Đi làm cái gì? Trụ tử quay đầu, ta đi đem lần trước nhặt được cây gậy lấy ra. Chúng ta cùng đám gia hỏa kia liều mạng. Ngươi không nhìn bọn hắn chuẩn bị nện chúng ta chàng tử sao? Lục Phong hỏi, xưởng chúng ta còn lại không tu kiến, từ đâu tới chàng tử có thể nện? Trụ tử sững sờ, trong nháy mắt cảm thấy Lục Phong nói tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Chợt lại hướng phía những cái kia trùng trùng điệp điệp chuẩn bị rời đi máy xúc một chỉ, nhưng là bọn hắn muốn đi nện chúng ta máy xúc. Lục Phong, máy xúc là chúng ta mướn, mà lại chỉ thuê nửa ngày, làm sao thành chúng ta máy xúc? Trụ tử, chẳng lẽ liền để đám người này trực tiếp đem người khác máy xúc đập? Lúc này Nhị Nha lo lắng nói ra, Lục Phong, bọn hắn nhìn không giống như là chỉ nện đồ vật đơn giản như vậy. Ta trước báo động, sau đó cùng đi trong thôn gọi người. Ta đi tìm Lưu thôn trưởng.
hắn khẳng định sẽ tới giúp chúng ta hai người nói chuyện khoảng cách. Nhị Nha lại phát hiện đối diện Triệu Cường ánh mắt không có hảo ý tại trên người mình lưu chuyển. Ánh mắt như vậy nhìn trong nội tâm nàng bao bao, lại vừa nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy, nội tâm không khỏi có chút bối rối. Lại xem xét Lục Phong, vậy mà một chút sợ sệt cảm xúc đều không có. Lục Phong khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng đường cong dáng tươi cười. Triệu Nhị Nha nói ra, trước không cần phải gấp gáp báo động. Chợt lại đối trụ tử cười nói, chỉ bằng ngươi cây vậy kìa, liền có thể cùng đối phương nhiều người như vậy đánh. Trụ tử đem trừng mắt, vậy chúng ta chẳng lẽ liền mặc kệ? Lúc này Triệu Cường cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi mấy người này, còn muốn động thủ? Chợt ý trào phúng càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ bằng hai người các ngươi lông còn không có giải đủ tiểu tử. Hướng sau lưng hô, đến mấy người, cho hai tiểu tử này hơi thả lỏng gân cốt. Chờ các ngươi cho bọn hắn tùng xong, ta lại đến động thủ. Đến lúc đó cho chúng ta siêu ca ghi chép một đoạn video, để siêu ca nhìn trong lòng thư thản một chút. Đang khi nói chuyện, đã đi tới 4-5 cái hán tử, hình thể khôi ngô, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ chơi liều. Trụ tử lúc này cùng Lục Phong đứng song vai, ngọn núi con lại đến chúng ta sánh vai thời điểm chiến đấu. Nhớ năm đó, hai người chúng ta cùng cách Bích thôn mười mấy cái tiểu tử đánh nhau, đó là không có chút nào sợ hãi, đánh đối diện mấy chục người chạy trối chết, đều cha gọi mẹ. Trụ tử đem bộ ngực của mình ưỡn lên rất cao, đang khi nói chuyện ánh mắt vô tình hay cố ý trôi hướng một bên Đặc Thụy Sa. Khi nhìn đến Đặc Thụy Sa chính không nháy một cái chú ý phía bên mình thời điểm, trong lồng ngực phóng khoáng chi khí càng đậm, Nhị Nha trên mặt lo lắng càng thêm rõ ràng. Trụ tử, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn ở nơi này xính anh hùng đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút đối diện là bao nhiêu người. Nói chuyện, Nhị Nha đem trong tay điện thoại giơ lên cao cao, hướng Triệu Cường, ngươi thấy được sao? Ta đã báo cảnh sát, các ngươi nếu là dám động thủ, một hồi cảnh sát tới liền đem toàn bộ các ngươi đều nắm chặt đi. Triệu Cường cười lạnh một tiếng, báo động, chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi báo động thử nhìn một chút, nhìn xem đến lúc đó cảnh sát tới, các ngươi có mấy người còn có thể hay không đứng đấy nói chuyện. Nhị Nha thần sắc có chút bối rối, nàng muốn đi tìm Lưu Thắng Lợi, để Lưu Thắng Lợi nhanh đi đem trong thôn còn tại thôn dân gọi tới hỗ trợ, tối thiểu cũng có thể trấn nhiếp đám người này. Đúng vào lúc này, Nhị Nha trong tay điện thoại bỗng nhiên bị người cướp đi, quay đầu nhìn lại, đã thấy cầm điện thoại người là Lục Phong. Lục Phong nói ra, cái dám lớn một chút sự tình, cái nào cần phải lao phiền cảnh sát thúc thúc đi một chuyến. Nhị Nha sững sờ, cẩn thận nhìn xem Lục Phong thần sắc, hắn vậy mà thật cảm thấy là chuyện nhỏ như vậy chấn định, chẳng lẽ là đã có cái gì tốt phương pháp giải quyết. Đặc Thụy Sa cũng tò mò nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong cái này trẻ tuổi sừng trưởng, nhìn có đôi khi cả lơ phất phơ, nhưng là tổng cho nàng một loại cảm giác cao thâm khó dò. Cũng tỉ như nói tình huống hiện tại, đối diện nhiều người như vậy, mặc cho ai nhìn thấy trường hợp như vậy đều sẽ rụt rè. Cũng tỉ như nói trụ tử, cho dù trong miệng nói không chút nào sợ, nhưng là nắm đấm của hắn đều tại không tự chủ được siết chặt, mà lại ra mặt căng cứng, xem xét chính là nội tâm mười phần thận trương. Nói với hắn đi ra lời nói không nhất trí, nhưng là Lục Phong thì không giống với, vô luận là thần sắc hay là thần thái, đều hiện lộ ra không gì sánh được dễ dàng cùng tùy ý. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu liền hoàn toàn không có đem những người này coi ra gì. Trụ tử quan sát được Đặc Thụy Sa ánh mắt, trong lòng không khỏi khẽ động. Mà Đức muốn nói còn phải là Lục Phong, tiểu tử này mỗi một lần đều có thể đoạt danh tiếng của mình. Trước kia khi còn bé cùng thôn bên cạnh đánh nhau thời điểm cũng là hắn trụ tử rõ ràng đánh người nhiều nhất, nhưng là hết lần này tới lần khác Lục Phong hội nói chuyện, mỗi lần sau khi đánh xong đều là một bộ hời hợt bộ dáng, lại nói vài câu lời xa giao, khiến cho thôn bên cạnh những tiểu tử kia lúc gặp mặt đều đối với hắn Lục Phong sợ sệt không thôi. Đối với hắn trụ tử ngược lại không lắm để ý, không nghĩ tới nguyên lý ở chỗ này. Trụ tử tựa hồ cảm thấy mình đã hiểu cái gì, xem ra chính mình tại trong đại học cũng học được không ít đồ vật, hiện tại rất nhanh liền bắt lấy Lục Phong tiểu tử này trang bức tinh túy, tìm cơ hội nhất định phải dùng đến. Một hồi song phương động thủ thời điểm, nhất định phải biểu hiện mười phần hời hợt. Trụ tử bắt đầu ở moi ruột gan tự hỏi một chút trong điện ảnh lời kịch, những cái kia sau khi thắng lợi nói một chút trang bức lời nói. Mà đúng lúc này đợi, đối diện mấy người đã đến Lục Phong trước mặt, trong tay trường côn vừa mới giơ lên, ngay lúc sắp nện ở Lục Phong mấy người trên thân. Triệu Cương khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tiếp xuống tràng diện cơ hồ có thể đoán được, mấy tiểu tử này bị thu thập đằng sau liên bắt đầu kêu cha gọi mẹ, sau đó nước mắt chảy ngang nói xin lỗi, cầu chính mình buông tha bọn hắn. Trang cảnh như vậy Triệu Cường gặp quá nhiều, hắn thậm chí đã bắt đầu móc ra trong túi khói nhóm lửa, hít sâu một cái, chuẩn bị thưởng thức một trận hào hí. Thật không nghĩ tới siêu ca là thế nào sẽ bị dạng này mấy cái nhìn lên lông còn chưa mọc đủ tiểu tử khi dễ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, chợt nghe đến giữa sân Lục Phong hét lớn một tiếng, các con ở đâu? Cái quái gì? Triệu Cường ngây ngẩn cả người, vừa mới nhóm lửa khói còn tại trong miệng chưa kịp hít một hơi, kinh ngạc hướng Lục Phong nhìn lại. Mấy cái khác vừa mới giơ lên cây gậy hán tử cũng ngây ngẩn cả người, tiểu tử này sẽ không phải là bị sợ choáng váng, nói chính là cái gì ăn nói khùng điên, cái gì các con, cái gì ở đâu? Sau một khắc, một thanh âm tại mọi người bên tai nổ vang, tựa như đất bằng một tiếng sấm rền, siêu phanh, chấn màng nhĩ phồng lên đau nhức. Một đoàn bóng đen từ Lục Phong sau lưng trong bụi cỏ đột nhiên nhảy lên thật cao, do nhỏ cùng lớn, trong nháy mắt đến Triệu Cường trước mắt. Ầm ầm, mặt đất ném ra một cái hố sâu, bùn đất đầy trời. Chương 71, lao tử sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi?
Thứ gì?
Triệu Cường trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được. Là máy xúc bên kia ném đi khối đá lớn tới sao? Hắn vươn tay dùng sức quạt trước mặt Hoàng Trần. Hoàng Trần dần dần tán đi, hiện lộ ra vừa rồi nhảy qua tới đồ vật. Triệu Cường hơi híp mắt lại, lúc này mới thấy rõ một chút. Sau một khắc, Triệu Cường hai mắt đột nhiên trợn lên, trong miệng vừa mới nhóm lửa khói lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi
là
thứ gì? Nhưng thấy mình trước mặt lại là một cái nhìn còn tại đến trường niên kỷ tiểu tử, từ cánh tay đến đùi đều bao trùm lấy tráng kiện máy móc ngay cả cán, nhìn tựa như là lộ ra ngoài xương cốt bình thường. Tại phía sau của hắn, một cái nhìn càng thêm thô ráp giống như xe tải động cơ một dạng động cơ, ngay tại ra sức gào thét. Thiếu niên gáy, ba cây tráng kiện sắp xếp tàu thuốc hiện lên hình quạt bình thường trực chỉ trời xanh, ngay tại bài xuất từng cô khói đen. Thiếu niên chính là mới vừa rồi bị Lục Phong dùng loa khuyết đại hàng phục thiết đạn. Thiết đạn vì không để cho mình điểm này hai nạn xấu hổ tại đỉnh Đông thôn bị tuyên truyền mọi người đều biết, cho nên tại Lục Phong an bài video thu bên trong đủ kiểu ra sức, lại đối Lục Phong cạn kiệt định nọ chi năng, mở miệng một tiếng phong ca, gọi là chính là một cái thân mật. Tại video đập xong sau, Lục Phong để bọn hắn đem những cỏ dại kia thuận tiện thanh lọc một chút. Thiết đạn cũng là xung phong nhận việc đứng mũi chịu sào, dẫn theo chính mình đám tiểu đồng bọn phấn đấu tại rộng lớn cỏ dại trên mặt đất. Bởi vì khối này đất chống cỏ dại dáng dấp 10 phần tươi tốt, bọn hắn đều chui đầu vào thanh lý cỏ dại, toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị cỏ dại ngăn trở hơn phân nửa, liếc mắt một cái căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Lại thêm bốn phía trên trăm chiếc máy xúc tiếng oanh minh, càng là che giấu tấy mạ máy phụ trợ động cơ tiếng oanh minh. Triệu Cường nhiều người như vậy tới thời điểm, lực chú ý đều tại những cái kia máy xúc phía trên, nơi nào sẽ chú ý tới tại mảnh này cỏ dại tươi tốt trên đất trống sẽ còn ẩn giấu đi chính mình chưa từng thấy qua đồ vật. Mà ngay tại trong bụi cỏ ra sức nổ có thiết đạn, chợt nghe Lục Phong thanh âm, tựa hồ là đang gọi mình. Lúc này không có chút gì do dự, ngẩng đầu thấy được Lục Phong phương hướng, lúc này nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy tới Lục Phong trước người. Sau lưng tựa hồ còn có người đang hỏi chính mình là cái gì. Thiết đạn không muốn để ý tới người này, trên mặt lộ ra định nọt dáng tươi cười nhìn xem Lục Phong. Phong ca, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói, ta Thiết đạn tuyệt đối lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lục Phong đang chuẩn bị nói chuyện, sau lưng Triệu Cường lại là đã từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Nguyên lai chỉ là một đứa bé, tại trên người mình chụp vào cái đồ vật loạn thất bát ao, chính mình kém chút liền bị mấy cái này chưa thấy qua đồ vật hù dọa. Triệu Cường thầm cười nhạo chính mình một chút, chợt đối với có chút sững sờ thủ hạ hô, đều động thủ cho ta. Thất thần làm gì? Chỉ bằng như thế tên tiểu tử mặc cái quái đồ vật, là có thể đem các ngươi bọn này đại lao ra dọa sợ. Mà lúc này, Thiết Đạn cũng phát giác được hiện trường không thích hợp đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Cường. Người sau vừa mới cùng Thiết Đạn ánh mắt đối đầu, nhưng cảm giác cái này Thiết Đạn tiểu tử ánh mắt dường như để lộ ra một cỗ hôn bất lận hương vị. Thiết Đạn hướng Triệu Cường nhếch miệng cười một tiếng. Ai nói cho ngươi ta chỉ có một người tới? Nói nhìn về phía Lục Phong. Phong ca, đám người này là muốn đến chúng ta nơi này quấy rối sao? Lục Phong gật gật đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, Thiết Đạn nhất mặt hưng phấn hướng phía Lục Phong sau lưng hô, nhìn yêu, cậu tử, đều mẹ nó đi ra cho ta, có đỡ có thể đánh. Nhìn xem một màn này, Triệu Cường đột nhiên cảm giác được khả năng sự tình có chút không đúng. Sau một khắc, siêu, 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 mười mấy cái điểm đen bỗng nhiên từ những cái kia cao cỡ nửa người cỏ dại trong đất phóng lên tận trời, như lưu tinh truy bình thường mang theo tiếng rít, hướng phía bên này phi tốc đập tới. Ầm ầm, ầm ầm, đã bị thái dương phơi phát khô mặt đất, bị ngạnh sinh sinh ném ra rất nhiều hình nửa vòng tròn cái hố. Hoàng chân cuộn cuộn, đợi đến khói bụi tan hết, Triệu Cường không tự chủ mí mắt bắt đầu cuộn loạn. Trước mắt đã đứng chừng hơn 30 mặc cùng thiếu niên trước mắt đồng dạng bọc thép người trẻ tuổi. Hơn nữa thoạt nhìn cũng còn chỉ là ở trên cấp 2 lên trung học đệ nhị cấp niên cấp. Bên trong một cái nhìn dáng dấp rất bên trong man khí nam hải hỏi, Thiết Đạn, nơi nào có đỡ có thể đánh? Nói chuyện, giơ tay lên trên không trung cơ quyền. Ở bên ngoài che xương cốt bọc thép hiệp trợ bên dưới, phát ra rắc, ầm ầm máy móc tiếng va chạm. Thứ này quá lợi hại, tùy tiện một quyền là có thể đem ôm hết thô to đại thụ cắt đứt. Ta Nhị Nưu hiện tại chính là siêu nhân, ta có thể quá muốn đánh đỡ thử một lần uy lực. Nhị Nưu bên cạnh cậu tử cũng hưng phấn hô, đúng vậy a, Thiết Đạn ca, thứ này hảo hảo chơi a. Ngươi nhìn ta một cước này, chậm nhấc chân trên mặt đất dậm chân một cái, phanh, mặt đất trực tiếp dẫm ra bắp chân sâu cái hố. Lúc này Triệu Cường đã bắt đầu vô ý thức chậm rãi há to miệng, những thủ hạ của hắn bọn họ cũng đều giống như bị người phóng ra định thân thuật bình thường đứng tại chỗ, giống như là sớm tập luyện tốt bình thường. Bọn hắn không hẹn mà cùng cầm lấy trong tay mình gậy gỗ nhìn một chút, cũng đều nhịp nhìn về hướng bị cậu tử dẫm ra hố sâu địa phương, đồng thời không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đúng vào lúc này, Lục Phong nói chuyện, hắn hướng phía Triệu Cường bên này một chỉ, chính là đám người này chuẩn bị đến các ngươi Phong ca trong xưởng mặt quấy rối, còn nói phải cho ta học một khóa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lục Phong vừa nói chuyện, một bên hướng phía Triệu Cường bên này đi tới. Ta học chính là máy móc chuyên nghiệp, ngươi có thể cho ta đi đâu một bài giảng? Là máy móc chế tạo cùng máy móc nguyên lý. Triệu Cường vừa đối đầu Lục Phong ánh mắt, bắt đầu theo bản năng hướng về sau lui một bước, chợ ánh mắt tại quét mắt nhìn một phía. Đây đều là một chút trai trai tiểu tử, coi như mặc những này vật kỳ quái, chẳng lẽ còn có thể cùng bọn hắn những này quanh năm ở bên ngoài lẫn vào người trưởng thành so? chính mình là bị những này loạn thất bát tao kỳ quái đồ vật dọa sợ. Lúc này hô, lão tử cho ngươi bên trên một đường nhân sinh khóa.
A,
Lục Phong đôi lông mày dương lên. Nhân sinh dạng gì khóa? Triệu Cương ngẩng đầu, nắm thật chặt trong tay gậy gỗ. Lớp này liền gọi là, không nên đi chọc ngươi người không nên dây vào. Có ít người ngươi là không chọc nổi. Lục Phong gật gật đầu, ngươi nói rất có lý. Đúng rồi, Trương Siêu công ty xây dựng tên gọi là gì? Triệu Cương đang muốn nói chuyện, chợt thấy Lục Phong khoát tay nói, tính toán. Một hồi chính ngươi liền biết nói. Triệu Cương hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là chính mình liền biết nói? Chỉ thấy Lục Phong đối với mình chỉ, có đối với những cái kia trai trai bọn nhỏ nói ra, chính là bọn hắn. Một hồi hạ thủ thời điểm nhẹ một chút, đừng không nặng không nhẹ. Có ngay. Thiết Đản Nhất nghe được Lục Phong phân phó, lập tức mừng tít mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Song trưởng hô kích, phát ra phanh phanh kim loại đụng nhau thành âm. Triệu Cương thấy một lần tình huống này, cũng là trong lòng quyết tâm. Lao tử chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi bọn này trai trai tiểu tử phải không? Hướng phía bọn thủ hạ hô, các huynh đệ cho ta hung hăng đánh. Nói xong đi đầu mang theo gậy gỗ, chiếu vào Lục Phong chán chào hỏi mà đi. Chương 72, ai vô cùng tàn nhẫn nhất. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, trung trung điệp điệp máy xúc từ giữa đất chống mở ra ngoài. Máy xúc cực lớn lốp xe không cần đến có sẵn mặt đường, chỉ cần là có thổ địa địa phương, thổ chất không suốt, liền đều có thể đi. Dẫn đầu sư phụ đối với thủ hạ vẫy tay một cái, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn làm việc đâu? Những này náo nhiệt chúng ta liền thiếu đi nhìn. Một người trong đó hỏi, Đầu Nhi, ngươi nhìn cái này người gây chuyện nhiều như vậy, xin mời lão bản của chúng ta có thể hay không ăn thiệt thòi a? Dẫn đầu sư phụ quay đầu liếc qua, lắc lắc đầu nói, ta xem ra đám người này mới là muốn ăn cái thiệt thòi lớn lạc. Đi thôi, chúng ta nên đi làm chúng ta sống. Ngay sau đó cũng không ngừng lại, vòng qua cái kia một dài chữa xe tại đằng sau, còn chứng kiến ngay tại thu hình lại mập mạp thợ quay phim. Song Phương lên tiếng chào, dẫn đầu sư phụ cười nói, nha, thợ quay phim còn tại vội vàng đâu, còn chưa đi sao? Mập mạp thợ quay phim cười nói, ta một hồi liền đi, một hồi liền đi. Dẫn đầu sư phụ ánh mắt tại trong tay đối phương camera bên trên ngừng lại, trong nháy mắt minh bạch đối phương chuyện đang làm, cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn người mở ra máy xúc cùng máy đuổi lật đi. Mập mạp thợ quay phim có chút lo lắng, lớn như vậy một đám máy xúc trùng trùng điệp, không chỉ bên hai tất cả đều là mổ tở tiếng oanh minh, mà lại ánh mắt cũng toàn bộ đều bị những này to lớn máy xúc chặn lại. Hắn đập không đến Lục Phong tình huống bên kia, máy xúc mang ra sóng nhiệt càng làm cho hắn nóng chịu không được, nôn nóng tại nguyên chỗ chờ lấy. Trên trăm chiếc máy xúc muốn hoàn toàn từ một chỗ lái đi, hay là cần tốn một chút thời gian. Lại nói Lục Phong bên này, Triệu Cương rốt cục trực tiếp động thủ, cây gậy trong tay hướng phía Lục Phong trên đầu chính là chào hỏi. Ngay lúc sắp nện vào Lục Phong thời điểm, đột nhiên đâm nghiêng cách rỗi ra một bàn tay đến, ngăn tại Lục Phong trước người. Bang, một tiếng đầu gỗ cùng kim loại giao tiếp phát ra giòn vang, là Thiết Đản đưa tay ngăn lại lần này. Triệu Cương niết niết miệng, cho dù hiện tại tay bị chấn động đến hơi tê tê, nhưng là cái này không trở ngại hắn tiếp tục động thủ. Hắn theo thói quen nhấc chân liền hướng cây cột bụng dưới thăm dò đi. Chân vừa mới vươn đi ra, đã cảm thấy cổ chân siết chặt, chợt toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên trời đất quay cuồng, tựa hồ cũng xoay ngược lại. Vậy mà trực tiếp bị đối phương như vồ con gà con cho xét lên. Thiết Đản cười hắc hắc, liền ngươi còn muốn cho Phong ca lên lớp đâu? Thiện tay nhẹ nhàng quăng ra, Triệu Cương như cái vải rách bao tải bình thường bị ném ra ngoài. Phanh, một tiếng đâm vào một bên trên xe tải, xe tải bị Triệu Cương cứng rắn đầu ném ra một cái hố, miếng thủy tinh đầy đất. Triệu Cương đầu cũng cứng rắn, lần này vậy mà không để cho hắn mất đi, hắn chính là cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ chóng mặt, đứng lên cũng không nổi, mỗi một cái khớp nối đều đang đau. Lúc này liền nghe đến Lục Phong thanh âm vang lên, Thiết Đản, ngươi điểm nhẹ, một hồi người cho ngươi đánh cho tàn phế. Thiết Đản nột nột trả lời một câu, a. Triệu Cương muốn vặn bẹo cổ của mình, nhưng mà phát hiện tựa hồ một cử động kia có chút khó khăn, hắn chỉ có thể phí sức chuyển động con mắt của mình, liền thấy chính mình mang tới đám người kia không ngừng mà bị ném ra, tựa như là đang chơi một cái ném đống cắt trò chơi bình thường. Bên hai không ngừng truyền đến a a a tiếng kêu thảm thiết. Phanh, lại có một người bị ném tới, lần này là phía sau lưng đâm vào trên xe tải, ngay tại Triệu Cường bên cạnh. Người kia là lần này lái xe tới lái xe, hắn hai cánh tay túi trên bờ vai, mắt thấy là đã gây mất, hắn kêu thảm một tiếng, cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, nhìn về phía một bên không cách nào động đậy Triệu Cường, hỏi nghi ngờ trong lòng, Cường ca, cái này đạp mã đều là những thứ gì? Đây là người sao? Đây là vũ khí gì? Ta, khu khu cụ. Triệu Cường manh ho khan vài tiếng, ta hắn sao làm sao biết? Nhanh, gọi điện thoại cho Siêu ca. Lái xe bỗng nhiên con mắt trừng lớn, từng ngụm thở, nhẹ nhàng lắc lư một cái bờ vai của mình, hai tay lăn lộn không dùng sức cũng tại rất nhỏ đung đưa. Cường ca, ta hắn sao còn thế nào gọi điện thoại? Triệu Cường còn muốn nói chuyện, sau lưng dựa vào xe tải lại là một trận đung đưa kịch liệt. Phanh, lại có một người bị ném tới, đập vào trên xe tải. Người này không ai, hai người bọn họ vẫn tốt như vậy, trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh. Phanh, trước mắt lại đánh lấy toàn đích phi đi qua một người. Người kia trên không trung xoay tròn thời điểm, trong miệng không ngừng hô hào ma ơi, ma ơi. Khi đi ngang qua Triệu Cường thời điểm, cùng xe tải cái khác Triệu Cường ánh mắt có ngắn ngủi giao lưu, song phương trong mắt hoảng sợ giống như thực chất. A,
nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, người kia đánh lấy toàn đích phi xa. Phu một tiếng, tứ chi chạm đất, không có động tĩnh. Bọn này trai trai các tiểu tử, tại dạng này niên cấp, có phát tiết không hết thịnh vượng tinh lực. Mỗi ngày ở trong thôn đều bốn chỗ tản bộ quấy rối. Nếu không phải là cùng cách bích thôn hải tử đánh nhau, mà mặc giả bộ như vậy giáp đánh nhau hay là lần đầu, đồng thời đánh nhau đối phương hay là những này tò con người trưởng thành, có cánh tay máy phụ trợ, đơn giản so đánh chó còn muốn dễ dàng. Nếu không phải Lục Phong nắm giữ lấy những này tiểu tử trai trai thanh danh, đồng thời để bọn hắn ra tay nhẹ một chút, khả năng Triệu Cường mang tới đám người này liền không chỉ là bị ném bay đơn giản như vậy. Cả trang chiến đấu có thể nói là dễ như trở bàn tay thiên về một bên cục diện. Gần như không đến 5 phút thời điểm, trận này thiên về một bên chiến đấu liền đã kết thúc. Lục Phong đối với Thiết Đản gật gật đầu, làm rất tốt. Thiết Đản cười hắc hắc. Lục Phong đi hướng Triệu Cường, phía sau hắn đi theo chính là Thiết Đản, Nhị Nhu, còn có cái kia hơn 30 mặc bọc thép thiếu niên. Tại Thái Dương chiếu dọi phản xạ ra màu đen máy móc con trạch, Triệu Cường nhìn thấy Lục Phong thời điểm, toàn thân khẽ run rẩy. Nếu không phải hiện tại không thể động đậy, hắn muốn trực tiếp chạy trốn. Quá kinh khủng, quá dọa người. Những người này đến cùng mặc là cái gì? Mang tới một nhóm người này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nhưng cho dù là như bây giờ dưới cục diện, Triệu Cường còn nhất định phải biểu hiện ra ngạnh hắn một mặt, không thể để cho thủ hạ xem thường. Ngay sau đó hung hăng nói, lần này chúng ta nhận thua, có gan ngươi đem ta giết chết, nếu không ta Triệu Cường nhất định phải lấy lại danh dự. Lục Phong nhíu môi, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó vấn đề sao? Triệu Cường dùng sức đem cổ của mình cứng lên. Ta Triệu Cường là ai? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta ở bên ngoài lăn lộn đã bao nhiêu năm, muốn từ trong miệng ta nghe ngóng sự tình, trừ phi ngươi đem ta giết. Lúc này liền nghe cây cột tại sau lưng hô, Lục Phong, không nghĩ tới ngươi cấy mạ mầm máy phụ trợ đánh nhau lợi hại như vậy, trước đó ngươi làm sao không nói sớm? Trận một mặt oán trách lại oán trách một câu, ngươi làm sao không nói sớm? Lục Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem Triệu Cường, cũng không quay đầu lại đối với cây cột nói ra, thứ này uy lực quá lớn, ngươi tốt nhất đừng dùng. Cây cột có chút bất mãn, Lục Phong không để cho hắn dùng, đây chính là để hắn thiếu một cái biểu hiện mình cơ hội a. Nếu là vừa rồi hắn cũng mặc vào bọc thép, mang theo Thiết Đản này một đám trai trai tiểu tử, đem nhóm người này đánh hoa rơi nước chảy, Na Đặc Thụy Toa còn không đem chính mình cho sùng bái ghê gớm a, đều do Lục Phong tiểu tử này lại không cho chính mình lần này cơ hội. Lúc này liền nghe Lục Phong tiếp tục nói, cây cột, thứ này là ta tạo nên, ta rõ ràng nhất, uy lực quá lớn, ngươi mặc vào thời điểm quá hưng phấn, dễ dàng đem người đánh đến tàn phế chết. Cây cột vẫn như cũng là một mặt không cam lòng, vậy ngươi liền không sợ Thiết Đản đám tiểu tử này bị người cho đánh cho tàn phế? Lục Phong, Thiết Đản bọn hắn còn tại học trung học đâu, trẻ vị thành niên bị bọn hắn bọn này người xấu khi dễ, phản kháng một chút một thất thủ đem đối phương cho đánh cho tàn phế, có thể có vấn đề gì? Cây cột chợt nghe phía dưới còn không có kịp phản ứng, Lục Phong lời này là có ý gì? Mà Triệu Cường lại kịp phản ứng. Lục Phong nhìn như là đang cùng cây cột nói chuyện, kỳ thật con mắt là nhìn chằm chằm vào Triệu Cường, ngay cả đầu cũng không có bể. Triệu Cường con người run mạnh, trước mắt gái này gọi Lục Phong người là thật hung ác ga. Ánh mắt tại Lục Phong sau lưng đám kia cơ giáp bọn nhỏ trên thân quét qua, đột nhiên cắn răng một cái, la lớn, Phong ca, cứ việc hỏi. Ngài hỏi cái gì, ta Triệu Cường đáp cái gì? Chương 73, tay trai cái tát. Chu Tử lúc này lại chạy tới, đưa tay chính là cái tát đánh vào Triệu Cường trên khuôn mặt. Nói ra, để cho ngươi hắn sao mạnh miệng. Chu Tử một bạt thai này nhưng không có bất kỳ lưu tình, đánh Triệu Cường nguyên bản liền bị té thất điên bát đảo đầu. Ông long long vang, trong lỗ thai vang lên một trận bị lựu đạn nổ qua bình thường ủ thai. Kỳ thật Chu Tử trừ cái này ném tảng đá phi thường chuẩn bản sự bên ngoài, đánh người cái tát năng lực cũng không yếu. Nhiều năm trước kia, Lục Phong mang theo hắn cùng thôn bên cạnh những tiểu tử kia lúc đàm phán, mỗi lần đàm phán không thành, Lục Phong đều sẽ dẫn đầu phiến đối phương một bạt thai, thừa dịp đối phương một mặt mộng bức thời điểm, lại thuận thế đạp đối phương một ước. Chính là như vậy đánh đối phương một trở tay không kịp, trước tiên đem đối phương dẫn đầu cho thu thập, lại thu thập còn lại liền muốn đơn giản nhiều. Mỗi một lần Trụ Tử ở một bên đều nhìn lòng ngưỡng ấy, cho nên cũng trong bóng tối len lén huấn luyện chính mình. Mỗi lần đánh xong đỡ sau khi về nhà, Trụ Tử cũng sẽ ở trong đất đi nhặt một khối đá, sau đó nắm nuốt tảng đá đối với không khí làm ra tắt một phát động tác, trong miệng còn gọi nói, ngươi không phải mới vừa thật khoa trương sao? Liên tiểu tử ngươi mạnh miệng a, hiện tại còn mạnh miệng không? Cứ như vậy khổ luyện một đoạn thời gian, một mực chờ lấy sử dụng cơ hội, đáng tiếc phía sau cũng không có cơ hội nữa cho Trụ Tử dùng đến hắn khổ luyện bạt thai đại chiêu, bởi vì hai người nhau nhau đều thi đậu rời xa quê quán đại học, đi trường học đi học, cho nên môn này tay nghề vẫn lưu lại. Bây giờ tại vào thời khắc này, một cái cơ hội như vậy bên dưới, Trụ Tử làm sao lại buông tha dạng này một cái tốt nhất cơ hội? Lại thêm vừa mới Lục Phong bình tĩnh thong dong, còn có ra lệnh một tiếng, trực tiếp hô lên Thiết Đản những người này ra sân phương thức, đơn giản đem trang bức tuyệt học này phát huy đến cực hạn. Mấu chốt là Thiết Đản này một đám tiểu tử, một chút cũng không để cho người thất vọng, đó là không chút nào dây dưa dài dòng. Đối phương Triệu Cường mang tới như thế mấy chục người, hiện tại cứ như vậy ngã chồng vó ngã đầy đất, đều rên một mảnh, sừng sốt không có một cái nào có thể đứng lên tới. Hiện tại Đặc Thụy Toa nhìn xem Lục Phong ánh mắt, liên hận không thể cặp kia con mắt màu xanh lam trực tiếp lắp đặt tại Lục Phong trên thân không rời. Nhị Nha càng là nhìn hai mắt dị sắc liên tục. Chu Tử nhìn chính là không ngừng hâm mộ, đồng thời hối hận vì cái gì chính mình không nghĩ tới chiêu này, cho nên một mực chờ lấy chính mình có một cái trang bức cơ hội.
Hiện tại nghe chút Triệu Cường vậy mà bắt đầu mạnh miệng, lúc này cảm thấy là tự mình ra tay thời điểm. Chuẩn bị kỹ càng tốt phơi bày một ít chính mình năm đó khổ luyện tuyệt kỹ bạt thai, còn không có đánh qua nghiện đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trước phục nhuyễn. Một bạt thai này phiến lúc đi ra, Chu Tử trong miệng chuẩn bị đã lâu nói cũng thuận thế hô lên. Triệu Cường đầu ông, cảm thấy da mặt run lên nở. Trong miệng có đồ vật gì có chút cần lấy môi, há mồm phun một cái, mấy quả răng cùng máu bị phun ra. Triệu Cường vừa đau lại sợ, thậm chí còn có chút bị khuất, mơ hồ không do nói, đại ca, vị đại ca này, ta không có mạnh miệng a, ta đều nói rồi Phong ca hỏi ta cái gì, ta liền đáp cái đó a. Chu Tử sững sờ, quay đầu nhìn xem Lục Phong. Lục Phong khẽ bước cằm, hắn mới vừa rồi là nói như vậy. Chu Tử trong nháy mắt kịp phản ứng, trở tay lại là một bạt thai. Mã Đức, vừa rồi ngươi không phải thật khoa trương sao? Hiện tại tại sao lại không khoa trương? Trở tay cái tát, Chu Tử cũng luyện qua một đoạn thời gian, luyện được một chút tâm đắc, coi trọng chính là một cái túi lưng vặn hông, phải dùng eo xoay tròn kéo theo cánh tay. Dạng này trở tay phiến đi ra cái tát vừa chậm, lực đạo lại lớn. Lần này Triệu Cường răng hàm đều cho đánh rất mấy quả, há mồm phun ra hỏa với huyết thủy răng. Hắn không nói, một chữ cũng không dám nói. Chu Tử thấy một lần tiểu tử này vậy mà học thông minh, không nói lời nào. Hắn còn có một chiêu tay trái phiến người cái tát bản sự chưa hề dùng tới đến. Trước đó nhìn Lục Phong phiến người thời điểm, mỗi lần đều là tay phải. Chu Tử cảm thấy một chiêu này dùng lâu dễ dàng bị địch nhân xem thấu, cho nên hắn chuyên môn khổ luyện một chiêu tay trái phía người cái tát, liên chuẩn bị một hồi dùng đến, rung động một chút Lục Phong cùng Nhị Nha cùng Đặc Thủy Toa. Triệu Cương tiểu tử này rất cơ trí, vậy mà dùng trầm mặc đối mặt đây hết thảy, nhưng là y nguyên không làm khó được Chu Tử. Xuất kỳ bất ý ở giữa, Chu Tử đưa tay chính là một cái tay trái cái tát, đùng, thanh thúy vang dội, trong miệng mắng, để cho ngươi tiểu tử mẹ nó không nói lời nào. Một bạt thai này sau khi đánh xong, Chu Tử đắc ý nhìn về phía Lục Phong, thế nào? Lục Phong, ta chiêu này tay trái phiến cái tát thế nào? Có phải hay không ẩn ra nó bất ngờ? Lục Phong điểm môi, ta nhìn chẳng ra sao cả. Chu Tử lập tức không vui, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tay trái phiến sau khi đi ra, đối phương căn bản là không có chút nào phòng bị sao? Ngươi năm đó chỉ dùng tay phải, ta về sau sáng tạo cái mới một chút, ngươi cũng không nên học chụp a. Lục Phong trực tiếp đứng dậy liền đi. Ai? Chu Tử hô, ngươi đi đâu? Làm sao không câu hỏi? Lục Phong tức giận nói, người đều bị ngươi đánh ngất xỉu, ta hỏi thăm cái lông a. Chu Tử quay đầu nhìn lại, Triệu Cương đứng thẳng lôi kéo váng đầu ngã trên mặt đất, hai bên mặt sưng lên thật cao, lập tức mắng một câu, Mã Đức, thật không khỏi đánh. Nguyên lai Chu Tử trước đó khổ luyện cái tát thời điểm, bởi vì tay trái khí lực rất nhỏ, cho nên mỗi một lần tay trái bạt thai cầm tảng đá đều so tay phải lớn. Dân giả, chính hắn cũng không biết, hiện tại tay trái khí lực so tay phải còn lớn hơn. Một bạt thai này trực tiếp đem đầu choáng váng Triệu Cường cho phiên choáng. Chu Tử thấy một lần cảnh tượng này, lập tức đem mặt nhìn về phía một bên lái xe. Cái kia đổ vào một bên lái xe trơ mắt nhìn Triệu Cường phát sinh hết thảy, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nguyên bản đã ở trong lòng hạ quyết tâm, một hồi liền muốn giả vờ ngất ngã trên mặt đất, không ngờ rằng chính mình còn không có giả vờ ngất đâu, Triệu Cường liền đã bị đánh ngất xỉu. Lúc này không nghĩ tới chính là Trụ Tử vậy mà hướng chính mình nhìn lại, hắn toàn thân đánh cái dùng mình, người này đầu óc có vấn đề, nói chuyện hay là không nói lời nào, dù sao đều là chết ta, nhưng là hiện tại hắn hai tay đã đứt, thế nào đều chạy không thoát. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đi theo Triệu Cường phía sau đi khi dễ người khác. Lúc nào gặp được Lục Phong cùng Trụ Tử dạng này đại ma đầu a? Một lời không hợp liền trực tiếp đánh. Mấu chốt là bọn hắn còn không có động thủ a, liền bị đánh thành cái dạng này. Vội vàng kéo cuống họng hô, đại ca, ra ra, tổ tông, người tha cho ta đi. Ngươi để cho ta nói cái gì? Ta liền nói, ta không mạnh miệng. Ngươi không để cho ta nói, ta chính là người câm. Trụ Tử cười hắc hắc hai tiếng, đang muốn động thủ, lại bị Lục Phong một thanh kéo lấy Trụ Tử cánh tay. Tiểu tử ngươi tránh ra, mỗi ngày liền biết phiến người cái tát, một hồi lại cho người ta phiên choáng còn hỏi cái rắm. Chu Tử nột nột đứng ở một bên, trong miệng nói lầm bầm, dù sao đều là ngươi có lý, ngươi phiến người cái tát thời điểm còn không phải giống như ta. Lục Phong nhìn về phía lái xe hỏi, lần này là Trương Siêu để cho các ngươi tới? Đúng vậy. Lái xe gật gật đầu. Lục Phong ngừ một tiếng, chờ giây lát, đột nhiên có chút không kiên nhẫn đứng lên, làm sao? Còn muốn ta hỏi một câu ngươi đáp một câu a? A. Lái xe a một tiếng, đông nhiên trông thấy đứng tại Lục Phong sau lưng Trụ Tử giơ lên tay trái của mình, dầm, lái xe nuốt nước miếng một cái, là như vậy, ta gọi Trần Kiến Minh, năm nay 28 tuổi, nói điểm chính, Lục Phong ngắt lời nói, a, lần này là Siêu Ca, chính là Trương Siêu cho Triệu Cường gọi điện thoại để cho chúng ta tới, Triệu Cường vẫn luôn tại cho Siêu Ca bạn những chuyện này, Siêu Ca lái xe đang muốn tiếp tục nói đi xuống, xem xét Lục Phong trên khuôn mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lập tức đổi giọng, Trương Siêu công ty gọi là Siêu Nhất Lưu Kiến Trúc công ty, không học thức danh tự. Chu Tử tại sau lưng đậu đen rau muốn một câu. Lái xe, Siêu Nhất Lưu Kiến Trúc công ty ngay tại Dương Thành thị trung tâm thành phố. Lần này Trương Siêu để cho chúng ta tới thu thập các ngươi, cho Triệu Cường 20 vạn. Nói là muốn các ngươi hai cái rưỡi năm bên trong đều nằm dậy không nổi. Chương 74. Siêu ca cứu chúng ta. Muốn chúng ta hai cái rưỡi năm bên trong đều nằm đứng không dậy nổi. Tây Cột nghe chút lời này, thô to lông mày dương lên, tay trái cao cao dương lên, liền muốn trực tiếp đưa tay đi cho lái xe một cái thế đại lực chầm tay trái cái tát. Lái xe thấy một lần cây cột hành động, doa đến nhắm chặt hai mắt, nhưng mà cái tát nhưng không có rơi xuống, lại là Lục Phong ngăn trở đối phương. Lục Phong nói ra, ngươi đừng hơi một tí liền đánh người. Nghe chút lời này, lái xe nhìn Lục Phong ánh mắt cũng thay đổi. Hay là nhiều người tốt ta? Liền nghe Lục Phong nói tiếp, một hồi ta hỏi xong, ngươi lại đánh. Lái xe khỏe miệng giật một cái, ta mẹ nó. Hai cái đều không phải là vật gì tốt. Thấy một lần Lục Phong ánh mắt nhìn qua. Lái xe lập tức nói, Trương Siêu bình thường đều là ở bên ngoài bốn chỗ nói chuyện làm ăn. Hoặc là chính là ở bên ngoài chơi. Hắn thường xuyên đi cờ tờ vờ gọi là Hoàng Triều số 7. Hiện tại Trương Siêu còn có hai người bạn gái. Hắn mỗi tuần đều sẽ cùng khác biệt bạn gái cùng một chỗ ăn cơm. Hai người bạn gái cũng còn rất xinh đẹp. Cây cột ở phía sau hứ một câu. Ai bảo ngươi nói những thứ này? Đúng đúng đúng. Lái xe liên tục gật đầu. Cũng không dám chọc giận tới cái này ưa thích đánh người cái tát người. Lục Phong tiếp tục hỏi, cái này Siêu Nhất Lưu Kiến Trúc công ty hiện tại nghiệp vụ có cái nào? Lái xe lắc đầu. Ta đây không được rõ lắm. Ta biết chính là có một cái cỡ lớn trung tâm thương nghiệp tu kiến hạng mục. Còn có cái gì ta liền thật không rõ ràng. Lục Phong gật gật đầu. Vươn người đứng dậy. Sau lưng cây cột nhẹ nhàng lắc lư cổ tay của mình. Sắc mặt nghiêm túc đi tới. Đừng. Đừng đánh. Lái xe một mặt cầu khẩn. Đại ca. Đừng đánh, ta còn có tin tức trọng yếu hơn. Lục Phong dừng bước lại. Ngươi nói nghe một chút. Lái xe liên tục không ngừng nói ra, giúp Trương Siêu làm việc cũng không chỉ chúng ta Cường Ca một nhóm người này. Trương Siêu đồng thời nuôi mấy nhóm người. Liền ta biết. Còn có một cái tên hiệu gọi là con mỗi người. Cũng tại thay Trương Siêu làm việc. Người kia làm việc vô cùng tàn nhẫn. Nghe nói phạm tội sau khi đi vào vừa phóng xuất không đến bao lâu. Lục Phong nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nói ra, ta đã biết. Chợt hướng cây cột gật gật đầu. Cây cột hiểu ý, tay trái duỗi thẳng. Túi lưng xoay hông. Đùng. Tắt một bật hai. Thanh âm thanh thúy vang dội. Cây cột hết sức hài lòng. Đồng thời cảm thấy mình có thể đi trở về thời điểm tiếp tục luyện cái này bản thai bản sự. Thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Lục Phong lúc này nhìn về phía thiết đản một đám người. Hướng những này trai trai bọn nhỏ nói ra, hôm nay các ngươi đều làm được rất tốt. Nhất là thiết đản cùng nhịn nhu. Một hồi ta mời khách. Mọi người đi trên trấn Triệu Tả tiệm lẩu. Ăn lẩu. A. Thiết đản hưng phấn nguyên địa lên ngày. Lần này thế nhưng là dùng hết toàn bộ khí lực. Tựa như ruộng cạn nổ hành bình thường. Vèo một tiếng nguyên địa luồn lên 4-5 mét độ cao. Mặt khác mấy cái tiểu tử nghe chút Lục Phong muốn mời ăn nổi lẩu. Cũng hưng phấn tại nguyên chỗ huy quyền qua tay. Còn có người hướng thẳng đến trên đường xe tải đánh ra một quyền. Một quyền này là cao hứng đánh ra tới. Nhưng là cũng không có bất kỳ lưu lực. Vâng. Xe tải cũ kỹ cửa xe trực tiếp bị đánh xuyên. Cương đại lực đạo còn không có đình chỉ. Toàn bộ xe tải hướng ngang lăn lộn, lăn qua lăn lại lăn trên mặt đất ra xa mấy mét, mới dần dần ngừng lại. Một màn này đem những cái kia nằm trên mặt đất còn không có ngất đi người dọa cho đến lá gan rung động. Mẹ nha. Lúc này lại nhìn về phía Lục Phong thời điểm, cảm thấy Lục Phong ngũ quan đều trở nên hiền lành. May mắn vừa rồi Lục Phong để đám tiểu tử này không cần hạ nặng tay, a ngươi xem một chút lực đạo này. Đánh vào trên xe chính là như vậy hiệu quả. Cái này nếu là đánh vào trên thân thể người, đơn giản không dám tưởng tượng. Còn không phải tại chỗ liền ở ra rắm. Mắt thấy những này tiểu tử trai trai cảm xúc 10 phần tăng bọn. Lục Phong bung tay lên. Đi. Nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Mọi người một hồi làm tiếp một ít chuyện. Chúng ta lại đi ăn lẩu. Thiết đản liên tục không ngừng nói ra, Phong ca. Ngài cứ việc phân phó. Lục Phong hướng phía Triệu Cường mấy người một chỉ. Để những người này thật tốt trở về. Lúc này sau lưng Nhị Nha lo lắng hỏi, Lục Phong. Ngươi cũng không nên đem sự tình làm lớn chuyện A. Lục Phong cười nói, ta sẽ chỉ đem sự tình náo nhỏ. Nói hướng phía bốn phía một chỉ. Ngươi nhìn. Nhiều người như vậy tới chúng ta nơi này náo sự. Ta đều để bọn hắn thật tốt trở về. Còn muốn ngồi lên bánh bao của bọn họ xe trở về. Chẳng lẽ ta muốn đem sự tình thu nhỏ tâm thái còn chưa đủ kiên quyết sao? Nhị Nha thấy một lần Lục Phong thần sắc, liền biết. Khẳng định là có tính toán của mình. Mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với đối phương tính cách hết sức quen thuộc. Bây giờ Trương Siêu phái nhiều người như vậy tới. Hiển nhiên chính là muốn đối với mấy người hạ tử thủ. Ý gì theo Lục Phong tính tình. Đối phương tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Lục Phong từ trước đến nay đều là cái có chủ ý người. Cơ bản sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cũng liền không đối với chuyện này xoắn xuýt. Mà tại hiện trường mắt thấy cả sự kiện phát sinh trải qua đặc thủy toa, thì là kích động khó mà tự kiềm chế. Đây chính là những này máy móc bọc thép chân chính thực lực sao? Thứ này quả nhiên tạo nên mục đích đúng là vũ khí. Chỉ xem nhìn những tiểu hài tử này bọn họ, tại mặc vào giả bộ như vậy giáp đằng sau, thực lực bản thân đã đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Một quyền có thể đánh bay một chiếc xe hơi, mà nhảy một cái vậy mà có thể tới tiếp cận hai tầng lâu độ cao. Quá kinh khủng, thật sự là tại kinh khủng. Đặc thủy toa kiềm chế nội tâm kích động, vội vàng đem phát hiện của mình còn có tấm hình toàn bộ đều phát cho chủ quản. Tin tức phát ra ngoài đằng sau, bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng là hiển nhiên chủ quản bên kia khẳng định là nhận được tin tức. Đặc thủy toa đem tất cả phát ra ngoài ghi chép toàn bộ xóa bỏ, sau đó hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Nhưng mà chuyện kế tiếp càng thêm để nàng chấn kinh thất sắc. Cái này chẳng lẽ chính là cấy mạ mầm máy phụ trợ trung cực hiệu quả sao? Quả nhiên không thể coi thường. Đặc thủy toa màu lam nhạt con ngươi có chút nheo lại. Lục Phong thật như chính mình nghĩ một dạng, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật.
Dương Thành thị. Trương Siêu mới vừa từ rửa chân phòng đi ra, nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ của mình, lập tức cảm thấy tâm tình sảng khoái không ít. Vẫn là như vậy thoải mái nhất. Nghĩ đến Triệu Cường những người kia đem gọi Lục Phong cái kia hai cái tiểu tử cho thu thập đi. Lúc này điện thoại đống nhiên vang lên. Trương Siêu xem xét điện thoại lập tức vui vẻ. Hảo tiểu tử. Động tác vẫn rất nhanh. Nhận điện thoại. Thế nào? Cái kia hai cái tiểu tử có khóc hay không cha gọi mẹ? Ai biết điện thoại bên kia lại không phải Triệu Cường thanh âm. Là Triệu Cường một tên thủ hạ thanh âm. Siêu ca. Người ở chỗ nào vậy? Chúng ta bị đánh. Đối diện thanh âm mang theo nồng đậm giọng núi. Cái gì? Trương Siêu hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không? Các ngươi nhiều người như vậy đi qua. Bị cái kia hai cái tiểu tử đánh. Siêu ca. Người bây giờ ở chỗ nào? Đối diện thanh âm hỏi. Trương Siêu nghe ra đối diện ngữ khí tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn trong lúc đó mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi có phải hay không khóc? Hắn sao các ngươi nhiều người như vậy đi qua bị cái kia hai cái tiểu tử cho đánh khóc? Đối diện tựa hồ một mực tại kiên trì. Lúc này cũng không kiên trì được nữa. Hoa, một tiếng khóc lên. Siêu ca ngươi ở đâu? Mau tới cứu chúng ta a. Chương 75. Chuẩn bị kinh bạo ánh mắt. Trương Siêu đứng tại chỗ. Miệng há lớn đến đủ để nhét xuống một viên đà điều trứng. Chỉ gặp hắn trước mặt trùng trùng điệp điệp xe tải đội xe. Mỗi một cái xe tải trần xe đều phá vỡ mấy cái lô lớn. Chô thủng 10 phần biết máy. Tựa như là bị người dùng tay trực tiếp xé mở giống như mà tại những này phá vỡ bên trong cái hang lớn. Thường đôi chân chỉ lên trời dựng thẳng. Theo xe tải tiến lên, không ngừng trên dưới lắc lư. Giống như là dưới nước múa ba lê vận động viên bình thường. Hai chân ở phía trên, đầu ở phía dưới. Lại như là những cái kia đón gió phấp phới sinh trưởng 10 phần thịnh vượng ruộng lúa mạng. Đây là cái gì tạo hình? Đây là vật gì? Trương Siêu mặt mũi tràn đầy không dám tin đi tới. Một mực sững sờ nhìn chằm chằm những xe này đỉnh nhân vật tạo hình. Khoe miệng bắt đầu vô ý thức co rúm. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ. Lúc này mới hướng phía một chiếc xe lái xe hỏi, chuyện gì xảy ra? Tài xế lái xe vừa nhìn thấy Trương Siêu, ủy khuất trên mặt chảy ra hai hàng thanh lệ. Siêu ca, chúng ta bị đánh. Trương Siêu ra mặt lần nữa co rúm. Ta mẹ nó còn không có mù. Nhìn ra ngươi bị đánh. Dù sao lái xe cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo. Hai con mắt chỉ có hai đầu khe hẹp. Chợt Trương Siêu âm điệu cất cao. Ngươi ngược lại là cho ta hảo hảo nói một chút. Vì cái gì các ngươi hắn sao nhiều người như vậy? Làm sao bị cái kia hai cái tiểu tử cho đánh thành dạng này? Mà lại bộ này tạo hình là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đều bị cắm ngược ở trần xe bên trong? Nói chuyện. Trương Siêu đem đầu luồn vào đi. Bên trong những người kia tất cả đều hai tay bị trói chặt lấy. Đầu hướng xuống đổ co quắp tại trên chỗ ngồi. Bởi vì thời gian dài dựng ngược cho nên dẫn đến con mắt cực độ sung huyết. Nhìn liên cùng kéo một xe zombie một dạng. Nhìn Trương Siêu ngực một trận quỷ vô danh lửa bốc lên. Một thanh nắm chặt lái xe cổ áo. Đưa tay chính là một bạt thai quả tới. Cái này lái xe nhưng không có cẳng tay gãy chân. Bởi vì vóc người béo, bị ném đứng lên rơi trên đất thời điểm. Siêu dày phần bụng mỡ trợ giúp hắn tháo bỏ xuống không ít lực đạo. Duy nhất nhận tổn thương to lớn chính là trên mặt trước khi đi, chịu cây cột mấy cái tát. Hiện tại không hiểu ở giữa. Lại bị đánh Trương Siêu một bạt thai. Bất quá Trương Siêu lực đạo cùng cây cột so ra. Vậy nhưng thật sự kém quá xa. Trương Siêu mắng, chẳng lẽ cái kia hai cái tiểu tử dài quá ba đầu sáu tay phải không? Lái xe mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Siêu ca. Đối phương có người. Trương Siêu, ngươi nói hai người kia ở trong thôn kêu mặt khác giúp đỡ. Lái xe gật đầu những người này có thể lợi hại. Trương Siêu lập tức đánh gãy đối phương hỏi, có phải hay không những thôn dân kia mười phần bưu hãn, mà lại nhân số đông đảo. Sau đó đem các ngươi vây quanh đánh thành dạng này. Lái xe giật mình. Chợt nói ra, đúng vậy. Chính là như vậy. Đối phương đều là một đám thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử. Hơn nữa còn có phi thường lợi hại vũ khí. Chúng ta bị đối phương đánh một trở tay không kịp. Lái xe không có ý tốt nói mình là bị một đám tiểu hài tử đánh thành dạng này. Coi như đối phương mặc những cái kia kỳ quái máy móc xương cốt. Lái xe cũng cảm thấy chính mình một nhóm người này mất mặt. Thú hồ nếu là đem sự tình nói rất rõ. Nếu là Trương Siêu phái những người khác đi đem sự tình làm tốt. Đây chẳng phải là lộ ra bọn hắn càng thêm vô năng. Cho nên hiện tại lái xe hạ quyết tâm. Không nói cho tình hình thực tế, đợi đến Trương Siêu phái những người khác đi đằng sau. Xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Đến lúc đó ai cũng nổi bật không xuất từ mình có năng lực. Nghĩ tới đây, lái xe trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lúc đó. Cái kia giống như đống cắt một dạng không ngừng bị ném bay đồng bạn. Khủng hoảng cùng bất lực cảm xúc lan tràn khắp nơi. Còn có cây cột cái kia như sắt thép cái tát. Rút đầu góc đều nhanh đi ra. Lái xe không khỏi dùng mình một cái. Không nói thêm lời nói. Trương Siêu nhón chân lên, hướng về sau xe nhìn thoáng qua. Hỏi, Triệu Cường đâu? Vì cái gì cũng không đến. Cường ca bị đánh ngất xỉu bây giờ còn không có tỉnh lại. Nghe vậy, Trương Siêu huyệt thái dương bắt đầu đột nhảy lên. Hắn sao? Đều là một đám phế bật. Tất cả đều là một đám phế bật. Lao tử nuôi các ngươi có làm được cái gì? Trương Siêu lấy điện thoại ra. Cấp tốc gọi một cú điện thoại ra ngoài. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Cho ăn. Con muỗi. Nơi này có chút chuyện cần ngươi ra mặt. Đối với. Ngươi đến công ty của ta đi. Ta kỹ càng nói với ngươi. Một bên khác. Đình Đông Thôn. Mập mạp thợ quay phim nhìn xem trong tay camera. Một mực đại trương lấy miệng lúc này mới chậm rãi khép lại. Chật luốt chính mình bởi vì rung động mà có chút cứng ngắc gương mặt cơ bắp. Tiếc hận nói, đáng tiếc. Những này máy xúc ngăn trở phần lớn tràng cảnh. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một số người bị ném lên hình ảnh. Phần lớn tràng cảnh đều không thấy được. Đã sớm chờ không nổi trợ lý hỏi,
chúng ta hiện tại đập cái này có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phát đến trên mạng đi? Khoan hãy nói cái này phát đến trên mạng khẳng định có nhiệt độ. Máy móc bọc thép đại chiến người bình thường. Thợ quay phim nói ra, cái gì đại chiến người bình thường? Cái này trực tiếp chính là nghiền ép được không? Từ đâu tới đại chiến? Đúng đúng đúng. Trợ lý liên tục không ngừng gật đầu. Chính là trên nhất. Thợ quay phim tiếp tục nói, ta không phát trên mạng. Đến lúc đó làm quay chụp số đặc biệt cùng một chỗ cho Lục lão bản. Hắn một cao hứng, khẳng định lại phải cho thêm tiền. Trợ thủ hướng thợ quay phim giơ ngón tay cái lên. Lão đại anh minh. Cùng lúc đó, Đào Quốc, Giang Khẩu tập đoàn cơ giới chế tạo bộ. Giang Khẩu một thành chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Mấy người kia chính là cơ giới bộ cửa kiện xuất nhất kỹ sư. Hiện tại bọn hắn ngay tại thí nghiệm mới nhất châm lửa trang bị. Phi hành khí châm lửa hệ thống quá mức thô ráp, mà lại tại châm lửa thời điểm, động tác 10 phần trướng thai gai mắt. Giang Khẩu chính hùng tự mình yêu cầu, nhất định phải đem châm lửa trang bị tiến hành sửa đổi. Mặt khác chính là ngoại quan cũng thô ráp, cũng cần thay đổi lớn. Cho nên hiện tại bày ở Giang Khẩu một thành trước mặt cái này vài máy móc, đã trải qua tập đoàn kỹ sư bọn họ đem ngày sửa đổi, cùng lúc trước có biến hóa cực lớn. Đương nhiên, chủ yếu đều là ngoại quan phía trên biến hóa. Nội bộ kết cấu cùng nguyên lý trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng không có làm rõ ràng. Nguyên bản phi hành khí chính là nhìn thô ráp cùng đơn sơ, nhưng là nó mỗi một cái linh kiện cùng kết cấu tựa hồ vừa tối ngậm một loại nào đó khó nói nên lời chế tạo nguyên lý, để khả năng đủ bằng vào như vậy nhỏ động lực động cơ, trực tiếp mang người bay lên. Bất quá kỹ sư hướng Giang Khẩu một thành cam đoan, chỉ cần đang cho bọn hắn thời gian nửa năm, bọn hắn nhất định có thể hoàn toàn phá giải đối phương kỹ thuật, hơn nữa còn có thể cải tiến cùng bắt chước chế tạo mới phi hành khí đi ra. Giang Khẩu một thành đưa ra yêu cầu của mình, đó chính là nhất định không thể nhận phía dưới cái kia lại lớn lại xấu bình phun. Bất quá bây giờ còn không thể bỏ đi cái kia ấm phun nước. Kỹ sư chỉ là đem nguyên bản châm lửa trang bị đổi thành tay theo thức, ở phía sau lưng vị trí tăng lên một cái điện châm lửa chốt mở, cái nút liền thiết trí tại cần điều khiển bên cạnh. Thành công. Nương theo lấy một tiếng mừng rỡ hô to, tên kia kỹ sư nhấn cái nút, đã bị toàn bộ đổi thành mạ bạc sắc phi hành khí phát ra cùng cụm đắt mang tính tiêu chí tiếng kêu. Giang Khẩu một thành vẻ vui thích khó mà nói nên lời, thương phấn vỗ tay một cái, chợt vừa lớn tiếng khen ngợi ở đây tất cả kỹ sư một câu. Làm tốt, chờ chúng ta mang theo một nhóm này phi hành khí cùng máy móc bọc thép cùng đi quốc tế hội trợ, để những cái kia phương Tây xưởng quân sự kinh bạo ánh mắt đi. Chương 76, bất ổn. Một bên khác, Vọng Thủy trấn Triệu Tạ tiệm lầu, Thiết Đản bưng lên một chén khả lạ, sau đó hướng Lục Phong nâng ly một cái. Phong ca, thứ nay về sau, ngươi chính là ta Thiết Đản ca, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Ta Thiết Đản thế đi. Đi. Lục Phong liên tục khoát tay đánh gây đối phương. Tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, không học tốt, làm sao đem mời rượu một bộ này ngược lại là học thuần thục như vậy? Nếu như bị chúng ta Đình Đông thôn người thấy được, cho là ta Lục Phong tại để cho các ngươi đám tiểu tử này uống rượu đâu? Thiết Đản ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, hắc hắc hai tiếng. Cái kia đều là cùng ta cha học. Dừng lại a, Lục Phong nói ra. Một bộ này ít đến. Một chút liếc thấy Thiết Đản tựa hồ còn muốn lên tiếng, Lục Phong cười nói, đi, ngươi những chuyện kia ta sẽ không ở trong thôn tuyên dương khắp trốn, yên tâm đi. Thiết Đản trên mặt lập tức dáng tươi cười nở rộ, hắc 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 cười không ngừng. Vậy liền đa tạ Phong ca. Chợt Thiết Đản trở lại trên vị trí của mình, kinh hô một tiếng, ngoa tạo, các ngươi cái nào đồ dê con mất dịch đem láo tử vừa mới nóng tốt mao đỗ cho ăn trộm. Đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc, cùng cô nổi lẩu sôi sùng sục thanh âm, còn có không ngừng bay múa đũa. Tiểu tử trai trai bọn họ chính là đang tuổi lớn, cái bụng lớn ăn gọi là một cái vui mừng. Cái này Thiết Đản vừa mới rời đi, Nhị Nhu lại bưng lên một chén khả lạc, hướng phía Lục Phong đi tới. Lục Phong nhìn nhau mắt, đám tiểu tử này đều là ở đâu học mấy cái này đồ vật. Lúc này đứng dậy, đối với Nhị Nhu nói ra, Nhị Nhu ngươi dừng lại, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không ra bên ngoài tuyên truyền, yên tâm đi. Nhị Nhu ngượng ngùng hướng phía Lục Phong nâng chén nói, vậy ta kính Phong ca một chén, cảm tạ ngươi mời chúng ta ăn lẩu. Lục Phong cùng Nhị Nhu cái chén đụng một cái, sau đó đứng dậy, đối với ngay tại vùi đầu hung ác tạo nổi lẩu tiểu tử trai trai bọn họ nói ra, các vị Đình Đông thôn các tiểu tử nghe cho kỹ a, ta nói hai câu. Đại gia hỏa đều tạm thời dừng lại bữa, nhìn về phía Lục Phong. Cũng may lúc này tiệm lẩu từ bên ngoài đến khách nhân không nhiều, Lục Phong hơn 30 người cơ hồ liền đem toàn bộ tiệm lẩu cho chiếm hết, không có người ngoài nhìn thấy cái này lúng túng một màn. Lục Phong nói ra, đại gia hỏa hôm nay làm cũng không tệ, làm rất khá, cũng giúp ta Lục Phong một đại ân, sau này đâu ta còn có rất cần phải mọi người địa phương, mọi người cứ việc tới, ta Lục Phong bao ăn còn uống, toàn bộ bao no. Giống này một đám tiểu tử trai trai ẩm vang gọi tốt, hữu mô hữu dạng giơ lên trong tay khả lạc, reo họ một tiếng, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, lộ ra 10 phần hào sảng. Nếu như không phải khuôn mặt non nớt lời nói, nhìn đổ 10 phần giống những cái kia xã hội mang theo chút giang hồ hào khí người trẻ tuổi. Lúc này Thiết Đản kêu lên, Phong ca, dứt khoát kỳ nghỉ thời điểm chúng ta đều tới giúp ngươi mau lên, làm việc cho ngươi, ngươi cho chúng ta phát tiền lương. Ta nghe nói trong thành thật nhiều đồng học đều tại được nghỉ hè thời điểm ra ngoài làm công, có thể kiếm không ít tiền. Ta nghĩ ra đi làm công, thế nhưng là mẹ ta không để cho ta đi, liền để ta trong đất giúp đỡ làm việc. Lục Phong nghe vậy cười nói, ta cũng không thể cho các ngươi phát tiền lương, đừng cho ta cả một cái thuê trẻ vị thành niên tội danh. Nhìn thấy đám người vẻ mặt thất vọng, Lục Phong cười nói, bất quá, ta nhà máy gần nhất liền muốn bắt đầu khởi công, tất cả mọi người có thể tới giúp đỡ. Ta cho mọi người thù lao chính là, các ngươi từ cấp 3 đến đại học phí còn có tiền sinh hoạt cái gì? Phong ca một mình ta đều bao hết. Còn có, Lục Phong tiếp tục nói, mọi người nếu là nguyện ý, sau khi tốt nghiệp còn có thể đến Phong ca bên trong xưởng làm việc. Nghe chút lời này, đám người cũng là một mảnh ầm vang gọi tốt. Người người trên khuôn mặt đều là đỏ bừng một mảnh. Không biết là bởi vì Lục Phong lời nói kích động đỏ bừng, hay là trong nồi lẩu mặt quả ớt cho cay màu đỏ bừng. Lục Phong lúc này mới ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu ăn cái gì. Không nghĩ tới đũa tại trong nồi lẩu mặt lắc lư một vòng lớn, lẻ loi chơi chọi đũa vẫn như cũng là lẻ loi chơi chọi. Làm sao không có thức ăn? Cây cột miệng đầy tương ớt lắc đầu. Không biết ta, nhà này tiệm lẩu đồ ăn phân lượng đặc biệt yếu. Ta theo đề nghị một lần chúng ta kéo đến nhiều nông cụ nhà máy liên hoan thời điểm, đổi chỗ khác. Lục Phong nói ra, không có thức ăn, tiếp tục điểm a. Chúng ta tiền không nhiều, ăn lẩu tiền vẫn phải có. Nói chuyện nhìn về phía một bên một mực không nói gì Nhị Nha. Nhị Nha lúc này ánh mắt một mực tại chăm chú nhìn Lục Phong, nửa ngày không nói gì. Lục Phong sờ lên mặt mình, thế nào, trên mặt ta có cái gì? Nhị Nha sâu kín nói ra, ngươi tại sao không có sớm nói cho ta biết? Ngươi muốn cho chúng ta trong thôn bọn nhỏ nộp học phí đâu? Lục Phong đũa lại không cam lòng tại trong nồi lẩu mặt lắc lư một vòng, ý gì anh nguyên không thu hoạch được gì, dứt khoát buông đũa xuống, vương lên khả lạc uống một ngụm, nói ra, kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là trước đó một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp cùng lý do, mà lại ta cũng không muốn đột nhiên nói muốn cho đám tiểu tử này học phí, cái kia người trong thôn biết, sẽ nói ta Lục Phong kiếm ít tiền, liền bắt đầu ở trong thôn đắc ý. Mặc dù đi, ta không thèm để ý người khác ngôn ngữ, nhưng là hiện tại bọn hắn tới giúp ta làm việc, ta cho bọn hắn nộp học phí ngược lại là lộ ra hợp lý. Ngươi cái này kế toán sẽ không phải không đồng ý đi? Nhị Nha lắc đầu, trong ánh mắt tựa hồ có đổ bật gì đang nhấp nháy. Ta làm sao lại không đồng ý đâu? Ta giơ hai tay đồng ý. Thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút trầm thấp. Nếu là ta lúc đó đọc sách học phí có thể gặp được có người như ngươi, Nhị Nha đột nhiên đã ngừng lại câu chuyện, ngược lại nghĩ đến một chuyện khác, lại có chút lo lắng hỏi, bất quá Lục Phong, ngươi cùng cây cột trước đó đem Trương Siêu gọi tới những người kia cứ như vậy cắm ngược lấy đi, mà lại mặt của đối phương xe tải còn bị các ngươi làm hỏng, phía sau bọn họ đến báo thù lời nói, có thể sẽ càng thêm lợi hại. Lục Phong khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng đường cong dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm tại sau lưng vang lên, phiền phức nhường một chút, mang thức ăn lên. Phục vụ viên bưng một mâm lớn đồ ăn tới, trên cơ bản tất cả đều là châu mập cùng mao đố, tất cả đều là vừa rồi Nhị Nha điểm. Lục Phong hài lòng gật đầu, Nhị Nha ngươi điểm đồ ăn rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy. Cây cột ở một bên nói ra, làm sao tất cả đều là châu mập, nhiều một chút ngấu ruột a. Bắt đầu ăn lại giòn lại tốt ăn. Lục Phong tức giận nói, muốn ăn chính mình điểm, không có miệng dài a. Đem nhiều món ăn như vậy toàn bộ đều rót vào trong nồi lẩu. Lục Phong mới tiếp tục nói, về phần Trương Siêu sự tình, chúng ta không cần như thế một mực bị động, chúng ta có thể chủ động xuất kích. Làm sao chủ động xuất kích? Nhị Nha hỏi. Lục Phong, ta còn không có nghĩ kỹ, hiện tại chúng ta ăn trước đồ vật đi. Lúc này mới phát hiện một mực ngồi ở một bên Đặc Thụy toa bụng về giơ đũa, nhìn chằm chằm vào nồi lẩu không có bất kỳ động tác gì, chính là trong miệng đang một mực càng không ngừng nuốt nước miếng. Lục Phong nhìn về phía cây cột. Cây cột, ngươi tiểu tử này vừa nhắc tới ăn đồ vật, làm sao lại đem người Đặc Thụy toa quên? Nhanh đi dạy một chút Đặc Thụy toa làm sao ăn chúng ta Long Quốc nồi lẩu. Cây cột đáp ứng một tiếng, lập tức đi dạy Đặc Thụy toa cái gì gọi là bất ổn. Đặt ở trong nồi lẩu trên mặt bên dưới 7 lần, trong miệng đếm lấy 8 giây. Mao đố liền tốt. Như thế nóng mao đố, giòn thoải mái đạn răng. Kinh đạo sướng miệng, phối hợp nồi lẩu nóng miệng vị tay. 10 phần ăn ngon. Đặc Thụy toa chớp chính mình trong mắt màu lam. Nghe được 10 phần chăm chú, còn cùng cây cột cùng một chỗ thử nóng một khối mao đố, bỏ vào trong miệng. Chợt kinh ngạc hô, oa. Cây cột, ngươi bất ổn thật lợi hại. Chương 77. Đồ vật của ngươi không được. Chu Tử lần đầu tiên nghe được Đặc Thụy toa khích lệ, đắc ý ngóc lên đầu của mình. Thập phần hưng phấn nói, thế nào? Mao đố có phải hay không đặc biệt tốt ăn? Ân. Đặc Thụy toa đáp ứng một tiếng. Chợt cả khuôn mặt bởi vì quả ớt mà cay màu đỏ bừng, càng không ngừng a đỏ hắc khí. Chu Tử mười phần khéo hiểu lòng người đưa lên có cả cọ lạ. Đặc Thụy toa huyền chuyển cười một tiếng. Tạ ơn. Lục Phong nhìn xem Chu Tử hành vi, âm thầm gật đầu. Không sai. Chu Tử hành vi cũng không thiểm cầu, còn rất lịch sự. Mười phần bồi bạn. Xem ra Trụ Tử tại như thế nào cùng nữ nhân trung đụng phương diện đã khai thiếu. Nhưng mà sau một khắc liền nghe Trụ Tử hỏi tiếp, Đặc Thụy toa, hiện tại tìm tới chỗ ở sao? Nếu là không tìm được lời nói, có thể cân nhắc nhà ta căn phòng lớn a. Nhà ta trong phòng phòng trống lại lớn lại dễ chịu. Phốc phốc. Lục Phong vừa mới uống đến trong miệng có cả có lạ lập tức phun ra một chỗ. Không hổ là Trụ Tử a. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cải biến. Trụ Tử hay là cái kia Trụ Tử, là như vậy không giống với khói lửa. Đặc Thụy Sa vừa nghe thấy lời ấy, trực tiếp đứng dậy, đổi cái vị trí, ngồi xuống Nhị Nha bên cạnh, chợt vẫn không quên kẹp lên mấy mảnh mao đố nóng tiến trong nồi lẩu, dùng đến cứng rắn Long Quốc ngôn ngữ nói ra, không cần, chính ta biết tìm chỗ ở. Trụ Tử đầy bụi đất nhìn một chút Lục Phong, người sau hướng Trụ Tử nói một câu nói, lập tức hóa giải trong cây cổ tâm không thoải mái. Lục Phong nói chính là, Trụ Tử, ngươi muốn ruột vịt đến. Trụ Tử lực chú ý trong nháy mắt bị tươi mới ruột vịt hấp dẫn đi, đám người ăn xong nồi lẩu, Lục Phong để Nhị Nha đi an bài một chút đám tiểu tử này cần làm việc. Hiện tại đất chống bọn hắn có thể mặc cấy mạ máy phụ trợ đem trên đất cỏ dại cho thu thập sạch sẽ. Mặt khác ngay tại lúc này bọn hắn tạm thời chính là chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy bảo an lực lượng. Nếu là ai dám tới quấy rối nói chuyện, Lục Phong giống như là nghĩ tới chuyện gì bình thường, hẳn là cũng sẽ không tới đảo loạn. Ta sẽ đem chuyện này cho xử lý tốt. Nhị Nha chăm chú nghe, nháy mắt một cái không nháy mắt. Lúc này Lục Phong so bình thường cả lơ phất phơ dáng vẻ nhìn đẹp trai nhiều. Chứ như bây giờ thật sự nói chuyện thời điểm đặc biệt đẹp trai. Có thể cùng so sánh chính là Lục Phong tại trong ruộng phun thuốc trừ sâu độc tác. Dưới ánh nắng chói chang, Lục Phong quang lấy cánh tay cơ bắp nâng lên. Mồ hôi tại cơ bắp ở giữa trượt xuống. Động tác kia cũng là đẹp trai không gì sánh được. Đúng vào lúc này, Lục Phong điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét điện báo, không ngoài dự liệu bên ngoài, là Trần Hưng Hoa đánh tới. "Cho ăn, Trần lão ca." Bên kia Trần Hưng Hoa thanh âm có chút hưng phấn. "Lục Phong, ngươi hoàn toàn bản máy móc xương cốt đã làm được. Ngươi chừng nào thì có rảnh tới xem một chút?" Lục Phong hưng phấn nói, "Cái kia tốt. Bất quá ta hiện tại có chút việc, nếu không ngày mai đến đây đi." Điện thoại bên kia Trần Hưng Hoa tựa hồ muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu nói ra, "Đồ vật cũng không có vấn đề gì. Chính là Kỷ lão vừa rồi thử lắp đặt ngươi bản thiết kế chính mình lắp ráp một chút. Hiện tại ra một điểm nhỏ tình huống, cần ngươi bây giờ tới một chuyến. Nếu là ngươi không tiện lời nói, ta dẫn người đến tìm ngươi." Lục Phong nói ra, xảy ra chút việc. "Ai? Kỷ lão sao?" "Là Kỷ lão." Trần Hưng Hoa nói ra. "Lục Phong, vậy ta hiện tại liền đến." Sau một tiếng, Hoa Tinh Cơ giới hán, chế tác xưởng. Lục Phong nhìn trước mắt Kỷ lão, trầm mặc thật lâu, không nói gì. Toàn bộ xưởng bên trong còn có không ít kỹ sư cũng tại hiện trường. Tất cả mọi người đang nỗ lực khống chế nét mặt của mình, để cho mình nhìn mười phần nghiêm túc. Đây cũng là Lục Phong hiện tại đang cố gắng làm sự tình. Trần Hưng Hoa thì là khuôn mặt chợt bỏ bừng, tin tưởng đã nhẫn nhịn rất lâu, chỉ gặp Kỷ lão chính mặc Lục Phong thiết kế cấy mạ máy phụ trợ bản mới nhất, nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn lắp ráp tốt cấy mạ máy phụ trợ, hiện tại đã cố định tại chỗ, mà lại là lấy một loại kỳ quái tư thế đem Kỷ lão dừng lại tại nguyên chỗ. Kỷ lão hai tay vờn quanh thành một cái hình trái tim hình dạng, hai chân uốn lượn, nhìn tựa như là một cái đại tinh tinh ngay tại đối với đám người làm trái tim bàn tay động tác. "Các ngươi muốn cười liền cười đi." Kỷ lão tức giận nói, "Ta dù sao không thèm đếm xỉa." Hắn lúc này mặt đỏ lên. Trần Hưng Hoa để hắn đừng đi lắp ráp. Các loại Lục Phong tới lại nói, nhưng là Kỷ lão không đồng ý, hắn cảm thấy Lục Phong bản thiết kế ngay ở chỗ này. Hắn mấy chục năm kinh nghiệm, chiếu vào bản vẽ lắp ráp làm sao lại lắp ráp không ra. Đây cũng là không phải cái gì đặc biệt công nghệ cao đồ vật. Thật đúng là đừng nói. Kỷ lão chiếu vào trên bản thiết kế mà đến, từng bước vậy mà thật lắp ráp tốt. Lúc đó Kỷ lão một mặt đắc ý nhìn xem Trần Hưng Hoa, trên mặt biểu lộ ý tứ rất rõ ràng. "Thế nào, ta Kỷ lão hay là bảo đao chưa giả?" Sau đó không để ý Trần Hưng Hoa ngăn cản, dứt khoát quyết nhiên muốn chính mình mặc trang giáp lên đi thử một chút hiệu quả, tiếp nhận liền làm thành bộ dáng bây giờ, động cũng không dám động. Trần Hưng Hoa gấp đến độ ghê gớm, lúc này liền muốn đánh điện thoại cho Lục Phong, để Lục Phong đến xử lý. Kỷ lão không đồng ý, không thể để cho Lục tiểu tử chế giễu, thế là đem trong xưởng mặt khác kỹ sư cũng kêu tới. Không nghĩ tới đám người đứng chung một chỗ, ra nửa ngày chủ ý vô luận là gãy mất nguồn điện, vẫn là dùng phương pháp khác đều không được, mà lại thứ này còn không thể trực tiếp dùng cường ngạnh máy cắt kim loại đến cắt, làm không tốt bên trong dịch áp trang bị sẽ đem Kỷ lão xương cốt trực tiếp cho vặn gãy. Dưới bạn bất đắc dĩ, Kỷ lão cũng đành phải đồng ý Trần Hưng Hoa đề nghị, cho Lục Phong gọi điện thoại. Lục Phong nhìn xem một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chậm rãi móc ra điện thoại. Kỷ lão hỏi, "Lục tiểu tử ngươi làm gì? Chẳng lẽ muốn chụp ảnh?" Lục Phong khoát khoát tay, "Thứ này mặc dù là ta phát minh, nhưng là hiện tại tình huống ta cũng là hồi một, gặp được ta cần đập xuống đến xem thử đến cùng là vấn đề gì." Chợt nhanh chóng đập tấm hình, sau đó trở tay liền phát cho trụ tử cùng Nhị Nha. Bên kia rất nhanh trả lời, "Ha ha ha ha." Cười to bao biểu lộ, khu khu cụ. Lục Phong cố gắng khống chế cảm xúc, bất quá bởi vì thật sự là buồn cười quá, cho nên vẫn là nhịn không được phá lên cười. Kỷ lão một gương mặt mo quính giống như là đi khỉ, bất đắc dĩ hiện tại động cũng không động được, tránh cũng không tránh được, chỉ có thể biệt khuất cùng bất đắc dĩ nói, "Lục tiểu tử ngươi sẽ không lại cho ta lấy xuống thứ này, ta đều cảm giác không thấy tay của mình." "Ha ha 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 ha, tốt, ta chuẩn bị cho ngươi." Lục Phong một bên cười lớn đáp ứng, một bên vòng quanh Kỷ lão đi hai vòng. Sau đó ở phía sau lưng một vị trí nào đó, thu nhận công nhân cố lấy xuống một cái tiểu xảo linh kiện, cùng cụt một tiếng, cố định trụ Kỷ lão hành động tất cả xương cốt toàn bộ đều lối lỏng, giống như là sụp đổ mất xếp gỗ bình thường. Kỷ lão rốt cục được cứu, bởi vì bảo trì tư thế như vậy quá lâu, hắn đã toàn thân thoát lực. Hiện tại chính ti không chút nào bận tâm hình tượng nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, một bên thở còn vừa không quên cở trách Lục Phong, "Lục tiểu tử, lần này ngươi thiết kế cái này bọc thép là cái thất bại phẩm, ta nhìn không được." Chương 78, dựa vào là đều là diễn kỹ. Cùng lúc đó, một bên khác, toa mã lợi hải vực đảo nhỏ vô danh bên ngoài, Cát Đờ Dìn trên khuôn mặt hiện hiện một vòng nghi hoặc, trong tay nàng song ống kính viễn vọng đầu tiên là lơ đãng tại vài tòa trên đảo nhỏ vô danh, vừa đi vừa về nhìn xem, chợt phát hiện có điểm gì là lạ, chợt trong tay kính viễn vọng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, tiếp theo đứng tại chỗ vừa đi vừa về 360 độ xoay tròn, song ống kính viễn vọng không ngừng xa gần điều tiêu. Nàng bắt đầu nhận định lần này khẳng định lại bị tạp nhĩ tát buồng địch. đối phương lần này trực tiếp cho nàng một cái hư giả tin tức, mà mục đích đúng là vì đem cật đỡ gìn những người này tất cả ánh mắt đều đi. Tạp Nhĩ Tát quay đầu đi làm những chuyện khác. Đúng vào lúc này, cật đỡ gìn kính viễn vọng lại bắt được một vòng không tầm thường tin tức. Ngay tại những cái kia trên mặt biển bình tĩnh, bắt đầu xuất hiện đại lượng cá mập tựa hồ đang gặm nuốt lấy một thứ gì đó. Tiếp theo thuận cá mập gặm ăn phương hướng nhìn lại, phát hiện hơn 10 chiếc cano bóng dáng ngay tại đảo nhỏ mặt bên. Từ cật đỡ gìn phương hướng này nhìn lại, rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhanh, cật đỡ gìn la lớn, Tiểu Nhĩ tăng thêm tốc độ, không tầm thường, quá không tầm thường. Cát Đở Dĩn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này cùng với nàng đoán trước có chút khác biệt. Tại dự đoán của nàng bên trong, thân là đệ nhất đại bang Á Kỳ bang lần trước tàng bảo địa phương bị cướp đằng sau, đối với mình giấu đồ vật địa phương hẳn là sẽ càng thêm phòng thủ nghiêm khắc mới đối. Như vậy giữa song phương giao thủ không nên nhanh như vậy kết thúc. Cát Đở Dĩn trong lòng quyết định chủ ý chính là cố ý tới chậm một chút, để Tạp Nhĩ Tát ăn nhiều chút khổ sở. Nhưng là tình hình bây giờ xem ra, giữa song phương giao chiến tựa hồ đã kết thúc. Cát Đở Dĩn thần sắc không khỏi nổi lên một vòng lo lắng. Nhanh lên, đáng chết. Tiểu Nhĩ, vì cái gì thuyền của chúng ta sẽ như vậy chậm? Đang chờ cắt đờ gìn khích lệ, Kiều Nhĩ trên mặt cứng lại, chợt rút cổ một cái, hướng phía người điều khiển hô, nhanh lên, tăng tốc đi tới. Thuyền viên quăng tới một ánh mắt hỏi ý kiến, lần này là thật tiến lên hay là giả tiến lên? Thật tiến lên, Kiều Nhĩ hô. Ba chiếc cảnh sát hình sự quốc tế thuyền lớn phá vỡ mặt biển, phi tốc tiến lên, cách rất gần. Cắt đờ gìn trên khuôn mặt nghi hoặc càng sâu, nàng đã thấy Tạp Nhĩ Tát thân ảnh, hắn khác hẳn với thường nhân thân cao, cho dù là đứng tại một đám hình thể khổng lồ hải tặc bên cạnh, cũng lộ ra càng đột xuất. Cát Đở Dĩn thả ra trong tay kính viễn vọng, trừng sau lưng một chút. Đến tột cùng là ai để thuyền lái chậm như vậy? Một hồi trở về lại chậm chậm truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Tiểu Nhĩ mà người, không phải mới vừa ngươi nói có thể mở chậm một chút, để cho bọn hắn có thể chó cắn chó sao? Bất quá những lời này hắn không có nói ra. Từ khi Cát Đở Dĩn tiêu diệt Vu Ni Tư đằng sau, tính cách đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Động một chút lại bắt đầu vấn luyện người. Tiểu Nhĩ cũng không muốn ở thời điểm này sợ nàng rủi ro. Ta thân yêu Cát Đở Dĩn cảnh sát. Tạp Nhĩ Tát trên khuôn mặt nhìn mười phần bí thương. Hắn hướng phía Cát Đở Dĩn bên này hô, ngài làm sao hiện tại mới đến? Cát Đở Dĩn không đáp lời, trầm mặc nhìn xem Tạp Nhĩ Tát. Còn có phía sau hắn đứng đấy Uy Nhi Tư cùng Cha Nhi Tư. Sau đó hỏi, Á Kỳ ba người nói còn không có hỏi xong, trực tiếp bị kẹt ngươi Tát đánh gãy. Tạp Nhĩ Tát quát tầm lên, ngươi tại sao tới chậm như vậy a? Chúng ta ước định cẩn thận thời gian, ngươi hết lần này tới lần khác lúc này mới đến. Ngươi nhìn ta tổn thất bao nhiêu người? Đây đều là sống sở sở sinh mệnh a, đây đều là huynh đệ của ta a. Ngươi xem một chút. Tạp Nhĩ Tát một bên lớn tiếng gào thét, một bên dùng tay chỉ trên mặt biển. Lúc này mặt biển y nguyên sẽ lưu lại trước đó những người kia thi thể, còn có quần áo tản mát ở trên mặt biển. Đa số đã bị nặng nghề kiểu cũ phi hành khí mang theo chìm đến đáy biển, cho ăn cá mập. Tạp Nhĩ Tát tiếp tục hướng phía Cát Đở Dĩn gào thét, tựa hồ trước đó đè nén xuống cảm xúc tại thời khắc này mới bắt đầu bắn ra. Ngươi là không biết ta, lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Ngươi nếu là sớm đến một hồi lời nói, huynh đệ của chúng ta sẽ không phải chết nhiều như vậy. Nói đến đây, Tạp Nhĩ Tát một đôi mắt hổ đã rưng rưng. Hắn đưa tay dùng sức lau đi nước mắt, sau đó đối với Cát Đở Dĩn nói ra, "Ta muốn, lần này chúng ta hòa nhau." Chợt đối với sau lưng một đám hải tặc phất tay, đem những này còn có thể nhìn thấy thi thể các huynh đệ vớt đi lên. Nếu là không có thể đánh vớt lên tới, chúng ta cũng phải tìm đến di vật của bọn hắn. Ta Tạp Nhĩ Tát tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ. Người nhà của bọn hắn đều sẽ đạt được chúng ta Thánh Dũng Sĩ giúp tốt nhất chiếu cố. Là, sau lưng chúng hải tặc cầm vang lên tiếng. Một màn này nhìn Cát Đở Dĩn trong lòng ẩn ẩn nổi lên một vòng ngáy náy. Dù sao cũng là nhiều người như vậy mệnh, mà lại Tạp Nhĩ Tát biểu lộ chân thực như thế, xem ra hắn lần này thật tổn thất không ít người. Nhưng là Cát Đở Dĩn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Đột nhiên hai con ngươi đột nhiên trở lên, không đối, Tạp Nhĩ Tát, Á Kỳ ba người đâu? Tạp Nhĩ Tát hai mắt đã đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm Cát Đở Dĩn nói ra, Á Kỳ ba người quá mức hung hãn, chúng ta thật sự là không cách nào lưu thủ. Một khi lưu thủ, người của chúng ta liền sẽ chết càng nhiều. Cho nên, Tạp Nhĩ Tát lắc đầu, không có để lại người sống. Cát Đở Dĩn nghe chút lời này, hơi híp mắt lại. Nàng nhìn chằm chằm Tạp Nhĩ Tát nhìn một hồi lâu, chợt đối với sau lưng Tiểu Nhĩ nhỏ giọng phân phó nói, lập tức đối với ở trên đảo triển khai tìm kiếm, có bất kỳ phát hiện đều nói cho ta biết. Tiểu Nhĩ đáp ứng một tiếng, dẫn một đám do khác biệt quốc gia tạo thành thái điều cảnh sát hình sự, thật nhanh đến ở trên đảo đi triển khai tìm kiếm. Thừa dịp chỉ trong chốc lát này, Cát Đở Dĩn tiếp tục nói, Tạp Nhĩ Tát, giữa chúng ta cũng không thể xóa bỏ. Người đã đáp ứng ta, sẽ cho ta Á Kỳ bang lão đại kỹ càng tình báo và tin tức. Như bây giờ, Cát Đở Dĩn chỉ không có một hai hòn đảo, dạng này chính là ngươi cho ta tin tức. Tạp Nhĩ Tát cảm xúc bi thương khó mà khống chế. Cát Đở Dĩn cảnh sát, chẳng lẽ chúng ta Thánh Dũng Sĩ giúp người muốn toàn bộ chết sạch, ngươi mới hài lòng không? Xin ngươi hơi giữ lại một chút nhân tính được không? Cát Đở Dĩn bị đối phương cái này lấy cướp bóc cùng càng hàng mà sống hải tặc cho rất khinh bỉ, mà lại là đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, vậy mà để Cát Đở Dĩn á khẩu không trả lời được. Nàng nhìn xem Tạp Nhĩ Tát, con mắt có chút nheo lại, chợt khóe miệng cầm ra một vòng ý cười. Có lỗi với Tạp Nhĩ Tát, lần này là ta tới trễ, dẫn đến các ngươi tổn thất nhiều người như vậy, hết thảy sai lầm đều tại ta. Cát Đở Dĩn cố gắng để cho mình biểu lộ ra chân thành, sau đó tiếp tục nói ra, như vậy đi, ngươi qua đây, đem kỹ càng trải qua cho ta nói một câu. Tạp Nhĩ Tát trầm mặc một lát, không có vấn đề. Tạp Nhĩ Tát chợt đối với mình sau lưng Uy Nhĩ Tư bên thai nói thứ gì, mấy bước nhảy lên cắt đờ dìn bên này thuyền lớn. Song phương thuyền vẫn luôn dựa chung một chỗ. Cắt đờ dìn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Tạp Nhĩ Tát lên thuyền, nói ra, vì cái gì các ngươi tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, chỉ có một mình ngươi rất bi thương đâu? Ta nhìn phía sau ngươi biểu ca không có chút nào thương tâm a, không chỉ không thương tâm, mà lại tựa hồ còn mười phần cao hứng. Chợt cắt đờ dìn thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, đối với trên thuyền những người khác nói ra, đem Tạp Nhĩ Tát bắt lại cho ta. Chương 79, bình đẳng quan hệ. Ra lệnh một tiếng, trên thuyền hai tên cảnh sát hình sự đã thật nhanh bắt lấy Tạp Nhĩ Tát cánh tay, nhanh chóng móc ra còng tay, đồng thời đem Tạp Nhĩ Tát hai tay cho còng lại. Tạp Nhĩ Tát một mặt vô tội, giơ lên hai tay của mình. Cắt đờ dìn cảnh sát, ngươi đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là nói rất hay tốt, mà lại trước đó liền đã có hiệp nghị a. Cắt đờ dìn lạnh lùng nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là bằng vào vũ khí gì cùng thực lực, có thể trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống Á Kỳ bang đảo nhỏ, hơn nữa còn là đối phương vừa ý như thế địa phương. Ta tin tưởng, ra lần trước bị cấp sự kiện đằng sau, Á Kỳ bang khẳng định tăng cường lực phòng hộ độ, chỉ bằng ngươi chết mất những người này, liền có thể đem hòn đảo nhỏ này nhanh như vậy cầm xuống. Ngươi cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao? Đúng vào lúc này, cắt đờ dìn trong bộ đàm mặt truyền đến Tiểu Nhĩ thanh âm, đội trưởng, phát hiện rất nhiều không tầm thường địa phương, ở trên đảo xuất hiện rất nhiều kỳ quái cỡ lớn cái hố, mà lại ở trên đảo chết rất nhiều người, chiến đấu mười phần thảm liệt. Cắt đờ dìn nhìn về phía Tạp Nhĩ Tát ánh mắt càng phát bất thiện. Cắt đờ dìn đệ lại bộ đàm hỏi, có phải hay không có cái gì không tầm thường vũ khí xuất hiện? Đây chính là cắt đờ dìn hoài nghi một chút, gần nhất vẫn bận muốn bắt Á Kỳ bang sự tình, cho dù là không cùng Tạp Nhĩ Tát liên hệ thời điểm, nàng cũng ở bên ngoài bằng vào mạng lưới quan hệ của mình thu góp Á Kỳ bang tình báo, còn có Tạp Nhĩ Tát tình huống. Trước mắt xem như đối với Tạp Nhĩ Tát có hiểu rõ nhất định. Tạp Nhĩ Tát người này lúc trước không có đi Long Quốc du lịch trước đó, vẫn luôn tại Thánh Dũng Sĩ bang bên trong là một nhân vật nhỏ. Từ khi Tạp Nhĩ Tát vòng Long Quốc sau khi trở về, hết thảy đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này khiến Cắt Đờ Dìn không thể không một lần nữa xem kỹ Tạp Nhĩ Tát người này. Hắn không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong bộ đàm mặt truyền đến Kiều Nhĩ trả lời, đội trưởng, không nhìn thấy cỡ lớn vũ khí, duy nhất điểm đáng ngờ chính là những này hố to. Tựa như Kiều Nhĩ có chút do dự, tựa như là bị người dẫm ra tới một dạng. Còn có chính là ở trên đảo những người này thi thể nhìn cũng không giống là bị vũ khí nóng cho sát thương. Có ý tứ gì? Cắt Đờ Dìn hỏi. Bọn hắn cơ hồ đều là bị nhánh cây còn có tảng đá cho đập chết. Cắt Đờ Dìn sững sờ. Á Kỳ ba người đều không có thương sao? Làm sao có thể tại vũ khí nóng như vậy phát đạt thế giới, bị tảng đá cùng nhánh cây dạng này nguyên thủy đồ vật cho đập chết? Tiểu Nhi nói ra, không chỉ như vậy, còn có người tựa hồ là bị ném lên trời ngã chết. Cắt Đờ Dìn hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể phân phó nói, xem xét cẩn thận một chút. Chúng ta muốn tìm tới Á Kỳ bang tin tức, ta muốn biết bọn hắn chân chính hang ổ ở nơi nào. Là. Tiểu Nhi đáp ứng một tiếng. Cắt Đờ Dìn nhìn về phía một mặt vô tội còn có chút oán giận Tạp Nhĩ Tát, ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Tạp Nhĩ Tát giơ lên chính mình bị còng ở hai tay, ra hiệu đối phương mở ra còng tay. Cắt Đờ Dìn cảnh sát, ta nghĩ chúng ta cần một cái bình đẳng nói chuyện cơ sở. Cắt Đờ Dìn cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi hướng Tạp Nhĩ Tát. Dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, cái gì bình đẳng nói chuyện cơ sở? Ngươi cho tới bây giờ chính là tại thay ta làm việc, ta tùy thời đều có thể đem ngươi bắt lại. Ngươi đừng tưởng rằng lần trước ta buông tha ngươi, để cho ngươi tiếp tục lưu lại Thánh Dũng Sĩ bang làm lao đại, ngươi liền thật là lao đại rồi. Nói đến đây, Cắt Đờ Dìn nhẹ nhàng dùng ngón tay trắng nón điểm một cái Tạp Nhĩ Tát còng tay. Ngươi bất quá chỉ là ta một cái người liên lạc một cái tù phạm, không nên quên thân phận của mình. Tựa như hiện tại một dạng, ta tùy thời đều có thể đem ngươi bắt lại. Cho nên, lần trước mánh khỏe, ngươi tốt nhất đều cho ta thu lại. Tạp Nhĩ Tát con ngươi có chút co rụt lại, chợt trên mặt cấp tốc gạt ra một vòng bất đắc dĩ. Cắt Đờ Dìn cảnh sát, ta đã nói rồi, mục tiêu cuộc sống của ta là thiên hạ không còn có hải tặc. Về hưu thời điểm mở một quán rượu đi dưỡng lao, mà ta hiện tại sở dĩ còn tại Thánh Dũng Sĩ bang không cũng là vì Cắt Đờ Dìn cảnh sát ngài sao? Ngài mục tiêu là bắt được Á Kỳ bang lão đại, để Á Kỳ bang triệt để hủy diệt, mà ta mục tiêu là toa mã lệ không còn có hải tặc. Hai chúng ta mục tiêu nhất trí, không có chút nào xung đột. Ta chỗ làm những chuyện này cũng là vì Thánh Dũng Sĩ bang hiện tại ổn định. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy, hiện tại Thánh Dũng Sĩ bang liền trực tiếp nguyên liệu giải tán, sau đó sụp đổ. Đáo thời hậu Á Kỳ rút càng thêm cường đại, ngươi muốn tiêu diệt cơ hội của bọn hắn liền càng thêm mong manh. Cắt Đờ Dìn chăm chú nhìn Tạp Nhĩ Tát con mắt. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là dùng thủ đoạn gì đem cái này người trên đảo toàn bộ đều giải quyết? Tạp Nhĩ Tát trầm ngâm một lát, còn chưa mở miệng. Cắt Đờ Dìn lập tức còn nói thêm, ngươi cũng không nên nói cho ta biết, chỉ bằng mượn ngươi trước đó những cái kia có thể bày thượng thiên đồng nát sát vụ. Ta nhưng biết những vật kia không có lớn như vậy năng lực. Á Kỳ bang khẳng định sẽ bố trí ở chỗ này vũ khí hạng nặng. Ngươi những cái kia bay lên trời đổ bật vô luận là ban ngày hay là ban đêm, đều là to lớn biếm ngắm. Tạp Nhĩ Tát đập đi lấy miệng, giơ lên hai tay. Ta nói, Cắt Đờ Dìn cảnh sát, chúng ta cần một cái bình đẳng đối thoại hoàn cảnh. Cắt Đờ Dìn, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì bình đẳng. Ngươi chính là của ta tù binh, ngươi có biết hay không? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cắt Đờ Dìn trong bộ đàm mặt đống nhiên truyền đến Tiểu Nhĩ thanh âm.
Đội trưởng,
không tốt,
xảy ra chuyện.
Chúng ta.
Chợt trong bộ đàm mặt không có thanh âm.
Cho ăn,
cho ăn.
Cắt Đờ Dìn để lại bộ đàm hô, Tiểu Nhĩ,
trả lời ta.
Xảy ra chuyện gì?
Nhận được không có.
Thu đến xin trả lời.
Nhưng mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến,
chỉ có Tư Lạp Lạp nhiễu trắng truyền đến.
Tạp Nhĩ Tát đống nhiên đứng thẳng người,
hắn bị quàng ở hai tay.
Cắt Đờ Dìn tới thời điểm,
Tạp Nhĩ Tát vẫn luôn là quàng lưng thân thể nói chuyện cùng nàng,
lộ ra cùng Cắt Đờ Dìn một dạng độ cao.
Lúc này Tạp Nhĩ Tát đống nhiên đứng thẳng người quóng.
Cắt Đờ Dìn 1m7 thân cao chỉ có thể khó khăn lắm đủ đến Tạp Nhĩ Tát bà bay.
Tạp Nhĩ Tát ngậm miệng.
Cắt Đờ Dìn cảnh sát,
ta vẫn cảm thấy chúng ta nhưng thật ra là một cái bình đẳng quan hệ.
Ta trợ giúp ngươi,
ngươi trợ giúp ta,
tựa như vừa rồi đồng nghiệp của ngươi một dạng.
Chúng ta là giúp đỡ cho nhau quan hệ,
ta cũng có thể trợ giúp ngươi đồng sự.
Cắt Đờ Dìn thần sắc đống nhiên khẽ động.
Có phải hay không là ngươi ở trên đảo mai phục người?
Tạp Nhĩ Tát chiều đảo nhỏ vị trí chép miệng.
Ngài có thể chính mình nhìn.
Cắt Đờ Dìn mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đảo nhỏ.
Sau một khắc,
hai con ngươi đột nhiên trở lên,
miệng bắt đầu vô ý thức chậm rãi mở lớn.
Chỉ gặp đảo nhỏ vô danh biên giới,
chậm rãi đi tới mười mấy cái mặc kỳ quái bọc thép người.
Những kim loại này bọc thép cùng trước đó những cái kia bay lên trời máy móc một dạng,
đều tràn đầy đất chết thi đấu bát phong cách.
Càng thêm khoa trương là những này bọc thép mỗi người sau đầu
đều có ba cây to lớn sắp xếp tẩu thuốc,
ung ung cùng ngục hướng phía bầu trời sắp xếp màu đen khói đặc.
Mà Kiều Nhi còn có cùng đi ở trên đảo dò xét nhân viên cảnh sát,
tựa như là từng cái mèo con một dạng bị những này mặc bọc thép người xách trên không trung,
thứ chi không ngừng lung tung trên không trung nắm lấy,
lộ ra mười phần bất lực.
Kiều Nhi còn đang không ngừng kéo cuốn họng hô, buông ta xuống,
mau đưa ta buông ra,
ta muốn.
Tạp Nhĩ Tát thanh âm tại Cắt Đờ Dìn vang lên bên hai,
vẫn là đem còng tay của ta mở ra đi.
Cắt Đờ Dìn cảnh sát.
Chương 80.
Cái gì gọi là tàn nhẫn?
Giờ khắc này cũng không cần bất kỳ giải thích gì.
Ở trên đảo phát sinh đây hết thể nguyên nhân đã hết sức rõ ràng.
Tạp Nhĩ Tát chính là nương tựa theo những này kỳ quái máy móc bọc thép, cho nên mới sẽ trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống hòn đảo nhỏ này.
Cắt Đờ Dìn lúc này mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại.
Sau lưng hai tên nhân viên cảnh sát cũng nhìn thấy một màn này,
cùng nhau kinh hô một tiếng.
Thượng đế a,
cái kia đến tột cùng là cái thứ gì?
Người máy sao?
Trời ạ.
Một cái khác nhân viên cảnh sát thẳng đến Tạp Nhĩ Tát đem hai tay của mình giơ lên Cắt Đờ Dìn trước mặt.
Cắt Đờ Dìn lúc này mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại.
Đây chính là Tạp Nhĩ Tát tàng lên vũ khí bí mật.
Nhìn những này bọc thép phong cách còn có quen thuộc tạo hình,
cùng trước đó những cái kia bay ở không trung phi hành khí chính là một cái quân đúc đi ra.
Đây nhất định chính là trước đó nói tới Long Quốc cung cấp.
Đây cũng là cái gì mới kỳ quái bọc thép?
Vì cái gì những vật này có thể dễ dàng như thế mua được?
Chủ quản bên kia điều tra Long Quốc tình huống đến cùng thế nào?
Cắt Đờ Dìn lúc này mới ý thức được,
tựa hồ trong khoảng thời gian này đều không có cùng chủ quản bên kia liên hệ,
cũng không có Long Quốc bên kia tin tức.
Dựa theo Cắt Đờ Dìn suy đoán, Long Quốc xuất hiện dạng này vũ khí chế tạo nhà máy, khẳng định sẽ giữ bí mật làm việc làm phi thường nghiêm ngặt,
cũng không có dễ dàng như vậy điều tra rõ ràng tình huống.
Cũng không biết lần này ngài Thụy Khắc chủ quản là phái ai đi Long Quốc,
hy vọng là một cái giống như chúng ta năng lực rất đột xuất người đi.
Bất quá lần này phát hiện,
nhất định phải báo cáo nhanh cho chủ quản.
Long Quốc vẫn luôn đang không ngừng ủng hộ lấy Toa Mã Lệ bên này hải tặc,
đây không phải một cái tốt dấu hiệu.
Tạp Nhĩ Tát thanh âm bắt đầu trở nên có chút hề bại.
Cắt Đờ Dìn cảnh sát,
ngươi không muốn giúp đội viên của ngươi bận điều sao?
Cắt Đờ Dìn quay đầu nhìn về phía Tạp Nhĩ Tát,
ngươi đây là đang uy hiếp ta,
mà lại là bắt ta đội viên uy hiếp tính mạng ta.
Nghe được Cắt Đờ Dìn lời nói,
hai gã khác nhân viên cảnh sát cũng móc súng lục ra,
họng súng đen ngòm nhắm ngay Tạp Nhĩ Tát nơi ngực.
Tạp Nhĩ Tát nhếch miệng cười nói,
Cắt Đờ Dìn cảnh sát không nên hiểu lầm,
ta nói là trợ giúp ngươi,
chính là thật trợ giúp ngươi,
nhưng là ta hy vọng chúng ta ở giữa nói chuyện là một loại hữu hảo và bình đẳng tình huống dưới tiến hành.
Cắt Đờ Dìn mấp máy chính mình đỏ tươi bờ môi,
con người chớp động.
Giờ khắc này nàng có chút không dám cùng Tạp Nhĩ Tát sáng rực ánh mắt đối mặt.
Thân là một cái thai thái điểu, trong thời gian ngắn như vậy có nhiều như vậy tiến bộ,
đối với Cắt Đờ Dìn cũng mười phần khó được.
Chợt Cắt Đờ Dìn giống như là muốn biểu thị công khai chính mình lần này vẫn chiếm thượng phong bình thường,
hướng Tạp Nhĩ Tát quát, trước tiên đem đội viên của ta đem thả.
Tạp Nhĩ Tát nâng lên hai tay của mình,
động tác này hắn đã làm rất nhiều lần.
Cắt Đờ Dìn không còn tiếp tục kiên trì, nhẹ nhàng hướng đồng đội phất phất tay.
Một tên nhân viên cảnh sát tiến lên đây, đem Tạp Nhĩ Tát còng tay mở ra.
Kỳ thật Tạp Nhĩ Tát bây giờ tại trên thuyền,
mang không mang theo còng tay ý nghĩa không lớn.
Cắt Đờ Dìn cố ý cho Tạp Nhĩ Tát mang lên còng tay chỉ có một cái mục đích,
chính là muốn để Tạp Nhĩ Tát minh bạch, hắn một mực là tại Cắt Đờ Dìn trong lòng bàn tay.
Đừng nghĩ đến đùa nghịch hoa dạng gì,
càng đừng nghĩ đến có cái gì bình đẳng đối thoại.
Nhưng là Cắt Đờ Dìn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối phương lại còn ẩn giấu một tay như thế.
Vậy mà tại ở trên đảo sớm an bài người của mình,
dùng dạng này vật kỳ quái đem thủ hạ của mình toàn bộ bắt lấy,
hơn nữa còn lấy ra uy hiếp chính mình.
Lúc này Tạp Nhĩ Tát còng tay bị mở ra,
hắn nhẹ nhàng luốt luốt cổ tay của mình.
Kỳ thật ở trên trước khi đến hắn liền ẩn ẩn có suy đoán,
Cắt Đờ Dìn hẳn là sẽ làm ra một loại nào đó sự tình.
Trong thời gian cực ngắn,
hắn liền đã nghĩ kỹ đối sách,
đồng thời cùng biểu ca Huy Nhĩ Tư lời nhắn nhủ rất rõ ràng.
Cho dù là hiện tại Cắt Đờ Dìn không có chút nào thỏa hiệp,
đồng thời cũng không cho hắn cởi xuống còng tay lời nói,
Tạp Nhĩ Tát hay là sẽ để cho thủ hạ thả hai người.
Nhưng là Cắt Đờ Dìn khẳng định cũng mang không đi hắn.
Uy Nhĩ Tư sẽ mặc vào mới nhất phi hành khí tới đem hắn tiếp đi. Hiện tại còn không phải cùng cắt đờ dìn phía sau khai cường đại như vậy thế lực đối nghịch. Tạp Nhĩ Tát mục đích rất đơn giản, một mặt là nói cho cắt đờ dìn, không cần một mực coi ta là thành thuộc hạ của ngươi mà đối đãi. Một mặt khác cũng là hướng cắt đờ dìn hơi phơi bày một ít thực lực của mình. Vốn cho là cắt đờ dìn sẽ càng thêm cường ngạnh một chút, nhưng là không nghĩ tới chính là cắt đờ dìn vậy mà trực tiếp liền thỏa hiệp. Thế là Tạp Nhĩ Tát hướng phía trên đảo thủ hạ hô, các ngươi bọn cẩu vật này, tranh thủ thời gian cho ta đem người buông xuống. Làm sao lại đem người một nhà cũng làm thành Á Kỳ ba người đâu? Cắt đờ dìn nghe lông mày cau lại. Tạp Nhĩ Tát lời nói này giọt nước không lọt. Tựa hồ đám hải tặc này là bởi vì nhận lầm người mới đem thai bắt lại bình thường. Trên đảo những cái kia mặc bọc thép người vừa nghe đến Tạp Nhĩ Tát phân phó, lập tức đem tiểu nhĩ bọn người buông xuống. Cắt đờ dìn để cho mình cưỡi thuyền lớn lái qua, đem tiểu nhĩ một đoàn người nối liền thuyền tới. Thừa dịp một hồi này khoảng cách, cắt đờ dìn hỏi, thủ hạ của ngươi đây cũng là mặc thứ gì? Đó là cái người vũ khí bọc thép sao? Tạp Nhĩ Tát lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, cảnh sát. Đây chính là chúng ta bình thường làm việc dùng khí giới. Ta cảm thấy khí lực lớn có thể làm việc nặng, cho nên lấy tới dùng một chút. Cắt đờ dìn hơi híp mắt lại. Như vậy ngươi cam kết với ta đồ đâu? Á Kỳ bang manh mối. Tạp Nhĩ Tát nhún vai. Manh mối có. Cắt đờ dìn nhãn tỉnh sáng lên. Liền nghe Tạp Nhĩ Tát tiếp tục nói, nhưng là ta không có ở trên đảo tìm tới manh mối. Cắt đờ dìn đang muốn bắt đầu nổi lên. Tiểu tử này lại đang đùa nghịch chính mình. Nàng không thể để cho Tạp Nhĩ Tát một lần lại một lần chiếm thượng phong. Ngay tại cắt đờ dìn sắp bạo tẩu thời điểm, Tạp Nhĩ Tát lập tức nói, cắt đờ dìn cảnh sát, ngươi nghe ta nói. Lần này sự tình đằng sau, ta tin tưởng Á Kỳ bang sẽ không có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn khẳng định sẽ khai thác hành động. Á Kỳ bang thân là toa mã lệ đệ nhất đại bang phái, liên tiếp bị người đoạt hai cái tàng bảo địa phương, làm sao có thể không có bất kỳ động tác gì? Chỉ cần đối phương vừa có động tác, chính là chúng ta cơ hội. Cắt đờ dìn trong lòng hơi động, chính mình tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu? Đúng a, căn bản cũng không cần đi tìm Á Kỳ bang cái gì hang ổ manh mối. Hiện tại Tạp Nhĩ Tát đã đoạt đối phương hai cái địa phương, đối phương làm sao có thể không có chút nào động tác? Mà lại lần này Tạp Nhĩ Tát làm so với một lần trước còn muốn quá mức, trên cả hòn đảo không có để lại một người sống. Bất quá Tạp Nhĩ Tát người của mình tựa hồ cũng tổn thất không ít. Nghĩ tới đây, cắt đờ dìn ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên mặt biển. Lúc này những cái kia nghe mùi máu tanh cá mập đã bắt đầu dần dần tán đi. Cắt đờ dìn con người đột nhiên chấn động. Lần này thánh dũng sĩ trong ba người phải chết, sẽ không phải là chính mình người liên lạc, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nếu thật là lời như vậy, cắt đờ dìn trong lòng đã bắt đầu loạn cả lên. Nàng không khỏi nhìn về phía một bên hướng phía chính mình lộ ra một chút định nọt nụ cười Tạp Nhĩ Tát. Trong lòng đã bắt đầu ẩn ẩn có chút hối hận. Trước đó đáp ứng cùng người này hợp tác, dạ tâm của hắn tựa hồ so với chính mình nghĩ còn muốn lớn, mà lại năng lực của hắn cũng cực kỳ kinh người. Đã vậy còn quá nhanh liền tra được thai ẩn tàng nhiều năm người liên lạc. Chợt cắt đờ dìn suy nghĩ bị đánh gãy. Liền nghe Tạp Nhĩ Tát nói ra, cắt đờ dìn cảnh sát, sau đó ta có một cái càng thêm tuyệt diệu kế hoạch. Tại tòa này vô danh trên đảo nhỏ, một gốc bẻ gây dưới đại thụ, các tang đung đưa độc nhãn đầu to, hoàng hoàng du du đứng lên. Hắn một thanh giật xuống chính mình hoàng kim độc nhãn che đậy. Nhìn xem bốn chỗ khắp nơi trên đất bừa bộn còn có ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất thủ hạ thi thể. Hướng trên mặt đất nổ một ngụm mang máu bọn. Sao nó phụt? Cầu nương dưỡng. Ta cấp tăng nhất định phải làm cho ngươi biết. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Chương 81. Nuôi cá máy phụ trợ. Một bên khác. Long Quốc Hoa tinh cờ giới hán bên trong. Vừa nghe đến kỷ lão lời nói, Lục Phong lập tức không vui. Cái gì gọi là ta lần này phát minh đồ vật không được? Lập tức nâng lên trong tay linh kiện nhỏ. Kỷ lão, đây là xương cốt trên lưng khớp nối điểm ngươi lắp được a. Cái này hai kết cấu chỗ nối tiếp kỳ thật không giống mới. Ngươi nhìn bằng mắt thường tựa như là một dạng kỳ thật nó linh kiện trên dưới hai đầu vòng tròn sừng ngược không nhất trí. Chỉ cần ngươi lắp ngược, a sẽ xuất hiện kẹp lại khớp nối vấn đề như vậy. Kỷ lão trừng mắt, không chút nào chịu thua, tóm lại liền là của ngươi thiết kế có vấn đề. Lục Phong cười ha ha một tiếng, không ở phương diện này cùng hắn so đo. Quay đầu bắt đầu toàn lực sửa chữa lên máy này kỷ lão lắp ráp tốt bọc thép. Một cử động kia trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bao quát tại xưởng bên trong những công trình kia sư đều không tự chủ xuống lại. Nằm trên mặt đất không ngừng xoa cánh tay mình cùng bắp đùi kỷ lão cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt. Đám người cảm giác mình hô hấp đều nhanh đình chỉ. Lục Phong cử động tựa như ngay tại điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật, thuần thục đến làm cho đau lòng người, phản phất động tác như vậy hắn đã lặp lại trăm ngàn lần. Nhưng mà ai cũng biết, đây chỉ là Lục Phong lần thứ nhất lắp ráp. Một lát sau, mới tinh hoàn toàn bản tấy mạ máy phụ trợ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tựa như trước đó hoàn toàn bản bay trên trời phun ấm thuốc một dạng. Hoàn toàn bản tấy mạ máy phụ trợ toàn thân phản xạ titan thuộc độc hữu ánh kim loại. Mỗi một cái khớp nối chô nối tiếp đều có động năng hấp thu kiểu mới chất keo vật liệu, có thể tại lực trùng kích cường đại bên dưới, cam đoan khớp nối trôi chảy tính cùng công năng hoàn chỉnh tính. Còn có xương cốt cạnh ngoài xuất hiện một ít than sợi vật liệu bao trùm, tại duy trì thấp trọng lượng đồng thời, còn giao phó nó kiên cố cùng tính chịu mài mòn. Đồng thời màu đen than sợi làm cho cả máy móc xương cốt giao phó một loại nào đó lực lượng cường đại cảm giác, chống rông tăng lên mấy phần hung hãn khí tức. Lúc này bọc thép cho dù là không có mặc ở trên người, cũng giống như một cái cỡ nhỏ người máy bình thường, tản ra mê người máy móc công nghiệp khí chất. Cơ hồ là mỗi một cái đối với cơ giới mê nam nhân ánh mắt giảm tốc độ mang. Kỷ lão lúc này cũng từ dưới đất đứng lên, hắn hai mắt trợn lên, một bên xoa chính mình run lên tay cánh tay, một bên chật 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 tán dương, đồ tốt, bảo bối tốt. Đây chính là tương lai khoa học kỹ thuật đi vào hiện thực cảm giác. Thật sự là bảo bối tốt ta. Nói chuyện, còn không ngừng đưa tay vuốt ve cánh tay người máy, giống như là đang vuốt chính mình nhất chân ái đồ chơi. Chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng Trần Hương Hoa. Hương Hoa, tiểu tử ngươi có ánh mắt. Chúng ta Hoa Tinh cơ giới hắn được cứu rồi. Vật như vậy lo gì không có nguồn tiêu thụ a? Hắn nói có ánh mắt, cũng không phải là chỉ tạo ra vật này có ánh mắt, mà là chỉ là trực tiếp cùng Lục Phong hợp tác, mà lại đem Hoa Tinh cơ giới hắn tất cả bảo đều áp lên, đập nồi dìm thuyền ánh mắt. Lục Phong ở một bên cười nói, Kỳ Lão, lần này ngươi đi thử một chút. Nghe chút lời này, Kỳ Lão trên khuôn mặt lập tức cứng đờ. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, khoát tay áo, một bộ chính mình tuổi tác cao, không cùng các ngươi người trẻ tuổi tranh thiên hạ bộ dáng. Hướng Trần Hương Hoa một chỉ, để Hương Hoa đi thử đi. Hương Hoa còn trẻ, ra tay chân lẩm cẩm coi như xong. Chợt tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Lục Phong nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không đang nhìn ta trò cười đâu? Ta có thể nói cho ngươi a, vừa rồi ta bị ngươi máy móc cho biến thành cái kia tạo hình đằng sau, hiện tại đã cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Khả năng ngươi để cho ta lại đi ngươi trong xưởng hỗ trợ, ta cái này tay chân lẩm cẩm cũng động đậy không được. Kỳ Lão, ta đùa giỡn. Lục Phong lập tức nói, sao có thể để ngài thử a? Do ta thiết kế đồ vật, tự nhiên do ta tới thử. Lục Phong chính mình mặc vào một bộ này máy móc xương cốt bọc thép, cùng lúc trước hoàn toàn bản bay trên trời phun ra ấm một dạng, cũng áp dụng tin cung cấp điện. Nhận hiện tại tin kỹ thuật ảnh hưởng, nó lớn nhất công suất ngược lại bị hạn chế ở tin lớn nhỏ liền sẽ hạn chế kỳ công suất lớn nhỏ. Lục Phong không khỏi nghĩ đến, nếu là tin kỹ thuật có chỗ cải thiện, thể tích thu nhỏ, mà lượng điện biến lớn lời nói, như vậy một bộ này cơ giáp mới có thể xem như thành công nhất bản đầy đủ. Hiện tại một bộ này cơ giáp so trước đó ngắn gọn không ít, cơ hồ không có trước đó bộ kia cũ kỹ cơ giáp chút nào bóng dáng. Đây chính là hai cái thời đại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nhắc tới là hai cái thế kỷ sản phẩm cũng không đủ. Cơ giáp động lực phụ trợ 10 phần đúng chỗ, chỉ cần cánh tay tùy ý làm ra một động tác, lập tức liền sẽ phụ trợ cho lực lượng. Điện lực chuyển vận 10 phần suôn sẻ, không có trước đó bộ kia dựa vào máy móc chuyển vận không bình thuận cảm giác. Lục Phong đã có thể tưởng tượng, giả bộ như vậy giáp trang ở trong thôn đám tiểu tử kia trên người chúng, sẽ là như thế nào một bộ trang cảnh. Đám tiểu tử này khẳng định sẽ đem cơ giáp công năng phát huy đến lớn nhất. Trần Lục Phong muốn thử một lần bộ này cơ giáp lực lượng. Hướng hai người nói ra, Kỳ Lão ngươi bắt được tay phải của ta. Trần Lão ca, ngươi bắt được tay trái của ta. Trần Hương Hoa cùng Kỳ Lão liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng đã lâu vẻ hưng phấn. Trần một tả một hữu gắt gao ôm lấy Lục Phong tay. Lục Phong nhanh chân đi đến xưởng bên ngoài, không có chút nào bất kỳ gánh vác. Tựa hồ gia tăng hai người này tựa như không có bất kỳ cái gì trọng lượng giống như. Xưởng bên ngoài có một khối lớn đất trống. Lục Phong hai chân uốn lượn, trong miệng hô, hai vị nắm chặt lại. Chợt phịch một tiếng, trong nháy mắt từ mặt đất bật lên mà lên. Trong chớp nhoáng này tăng tốc độ trực tiếp để Trần Hưng Hoa có một loại ngồi lên máy bay chiến đấu cảm giác. Kỳ Lão càng là hô to một tiếng, "Má ơi, trước đó lão niên kỹ thuật nòng cốt hình tượng hoàn toàn không có, lần này cơ hội nhảy dựng lên có gần 10 mét cao, mà lại đến đỉnh điểm đằng sau." Ba người lôi cuốn lấy kình phong trùng điệp đập xuống trên mặt đất, đem mặt đất xi măng ném ra một cái hố. Nhưng là Kỳ Lão cùng Trần Hưng Hoa lại không chút nào bất kỳ cảm giác chấn động, tựa như là bị nhẹ nhàng bay xuống dưới bình thường. Lục Phong nói ra, "Trần Lão ca, các ngươi có thể xuống." Trần Hưng Hoa lộ vẻ tức giận đưa xong cánh tay, sau đó vuốt vuốt tóc của mình. Lục lão đệ a, lần sau làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi đến sớm nói cho lão ca một tiếng a. Kỳ Lão hoạt động cổ tay của mình nói ra, Lục tiểu tử, ngươi làm rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Lục Phong một mặt vô tội, kỳ thật ta chính là muốn thử một chút cái này bọc thép phụ trọng cùng bật lên năng lực, hiện tại xem ra còn có thể. Kỳ Lão miễn cưỡng dừng lại thân thể của mình, sau đó một mặt khinh thường nói, đừng tưởng rằng dạng này liền sẽ hù sợ lão nhân gia ta. Lão nhân gia ta dạng gì việc đời chưa thấy qua. Trần Hưng Hoa khuôn mặt chợt đỏ bừng, bả vai bởi vì nén cười 10 phần vất vả mà bắt đầu lay động. Kỳ Lão bây giờ còn đang cậy mạnh, cũng không biết mới vừa rồi là ai trên không trung thời điểm nhịn không được, trực tiếp kêu ma ơi. Kia cái gì, Lục Phong ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói, ta liền đi về trước. Kỳ Lão nói, liền muốn đi ra ngoài. Sắc trời cũng không muộn, ta phải về nhà sớm nghỉ ngơi một chút. Hiện tại nhưng so sánh không được các ngươi người trẻ tuổi. Nói xong bước chân khập khiễng đi xa, đưa mắt nhìn Kỳ Lão thân ảnh rời đi ánh mắt đằng sau. Trần Hưng Hoa đối với Lục Phong nói ra, còn có 2 ngày liền đến quốc tế triển lãm. Tuyên truyền phương diện đồ vật ngươi chuẩn bị xong chưa? Lục Phong nói ra, sớm chuẩn bị xong. Trần Hưng Hoa hỏi, vậy chúng ta lần này chuẩn bị mang cái nào mấy món thiết bị đi? Lục Phong, liền cái này 4 dạng thôi. Mỗi một cái đều có cái đê giai bản cùng cao giai bản. Cao cấp thị trường cùng đê đoan thị trường hai chúng ta tay đều muốn bắt. Một cái không buông tha. Trần Hưng Hoa gật gật đầu. Tốt. Chợt có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc chính là tại nông cụ triển lãm chẳng quán. Khả năng thị trường sẽ nhỏ một chút. Lục Phong không quan trọng nói, chúng ta đồ vật vốn chính là nông cụ. Ngươi nói cứng ta đây là vũ khí, vậy cũng không có căn cứ. Cái này một không có súng, hai không có pháo, cũng chính là chỉ có thể làm một chút việc nhà nông dáng vẻ. Một vậy cái này đồ vật danh tự ngươi nghĩ được chưa? Lục Phong gật gật đầu, đã sớm nghĩ kỹ, chính là gọi cấy mạ mầm siêu cấp máy phụ trợ. Trần Hưng Hoa ra mặt một trận co rúm, đã sớm biết tiểu tử ngươi sẽ không đặt tên, còn không bằng không hỏi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lục Phong trước mắt đống nhiên bắn ra một đầu tin tức. hoàn thành nhiệm vụ làm ra một máy chân chính cấy mạ máy phụ trợ, ban thưởng bản vẽ, nuôi cá máy phụ trợ, tường lệ phát phóng. Chương 82, nên ta chơi đùa. Ngay tại ban thưởng cấp cho mấy chữ thời điểm xuất hiện, Lục Phong trong não trong nháy mắt nhiều một cỗ khổng lồ tin tức. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, khá lắm, cái này nuôi cá máy phụ trợ, cơ hồ chính là một cái có thể tại hô hấp dưới nước bọc thép, có thể chui vào dưới nước 100 mét, mà lại mang theo động lực trang bị, còn có bắn ra túi lưới. Tại hệ thống cho ra trên bản thiết kế có phi thường kỹ càng nói rõ, túi lưới mục đích cùng tác dụng chính là vì phòng ngừa con cá chạy loạn, mà lại có thể nhanh chóng đem đã thành thục loài cá bắt được, có thể lợi dụng nó linh hoạt dưới nước tính cơ động, phi thường thuận tiện cùng mau lẹ thực hiện dưỡng ngư công làm, mà lại cùng lúc trước bay trên trời phun ấm thuốc cùng tấy mạ máy phụ trợ không giống với chính là thứ này không có phiên bản đơn giản hóa, trực tiếp chính là bản đầy đủ. Bất quá Lục Phong cũng có thể nghĩ thông, cái đồ chơi này tại dưới nước đối với tài liệu bị kín tính cùng chống nước tính có khắc nghiệt yêu cầu, lại thêm dưới nước cùng lục địa khác biệt, động lực chuyển vận cũng không có khả năng lại tiếp tục sử dụng những cái kia đời cũ máy kéo động cơ. Đám đồ chơi này tại dưới nước căn bản cũng không có bất luận cái gì phát huy không gian. Nếu những vật này có chút phiền phức, Lục Phong cũng liền tạm thời bỏ đi lập tức đem nuôi cá máy phụ trợ làm ra ý nghĩ. Hắn chuẩn bị tại mở xong quốc tế hội chợ đằng sau, trở lại cùng Trần Hưng Hoa thương lượng chuyện này. Chợt đối với Trần Hưng Hoa nói ra, "Trần lão ca, 2 ngày nữa chúng ta hội chợ ngươi đem đồ vật mang lên, ta phụ trách an bài bên này nhân viên. Đến lúc đó Kỷ lão cũng cùng đi đi." Kỷ lão hết sức nghiêm túc gật đầu, tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, cố gắng duy trì lấy trước đó kỹ thuật đại sư nhân vật thiết lập. Trần Hưng Hoa ánh mắt còn dừng lại đang thiết giáp phía trên, nghe vậy gật gật đầu. "Địa phương ta đều đã đặt xong, cái này hội chợ trước đó chúng ta Hoa Tinh Hán hàng năm đều sẽ tham gia, cho nên phía chủ sự lần này trả lại cho ta gọi điện thoại lưu vị trí, ta nói cho bọn hắn lần này đi nông cụ tiệm trưng bày." Phía chủ sự còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, một mực hỏi ta xác nhận 3 lần, ngay tại ngươi trước khi đến 1 giờ, vẫn còn đang đánh điện thoại cùng ta lần nữa xác nhận đâu. Nông dụng tiệm trưng bày bên kia ta vị trí đã đặt xong, đến lúc đó chúng ta một đi, mặt khác ngươi cũng không cần quan tâm. Lục Phong tự nhiên là biết đi tham gia những này triển lãm là muốn hướng phía chủ sự giao nạp phí dụng. "Trần lão ca, phí tổn này..." Lời nói Trần Hưng Hoa vung tay lên, "hai anh em chúng ta còn nói những này làm gì, đều là tiền trinh, cũng chính là mấy chục lời còn chưa nói hết." Lục Phong nắm chặt Trần Hưng Hoa tay, "vậy xin đa tạ rồi Trần lão ca." Trần Hưng Hoa dáng tươi cười lập tức cứng đờ, khoe miệng rất nhỏ có rúm, "tiểu tử ngươi thật đúng là không khách khí a." Trần Lục Phong nói ra, "vậy ta liền đi trước." Hướng phía lắp ráp tốt bọc thép một chỉ, "hiện tại liền tổ như thế một máy đi, đến lúc đó triển lãm thời điểm cũng không cần quá nhiều, còn có đê giai bản đặt ở một khối triển lãm đâu." "Có ngay." Trần Hưng Hoa đáp ứng một tiếng, "ta nhất định sẽ đem đồ vật cho giữ gìn kỹ." Nói chuyện, Trần Hưng Hoa gặp Lục Phong còn không đi, liên tục thúc giục nói, "Lục lão đệ, ngươi Trần lão ca làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi." Đang nhìn đưa Lục Phong lái lên ra của mình xe tải rời đi nhà máy cửa lớn thời điểm, Trần Hưng Hoa hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nhìn chằm chằm trước mắt bọc thép, "nên ta chơi đùa." Chợt nhìn thấy một bên Kỷ lão hơi kinh ngạc ánh mắt, lập tức nghiêm mặt nói, "vì sản phẩm đến lúc đó đi hội chợ thi triển thời điểm, cam đoan bọc thép hoàn chỉnh tính cùng tính an toàn, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tự mình sử dụng xưởng chúng ta sản xuất sản phẩm." Nói xong cũng muốn đi mặc bọc thép, đây chính là có thể mang theo 2 người nhảy lên trời bọc thép a. Khi còn bé liền mơ ước có thể có như thế một bộ đồ vật chơi, không nghĩ tới Trần Hưng Hoa vừa mới mặc vào bọc thép, những cái kia một mực chờ ở một bên không nói gì kỹ sư bọn họ cũng nao nao chạy tới. "Trần hán trưởng, người thân là xưởng trưởng, chuyện nguy hiểm như vậy sao có thể để ngài làm đâu? Để cho ta tới, ta da dày thịt béo, không sợ quẳng." Một cái khác cánh tay chân dài dáng dấp kỹ sư nói ra, "ta thường xuyên luyện tập yoga, nếu như lại xuất hiện trước đó Kỷ lão tình huống, ta khớp nối tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Để cho ta tới." Mọi người tại cái kia tranh đoạt lấy, không có chút nào cố kỵ đến Kỷ lão cái này lão niên kỹ thuật nóng cốt mặt, đã đen thành đáy nổi. Một bên khác, tại phía xa mấy ngàn cây số bên ngoài nước Mỹ, tại tổng bộ trong đại lâu, chủ quản ngải Thụy khắc ngũ quan đã nhăn thành một đoàn. "Ngươi nói là cái này hình người máy móc bọc thép là nông cụ?" "Đúng vậy." Video đối diện Đặc Thụy Toa ánh mắt thành khẩn, "làm cái gì nông cụ?" Đặc Thụy Toa đem chính mình tản mát tại trên trán tóc đỏ hướng về sau một bước, sau đó giơ lên trong tay một thanh mạng, "trồng cái này, đây là cái gì?" Ngải Thụy khắc xích lại gần nhìn, "rau hẹ sao?" "đây là mạng." "a." Ngải Thụy khắc kéo dài âm điệu, hiển nhiên không rõ ràng lắm mạng là cái gì. Trước đó Đặc Thụy Toa phát qua một chút hình ảnh, đều là những cái kia trong thôn hải tử đem Triệu Cường những người kia ném ra hình ảnh, phô bày bọc thép uy lực cường đại, đối với kỳ thật tế công năng chỉ là để lời miệng. Hiện tại có cơ hội, có thể cùng Ngải Thụy khắc trực tiếp video, liền đem bọc thép tình huống báo cáo chi tiết một lần. Đặc Thụy Toa nhìn thấy Ngải Thụy khắc ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ đây hết thảy cũng đã sớm tại trong dự liệu của nàng. "Như vậy đi, chủ quản, ta biểu diễn cho ngươi một chút." "Có ý tứ gì?" Ngải Thụy khắc có chút không hiểu Đặc Thụy Toa ý tứ của những lời này. "Cái gì gọi là cho ta biểu diễn một lượt?" Nhưng là rất nhanh hắn liền đã hiểu, bởi vì Đặc Thụy Toa đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt đất. Trước đó Đặc Thụy Toa cả khuôn mặt tràn ngập tại trong màn hình, Ngải Thụy khắc không thể nhìn thấy toàn cảnh. Hiện tại nàng đưa di động cầm xa một chút, cả người liền xuất hiện ở trong màn ảnh. "Cái gì? Ngài Thụy khắc lại là một ngụm mang tính tiêu chí miệng phun cà phê. Bán ra cà phê đưa điện thoại di động màn ảnh hoàn toàn ướt nhẹp. Đặc Thụy toa ngươi không hổ là chúng ta bộ môn kiệt xuất nhất ngoại phái viên. Đã vậy còn quá nhanh liền lấy được đối phương tuyệt đối tín nhiệm, mà lại đem cơ mật như vậy đổ bật tùy ý ngươi tùy ý sử dụng. Ngài Thụy khắc liên tiếp phát ra vài tiếng kinh hô. Đặc Thụy toa trên mặt hiện có chút xấu hổ thần sắc. Kia cái gì? Kỳ thật ta chính là trực tiếp xuyên qua một bộ đi ra. Nói là thử một lần hiệu quả. Bọn hắn sẽ đồng ý. Phút. Không hổ là ngươi a. Đặc Thụy toa. Ngài Thụy khắc từ đáy lòng khen ngợi một câu. Đồng thời vô cùng bội phục mình biết người dùng người năng lực. Chính mình bắt đầu dùng Đặc Thụy toa chính là một cái lựa chọn sáng suốt. Kỳ thật đối với Đặc Thụy toa tới nói, nàng không biết, nếu như nói cho chủ quản, chính mình muốn sử dụng bộ này đồ vật, kéo đến nhiều nông cụ nhà máy phó trưởng xưởng còn muốn tự mình dạy mình. Chủ quản có thể hay không lại đem cà phê cho phun ra ngoài? Vì chủ quản cà phê suy nghĩ, Đặc Thụy toa không có nói cho chủ quản tình huống này, mà là cho chủ quản biểu thị lên cấy mạ máy phụ trợ thực tế công năng. Chỉ gặp Đặc Thụy toa tùy ý cầm lấy một nắm mạ. Cơ giáp tay kẹp vị trí chính là vì mạ thiết kế, cho nên kẹp lên mạ không nhiều không ít. Mỗi một lần đều là một đến ba gốc. Số lượng vừa vặn. Đặc Thụy toa tay giơ lên cao cao, chợt thật nhanh rơi xuống, lại nhanh lại tinh chuẩn cắm vào trước mặt trong ruộng nước. Tựa như là trên thế giới hoàn mỹ nhất nhảy cầu vận động viên vào nước trong nháy mắt. Chỉ ở ruộng nước mặt ngoài mang theo một nắm bột nước. Máy móc bọc thép tráng kiện bề ngoài, nhưng lại có như vậy tinh tế động tác khống chế. Lại thêm Đặc Thụy toa đặc biệt phương Tây đặc thủ tướng mạo, làm ra dạng này cực kỳ phương Đông vận vị động tác đi ra. Có không nói ra được ý cảnh cùng cảm giác. Ngài Thụy khắc trong lúc nhất thời đều nhìn ngây dại. Dạng này lại quái dị có xinh đẹp chẳng cảnh là thế nào sẽ xuất hiện. Chủ quản Ngài Thụy khắc liếm liếm đôi môi có chút khô. Đặc Thụy toa ngươi trước dừng lại cái này cấy mạ mầm. Ngươi không phải nói còn có chuyện trọng yếu muốn nói cho ta biết sao? Đặc Thụy toa đình chỉ cấy mạ động tác, quay đầu nhìn về phía camera. Đúng vậy, chúng ta muốn đi tham gia quốc tế triển lãm hội. Chương 83. Lưu luyến quên về hội chợ. Tham gia cái gì quốc tế triển lãm hội? Quân dụng thiết bị hội chợ. Ngài Thụy khắc bén nhạy bắt được điểm này tin tức, lập tức cấp ra đáp án của mình. Kéo đến nhiều nông cụ nhà máy rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn muốn tại quốc tế hội chợ bên trên biểu hiện ra vũ khí của mình sao? Rất tốt. Ngài Thụy khắc đi hướng camera. Phản phất dạng này liền có thể cách Đặc Thụy toa thêm gần một chút. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng mong đợi thần sắc. Lần này ngươi làm quá tốt rồi. Chỉ cần đối phương tham gia quốc tế triển lãm, đến lúc đó bọn hắn giúp đỡ những tổ chức kia hoặc là tà ác xí nghiệp đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Ngài Thụy khắc biểu hiện trên mặt hết sức đặc sắc. Phản phất hận không thể chính mình tự mình hạ trận đến Long Quốc đến cùng Đặc Thụy toa cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ bình thường. Đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ đem kéo đến nhiều nông cụ nhà máy liên lạc qua tổ chức cùng xí nghiệp danh sách, đều đưa đến tay. Chỉ cần có chứng cứ, như vậy chúng ta Đặc Thụy toa nhìn thấy chủ quản tựa hồ đắm chìm tại trong thế giới của mình, không thể không lên tiếng đánh gây đối phương. Kia cái gì? Chủ quản, kỳ thật chúng ta lần này tham gia quốc tế hội chợ không phải quân dụng thiết bị tiệm trưng bày. Không tại quân dụng thiết bị tiệm trưng bày. Ngài Thụy khắc nghi ngờ nói, cái kia ở nơi nào? Đặc Thụy toa nói ra, tại quân dụng thiết bị tiệm trưng bày sát vách, nông dụng khí cụ tiệm trưng bày. Khu khu cụ. Ngài Thụy khắc hò khan đứng lên. May mắn lần này hắn không có đang nói chuyện thời điểm uống cà phê. Nếu không, điện thoại di động của hắn camera hẳn là sẽ chịu không được. Chợt thật nhanh hỏi, ngươi nói là cái này gọi Lục Phong người chuẩn bị lấy nông dụng khí cụ vi cách đi tham gia quốc tế triển lãm. Đặc Thụy toa gật gật đầu, sau đó hướng phía màn ảnh đi tới. Nàng cánh tay người máy nhẹ nhõm gấp lên trên đất điện thoại, mà lại cường độ khống chế rất tốt, sẽ không đem màn hình điện thoại di động cho kẹp về nát. Ngài Thụy khắc trầm mặt một lát, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa lấy vừa rồi tin tức. Một lát sau nói ra, ngươi làm phi thường tốt. Đặc Thụy toa, ngươi tiếp tục bảo trì công việc bây giờ, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta báo cáo. Tốt. Chủ quản, nhớ kỹ. Ngài Thụy khắc nhấn mạnh một lần, ngươi phải chú ý an toàn của mình. Là. Ngài Thụy khắc dập máy video liên tuyến, rơi vào trầm tư. Cái này Long Quốc xí nghiệp đến cùng phía sau là ai đang thao túng? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Một mực là lấy nông nghiệp hình tượng đến gặp người. Cái này không thể nghi ngờ là bọn hắn chướng nhãn pháp. Nhưng là Ngài Thụy khắc không thể nào hiểu được chính là đối phương mục đích làm như vậy là cái gì. Đúng vào lúc này, Ngài Thụy khắc hai mã hóa video liên tuyến lại có tín hiệu hô nhập. Xem xét mã hóa là tại phía xa toa mã lệ chấp hành nhiệm vụ cắt đờ dìn. Ngài Thụy khắc mừng rỡ, bên kia có tin tức, chợt lập tức nhận nghe điện thoại. Đối diện cắt đờ dìn biểu lộ 10 phần kích động. Chủ quản, ta có biến phải hướng ngươi báo cáo. Lần này chúng ta tại bắt á kỳ bang lão đại trong quá trình, ta lại phát hiện Long Quốc cung cấp cho Thánh Dũng sĩ bang siêu cấp vũ khí. Siêu cấp vũ khí. Ngài Thụy khắc vừa mới bưng lên tới chén cà phê chậm rãi buông xuống. Hắn cũng không muốn lại nghe được cái gì tin tức kinh người. Sau đó biểu hiện một trận phun ra cà phê nghệ thuật hành vi. Đặc Thụy toa nói ra, đây là một loại hình người bọc thép, có thể mặc ở trên người, bên ngoài có thô cùng cánh tay người máy, sẽ gia tăng người lực lượng mười mấy lần không chỉ. Đang đối kháng với địch nhân thời điểm, dùng cực kỳ dã man cùng thô bạo phương thức, trực tiếp đem địch nhân đánh giết, lợi hại đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm. Ta đề nghị chúng ta lập tức thành lập một cái chuyên môn tổ điều tra, lập tức điều tra cung cấp loại vũ khí này Long Quốc xí nghiệp cho ăn. Chủ quản, ngươi thế nào chủ quản? Cắt đờ gìn nói, phát hiện chủ quản một mặt táo bón thần sắc. Chủ quản, ngươi như thế nào là loại vẻ mặt này? ngươi có phải hay không gần nhất có chút phát hỏa? Ngải Thụy Khắc không có trả lời Đặc Thụy Toa những này vô lễ vấn đề. Hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi nói vũ khí là không phải có ba cây to lớn sắp xếp tẩu thuốc từ sau đầu đưa ra. Phía sau còn có một cái to lớn thô lậu động cơ.
Đúng vậy a.
Cắt Đờ Dìn kinh ngạc mà hỏi, chủ quản.
Làm sao ngươi biết?
Có phải hay không đối phương đã bị các ngươi bắt lấy được?
Ngải Thụy Khắc trầm mặt một lát.
Bắt được cái lông gà a.
Vừa rồi Đặc Thụy Toa mới cho ta biểu diễn cái đồ chơi này công năng.
Chính là cái cấy mạ mầm đồ chơi.
Ngươi bây giờ nói cho ta biết đó là cái siêu cấp đại sát khí.
Ta mẹ nó khó chịu a.
Thân là chủ quản quá khó khăn.
Mỗi ngày đều phải xử lý loại này hai cái hoàn toàn đi ngược lại tin tức.
Thật không biết nên như thế nào phán đoán.
Hao tổn tâm trí sự tình.
Hắn chán nản khoát tay áo.
Bên kia chúng ta có nhân viên đang cùng tiến nhiệm vụ cùng chấp hành về phần ngươi nói đại sát khí này lời nói.
Có đúng không?
Cắt Đờ Dìn hỏi, chủ quản an bài là ai đi chấp hành nhiệm vụ đâu?
Khu khu.
Ngải Thụy Khắc hò khan hai tiếng.
Đây cũng không phải là ngươi nên đánh nghe sự tình.
Tóm lại hết thể dựa theo kế hoạch của ngươi tiếp tục.
Chúng ta giữ liên lạc.
Tốt.
Chủ quản.
Cắt Đờ Dìn dập máy video liên tuyến.
Nàng mang theo điểm anh khí lông mày cao lại.
Không khỏi nói lầm bầm, chủ quản, ngươi chờ ta bắt được gã kỳ bang lão đại.
Đến lúc đó chờ ta trở lại ngay thời điểm.
Ta chính là cấp trên trực tiếp của ngươi.
Đến lúc đó nhìn ngươi còn dám hay không nói cái gì không phải ta nên đánh nghe sự tình.
Ta để cho ngươi cả ngày đều xem ta sắc mặt làm việc.
Hừ.
Cắt Đờ Dìn từ cao thẳng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng.
Cùng lúc đó,
Đảo Quốc Giang Khẩu tập đoàn.
Giang Khẩu Chính Hùng nhìn xem chính mình tam nhi tử.
Đây cõi lòng mong đợi nói ra, lần này là chúng ta Giang Khẩu gia tộc ngày may mắn.
Nguyên bản cái này Long Quốc quốc tế quân dụng thiết bị hội trợ là cần đặt trước,
hơn nữa còn có cố định xưởng tham gia triển lãm.
Chúng ta Giang Khẩu tập đoàn làm quân dụng thiết bị mới ra trận người,
theo đạo lý nói là định không được ghế,
nhưng là trời cao chiếu cố chúng ta.
Ngay tại hai ngày trước, phía chủ sự gọi điện thoại cho chúng ta,
vừa vặn có một nhà Long Quốc xí nghiệp lâm thời thối lui ra khỏi triển lãm hội,
cho nên chúng ta mới có một cái cơ hội như vậy.
Nói đến đây, Giang Khẩu Chính Hùng nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bà bay,
hy vọng lần này ngươi tốt nhất nắm chắc cơ hội.
Khai hỏa chúng ta Giang Khẩu tập đoàn tiến quân quốc tế quân dụng thiết bị thị trường thứ nhất pháo.
Đồng thời đem một pháo này đánh càng vang càng giận càng tốt.
Là,
phụ thân,
ta nhất định toàn lực ứng phó.
Giang Khẩu Mục Thành bỗng nhiên không người chào,
thần sắc hết sức trịnh trọng.
Rất tốt.
Giang Khẩu Chính Hùng gật gật đầu,
đồng thời trong lòng hạ quyết tâm,
đến lúc đó chính mình làm xong trong tay sự tình,
lén lén đi qua nhìn xem xét chính mình cái này tam nhi tử biểu hiện.
Đại nhi tử nhiều năm như vậy vẫn luôn là lý tưởng của hắn tiếp ban đối tượng,
làm việc trầm ổn, có phách lực,
mà lại phẩm đức không sai. Tại trong tập đoàn cũng có thể phục chúng,
nhưng là Giang Khẩu Chính Hùng luôn cảm thấy kém một chút ý tứ,
hắn càng muốn hơn một loại dám liều dám nếm thử người.
Lần này Lao Tam đột nhiên mượn quân dụng thiết bị xông ra,
tăng mạnh tại Giang Khẩu Chính Hùng trong lòng địa vị.
Hắn bắt đầu đối với mình bình thường không thế nào quan tâm Lao Tam lưu ý điểm này hội trợ chính là đối với hắn một lần khảo nghiệm.
Hai ngày sau,
quốc tế quân dụng thiết bị hội trợ trận,
dùng người sơn nhân hải để hình dung không quá đáng chút nào.
Nơi này cơ hồ có thể nói so với bình thường ô tô triển lãm người còn nhiều hơn.
Dù sao to lớn quân dụng khí giới,
còn có quân dụng thiết bị
sẽ hấp dẫn vô số nam nhân ngừng chân lưu luyến.
Huống chi hiện tại quân dụng thiết bị nhà máy đều học ô tô công ty một dạng,
mời tới không ít mỹ nữ cho mình bậy đứng.
Đến lúc này người càng nhiều,
thử hỏi một cái vóc người cao gầy người mẫu mỹ nữ,
mặc cực ngắn ngụy trang váy, lộ ra đùi thon dài bên trên cũng thoa đồ đổi mẫu ngụy trang,
mang theo mũ nổi,
bộ ngực cao vút phối hợp lẫn một cái kiểu mới ạc 47,
ạc khoan hậu cầu vai đem trước ngực siết đặc biệt rõ ràng,
nóng nảy vũ khí nóng, biểu lộ lanh khốc mỹ nữ người mẫu.
Hình ảnh như vậy, làm sao có thể không để quân sự mê bọn họ huyết mạch tăng vọng?
Lưu luyến quên bể,